Chương 30, thần bí người ở rể chương 30, thần bí người ở rể lần này tiệc mừng thọ tính được là hiếm thấy, đầu tiên là tỷ thí luật bản, người ở rể đại triển quyền cước. Thế mà chính là Long gia dòng chính xem nhẹ người ở rể bị đánh mặt. Sau cùng thậm chí ngay cả chân bảo các bắc các chủ đều bị thỉnh đi qua. Liền xem như các đại gia tộc cao cao tại thượng tộc lao, gặp qua rất nhiều các mặt của xã hội, trong lúc nhất thời cũng có chút khó có thể tiêu hóa. Mà mọi người đưa Kiều Nguyên Châu sau khi trở về, không khí hiện trường tựa hồ biến đến quỷ dị. Ai cũng không lên tiếng, mà sở hữu các đại gia tộc tộc lão, bao quát Long gia người ở bên trong, nhìn Tiêu Phàm trong ánh mắt tựa hồ cũng tại bốc lên tinh quang, tựa như đang thưởng thức cái gì tuyệt thế bảo vật đồng dạng. Cái này ánh mắt nhìn Tiêu Phàm đó là toàn thân không được tự nhiên, nhưng cũng không tiện nhiều lời. Thì liền Long An Hải đều dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, như là nhìn quốc bảo đồng dạng. Long Diệu Âm thì là nhẹ nhàng thở ra, biết sự tình qua đi, bất quá ngồi tại Tiêu Phàm bên người bị một đám người nhìn chăm chú để trong nội tâm nàng cũng rất không được tự nhiên. Bởi vì trên mặt bất nguyên nhân, từ nhỏ nàng thì tính cách quái gở, tự ti, nhất là sợ hãi nhìn chăm chú ánh mắt của người khác. Khủ. Long An Hải gặp không khí hiện trường không đúng, hắn đội ho một tiếng, "Tiêu Phàm, ngươi là tại sao biết Kiều lão?" Người chung quanh đầu tiên là nhìn về phía Long An Hải, lại là đem ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên thân, đối với vấn đề này hiện trường người đều hết sức tò mò. Tiêu Phàm nói, "Mua huyết linh tham thời điểm nhận biết." Cơ nào giản dị bình thản trả lời. Thế mà hiện trường những lao gia hỏa này có thể sẽ không tin tưởng, Tiêu Nguyên Châu là cái gì người bọn hắn lại quá là rõ ràng, mua cái huyết linh tham liền có thể nhận biết. Nói đùa cái gì? Nếu như có thể mua cái huyết tham liền có thể nhận biết, bọn hắn mỗi ngày xếp hàng đi mua. Bất quá cũng không có người sẽ thêm hỏi, dù sao Tiêu Phàm nhận biết Kiều Nguyên Châu, bản thân cái này thì đại biểu đối phương thân phận đã không tầm thường. Tối thiểu đối phương có thể cùng Kiều Nguyên Châu nói chuyện, đối phương sẽ vì Tiêu Phàm mà đến. Long An Hải cười khan một tiếng, hắn cũng cho rằng Tiêu Phàm là tại qua loa hắn, bất quá trước mặt nhiều người như vậy hắn cũng không có hỏi tới. Hắn nhìn về phía còn tại trên mặt đất quỳ Long Nghĩa lạnh giọng mở miệng, "Long Nghĩa, ngươi kém chút đắc tội tiểu lão, cho gia tộc xông ra đại họa, phạt ngươi 5 năm không có chẳng trường hợp, đánh 100 roi ra, về sau thì trong gia tộc tính tư ngẫm lại lỗi lầm, không được tự mình ra ngoài." Long Nghĩa sau khi nghe được, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, tội nghiệp nhìn về phía Long An Hải. Bất quá gặp cái sau không có chút nào giọng thương lượng, Long Nghĩa cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. 100 roi ra, coi như hắn là đoán thể cảnh tu sĩ tiếp tục chống đỡ cũng phải không có nửa cái mạng. Hắn thực ở đây những người này lại làm sao không biết, Long An Hải làm như thế, có một bộ phận lớn nguyên nhân là cho Tiêu Phàm nhìn, dù sao Long Nghĩa trước đó khắp nơi nhằm vào, hiện tại chỉ là cầm Long Nghĩa cho Tiêu Phàm bán được. Tiêu Phàm tự nhiên cũng xem thấu những thứ này, bất quá không nói gì. Đối với hắn mà nói đánh Long Nghĩa 100 roi ra đã coi như là nhẹ. "Thị phu, ngươi tại sao biết này kiểu lao đó a?" Một bên Long Thải Vi hỏi, một đôi mắt tỏ cười hí mắt. Vừa mới Long Thải Vi ở một bên đã sớm thấy choáng. Theo Kiều Nguyên Châu tới, sau đó Long Nghĩa quỳ xuống xin lỗi, cái này một hệ liệt thao tác, nàng chưa từng nghe thấy. Trước mắt trong miệng người khác phế vật nàng Tam thị phu, giống như không đơn giản. Tối thiểu so với hắn hai người ca ca muốn cường. Mua đồ nhận biết. Tiêu Phàm vẫn là như thế đáp lại, dù sao hắn thực sự nói thật, thế nhưng là chung quanh những người này không tin, hắn có thể có biện pháp nào. Long Thải Vi đem ánh mắt nhìn về phía Long Diệu Âm, phàn nàn nói, "Tỷ, ngươi nhìn tỷ phu của ta." Long Diệu Âm che miệng cười một tiếng, sau đó cương chiều sờ lên đầu của muội muội. Tiệc mừng thọ tiếp tục, bất quá lần này cùng trước đó khác biệt, những cái kia các gia tộc lao đối Long An Hải càng thêm cung kính. Không có cách nào Long gia bởi vì có Tiêu Phàm quan hệ dựng vào Kiều Nguyên Châu hạng này nhân vật, chỉ cần Tiêu Phàm còn tại Long gia, vậy hắn Long gia tất nhiên hương thịnh mấy lần. Mà những cái kia các đại gia tộc tộc lão càng có ý tứ, nguyên một đám bưng chén rượu đến Tiêu Phàm bên này mở rượu, mục đích chỉ có một cái, kết giao Tiêu Phàm. Không có lấy ra trưởng bối thái độ, mà chính là nguyên một đám vẻ mặt ôn hòa, vẻ mặt tươi cười. Vương gia tộc lão cười nói, "Tiêu Phàm à, về sau ngươi có rảnh nhất định phải tới Lâm Xuyên thành du ngoạn a, đến lúc đó ta tự mình tiếp đãi ngươi." "Tiêu Phàm, ta Mạc gia so ngươi Long gia có nhiều tiền, có rảnh ngươi đến, ta đưa ngươi điểm bà bối." Còn có ác hơn tộc lão mở miệng cười nói, "Tiêu Phàm à, ta nhìn ngươi một mặt nhân tài, nhà ta còn có 3 cái năm phương 16 khuê nữ, muốn không ngươi gặp lại sau gặp." Nghe đến mấy cái này, Long An Hải sắc mặt một hồi một cái dạng, nhất là sau cùng cái kia muốn đem 3 khuê nữ đều giới thiệu cho Tiêu Phàm thời điểm, hắn kém chút khí ngã ly. Nhưng dù sao là chính hắn tiệc mừng thọ, vẫn là tại hắn Long phủ bên trong, sau cùng hắn vẫn là nhịn xuống. Sau cùng tiệc mừng thọ làm qua loa, Tiêu Phàm một khắc đều không muốn lưu thêm, mang theo Long Diệu Âm giống đảo mệnh giống như chạy rời hiện trường. Chỉ để lại một cái mê đồng dạng bóng lưng, tại những con em gia tộc này trong lòng thật lâu khó quên. Mà những con em gia tộc này sau này trở về, Long Nghĩa đã trở thành phản diện giáo tài, đồng thời có chút gia tộc qua mấy trăm năm về sau, liên quan tới Long Nghĩa cái này phản diện giáo tài cố sự còn tại lưu truyền. Tiêu Phàm trở lại biệt viện về sau, cùng Long Diệu Âm đơn giản bàn giao vài câu liền tiến vào mật thất bế quan. Hôm nay cùng Vương Hiên đối chiến, tuy nhiên đã thụ thương không ít, bất quá hết thảy đều là đáng giá. Tiêu Phàm quanh chân, trên thân khí tức hùng hậu, tu luyện không chỉ là cần tài nguyên chống chất, càng cần thời gian lắng đọng cùng tích lũy. Một vị tu luyện cũng không thể để tu vi một mực tăng trưởng đi lên, tổng gặp được bình cảnh. Bản thân Tiêu Phàm thì đã đến hóa khí cảnh đệ tam trọng, lúc này hắn cần thời gian để tích lũy, tại cái này cảnh giới bên trong lắng đọng, sau đó lại đi đột phá đệ tứ trọng. Thế nhưng là đi qua cùng Vương Hiên chiến đấu, Tiêu Phàm đem này thời gian giảm bớt thật nhiều, hắn có lòng tin đem tự thân điều chỉnh đến đỉnh phong về sau liền có thể đột phá đến hóa khí cảnh đệ tứ trọng, sau đó đánh nát thứ 3 viên tinh thần. Nhắm mắt về sau, Tiêu Phàm thần thức tiến nhập tinh đấu đồ bên trong, vận chuyển hóa khí cửu biến công pháp tu luyện. Cùng lúc đó, đứng vững tại vô số sơn phong bên trong, một chỗ vân vụ lượn lờ, cao ngất như đám mây thánh địa, chính là Phiếu Miểu Tiên Cung. Tiêu Trời vừa mới tham gia hết tân nhân nghi thức nhập môn, hắn tiến hành nghiêm khắc nhập môn tuyển bạn, rốt cục thành công gia nhập Phiếu Miểu Tiên Cung trở thành ngoại môn đệ tử. Mà vị kia nhìn chúng Tiêu Thiên ngoại môn trưởng lão còn tự thân đem Tiêu Thiên thu nhập hắn môn hạ. Có thể nói là một vượt long môn, như là chúng tinh cùng nguyệt tồn tại. Thì liên một số tu vi còn cao hơn hắn tu sĩ đều khách khách khí khí với hắn, thậm chí còn có người dự định đi theo Tiêu Thiên. Đối với thiên phú cực mạnh yêu nghiệt thiên tài, một số thực lực khá mạnh người cũng nguyện ý đi theo, chính là vì về sau có thể có thăng chức rất nhanh cơ hội, loại này sự tình rất phổ biến. Lúc này Tiêu Thiên ngay tại chính mình động phủ bên trong khoanh chân thổ nạp, hắn tiến nhập tiên cung về sau thu hoạch được không ít tài nguyên, tăng thêm trước đó từ Long Gia thu hoạch được cái kia 1000 khối linh thạch, tu vi để thăng cấp tốc, đã nhanh đến hóa khí cảnh đệ lục trọng. Không tệ, cái này Phiếu Miểu Tiên Cung không hổ là thánh địa, linh khí so ngoại giới nồng nặc không biết gấp bao nhiêu lần. Tiêu Thiên chậm rãi mở mắt ra, tâm tình rất không tệ. Mà lúc này Tiêu Thiên chứa vật túi bên trong một khối truyền âm ngọc bội phát ra ánh sáng. "Tiêu sư đệ, bên ngoài có người tìm ngươi." Tiêu Thiên nhướng mày, sau đó rời đi động phủ. Chương 31, thứ 3 viên tinh thần vỡ vụn. Bộ Thiên Đan chương 31, thứ 3 viên tinh thần vỡ vụn. Bộ Thiên Đan Phiếu Miểu Tiên Cung bên ngoài, Tiêu gia quản gia nơm nớp lo sợ đứng ở bên ngoài. Theo Tĩnh Xuyên thành đến Phiếu Miểu Tiên Cung lộ trình 10 phân xa xôi, hắn hao phí tới tận hơn nửa tháng thời gian mới vừa tới nơi này. Còn tốt hắn là đoán thể cảnh đệ cửu trọng tu vi, một đường coi như lưu kinh vô hiểm đã tới. Nhìn đến Tiêu Thiên thân ảnh từ bên trong đi ra, quản gia khóc không thành tiếng, "Thiếu gia, ngài có thể tính đi ra." Tiêu Thiên nhướng mày, mở miệng hỏi, "Sao ngươi lại tới đây? Là trong nhà đã xảy ra chuyện gì ạ?" Quản gia thu lại tâm tình, mở miệng nói, "Sự tình là như vậy, thiếu gia ngài sau khi rời đi." Quản gia đem Tiêu Phàm thực lực đột nhiên tăng mạnh sự tình nói ra, trước mắt thậm chí đều đạt đến hóa khí cảnh, còn nói Tiêu Viễn tiến đến yêu cầu cơ duyên, nhưng kẻ sau không cho sự tình. Có chút ý tứ, cái kia phế vật vậy mà có thể đến hóa khí cảnh, không có cơ duyên là không thể nào. Tiêu Thiên cười lạnh, "Bất quá cường đại tới đâu cơ duyên đều là của ta, hắn Tiêu Phàm cái này phế vật không xứng." Quản gia vội vàng nói, "Cái kia thiếu gia ngài là dự định cùng ta trở về một chuyến à? Bằng thiếu gia tiên cung đệ tử thân phận, cái kia Long gia khẳng định không dám ngăn trở." Tiêu Thiên nhướng mày, lắc lắc đầu nói, "Không được, ta vừa mới gia nhập tiên cung, ta sư tôn liền vì cố ý an bài một lần tiến nhập tẩy tùy trì cơ hội, ta không thể lãng phí." Thế nhưng là, quản gia còn muốn khuyên cái gì bất quá lại bị Tiêu Thiên đánh gãy. "Ta sẽ phái cái ngoại môn đệ tử cùng ngươi cùng một chỗ trở về, đến lúc đó để hắn đi Long gia đem Tiêu Phàm mang tới liền tốt." Tiêu Thiên nhàn nhạt mở miệng, bằng hắn bây giờ thân phận tại tiên cung bên trong điều động một vị ngoại môn đệ tử giúp mình làm việc rất dễ dàng. Định mợ hắn người đang lo tìm không thấy cơ hội bày tỏ lòng trung thành đây. Cái kia Tiêu Phàm tốt xấu cũng ở rể Long gia. Nếu như đi không là thiếu gia, ta sợ Long gia có thể sẽ ngăn cản. Quản gia nói ra chính mình lo lắng. Dù sao Tiêu Phàm tại Long gia địa vị liên tiếp tăng cao, đã thể hiện ra giá trị của mình. Ha ha, ta phải đi ra ngoại môn đệ tử dù sao cũng là ta tiên cung người, ta không tin hắn Long gia dám ngăn trở, không đem Tiêu Phàm cho ta ngoan ngoãn đưa ra đến cũng không tệ rồi. Cái kia Tiêu Phàm tu vi ấn ngươi thuyết pháp bất quá là hóa khí cảnh đệ nhị trọng mà thôi, không coi vào đâu. Tiêu Thiên thản nhiên nói, một bức như lòng bàn tay bộ dáng, quản gia không dám phản bác, ở bên cạnh liên tục gật đầu xứng phải, trong miệng không ngừng nói lời khen tặng. Mà một bên khác, Tiêu Phàm lúc này ở mật thất bên trong nhắm mắt tu luyện, mà này thần thức lại tại tinh đấu đồ nội chiến ý mãnh liệt, nhìn trước mắt thứ ba viên tinh thần mắt lộ ra tinh quang. Ta tu vi đã đến đệ tam trọng đại viên mãn, thương thế từ lâu phục hồi như cũ, hôm nay liền đến phá vỡ cái này thứ ba viên tinh thần nhìn xem. Tiêu Phàm thì thào, long tượng bá thể quyết, hóa khí cửu biến công pháp vận chuyển, đem tự thân khí thế đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong, tay phải hắn so với pháp ấn, chính là toái hầu tỏa. "Phá cho ta!" Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, tay phải pháp ấn bỗng nhiên vung ra, đánh vào thứ ba viên tinh thần phía trên. Tinh thần bị trọng kích, tổng thể lay động, bị Tiêu Phàm công kích vị trí còn xuất hiện vết rách, lần vết rách chính đang từ từ mở rộng. Lực lượng còn chưa đủ, tiếp lấy đến. Phát giác được uy lực không đủ, Tiêu Phàm không ngừng đem tự thân lực lượng rót vào tay phải pháp ấn, trán của hắn trải rộng mồ hôi, thân thể linh lực đang nhanh chóng tiêu hao. Thứ ba viên tinh thần mặt ngoài vết rách càng lúc càng lớn, đến cuối cùng rốt cục cầm ầm một tiếng nổ tung. Tiêu Phàm cũng đặt mông ngồi xuống, thở hổn hển, vừa mới một kích kia đem hắn tự thân khí lực tiêu hao tinh quang. Mỗi một lần đều cần hao tổn đem hết toàn lực mới có thể làm được ạ. Tiêu Phàm nói một mình một tiếng. Hắn phát hiện mỗi lần anh mở tinh thần đều tồn tại một ít quy luật, cái kia chính là nhất định phải trước đó công pháp tu luyện tới cực hạn, mới có cơ hội đánh nát phía dưới một viên tinh thần. Bất quá ngay sau đó trên mặt treo đầy vui mừng, Tiêu Phàm thở hắt ra, không kịp chờ đợi tiến đến xem xét tinh thần bên trong bảo tàng. A, đây là. Tiêu Phàm sững sờ, tinh thần sụp đổ sau khói bụi tan đi, xuất hiện tại trước mắt là các loại sách cổ, trọn vẹn chồng chất cao bằng một người, bên cạnh còn có một đống lớn linh thảo, linh dược, tản mát ra nồng nặc dược hương. Nhìn sách cổ trang sách tựa hồ 10 phân cổ lão dáng vẻ. Ở một bên còn như là Tiêu Phàm đoán như thế, để đó một bộ công pháp, Hóa Khí Cửu Biến. Tiêu Phàm đầu tiên là cầm lấy Hóa Khí Cửu Biến công pháp xem xét, quả nhiên cùng hắn đoán một dạng, là đến tiếp sau tu luyện công pháp, bất quá chỉ đầy đủ hắn tu luyện đến Hóa Khí cảnh đệ lục trọng. Xem ra càng về sau độ khó khăn càng cao a. Tiêu Phàm không rõ ràng cái này Chu Thiên Tinh đấu đồ đến cùng là cấp bậc gì bảo vật, bất quá trong đó ẩn tàng tinh thần quy luật, tựa hồ là muốn cho hắn mỗi một giai đoạn đều đạt tới đỉnh phong, mới có thể tiếp tục tu luyện đi xuống mà tiến hành sắp xếp. Tiêu Phàm hết sức hài lòng thu hồi Hóa Khí Cửu Biến công pháp, sau đó xem xét những thứ này sách cổ. Đan điện, dược kinh. Tiêu Phàm biểu hiện trên mặt thay đổi liên tục, đằng sau trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Trong này là các loại sách cổ, hắn bên trong liên quan tới các loại chân quý linh thảo, linh dược giới thiệu, tác dụng, còn có các loại chân quý đan phương. Những thứ này sách cổ nếu như truyền đi, đoán chừng toàn bộ võ Hoàng Châu đều sẽ đánh long trời lở đất đi. Tiêu Phàm thì thảo, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Luyện đan sư cái này chức nghiệp 10 phần nổi tiếng, dù là chỉ là nhất phẩm luyện đan sư, đi tới chỗ nào đều sẽ được người tôn trọng kính yêu. Mà muốn trở thành luyện đan sư cũng không phải một cái chuyện dễ dàng, không chỉ là muốn xem thiên phú, còn cần có đại lượng linh thảo, linh dược đến trồng chất mới có thể. Dù sao quan có thiên phú, mà không có kinh nghiệm cũng vô pháp trở thành một tên hợp cách luyện đan sư. Mà Tĩnh Xuyên thành lớn như vậy, cũng chỉ có một vị nhất phẩm luyện đan sư mà thôi, ở tại thành chủ phủ thì liền thành chủ đối với hắn đều lễ ngộ có thừa. Không có cách, người nào để người ta quý giá. Tiêu Phàm tuy nhiên không tiếp xúc qua luyện đan sư, nhưng luyện đan sư có quý giá bao nhiêu hắn hiểu rõ. Một vị nhất phẩm luyện đan sư thì liền thông thiên cảnh cường giả đều không muốn trêu chọc. Không có cách, dù sao vạn nhất có cái luyện đan cần còn phải cầu đến nhân gia trên thân. Mà luyện đan sư không chú trọng tu vi, mà chính là coi trọng thần hồn phương diện phải chăng cường đại. Không có tốt thần hồn thì không cách nào khống chế luyện đan lúc hỏa hầu, dễ dàng tạo thành nổ lô chờ hiện tượng. Tiêu Phàm lần này nhìn 10 phân nghiêm túc, đối với luyện đan hắn từ nhỏ đã 10 phân hướng tới, bất quá đối với hắn tình huống mà nói vậy căn bản là không thể nào sự tình. Hiện tại có cơ hội, Tiêu Phàm tự nhiên nguyện ý nhiều hơn học tập, đối luyện đan cơ sở tri thức có hiểu một chút về sau, Tiêu Phàm không kịp chờ đợi tại nhiều đan phương bên trong tìm kiếm, muốn nhìn một chút có hay không một loại có thể đi trừ long diệu âm trên mặt bất đan dược. Đây là Bổ Tiên đan có thể tiêu trừ tiên tiên mang tới các loại ngoan tật, Bổ Tiên tiên không đủ chỗ. Sau cùng Tiêu Phàm thấy được một loại tên là Bổ Tiên đan đan dược. Long diệu âm bất là trời sinh, cái này Bổ Tiên đan vừa vặn hữu dụng. Tiêu Phàm trên mặt tràn ngập ý cười, bất quá đến đón lấy sắc mặt hắn thì chậm rãi cứng đờ. Bổ Tiên đan, tam phẩm đan dược. Chương 32, chân quý linh dược chương 32, chân quý linh dược tam phẩm đan dược, tối thiểu nhất cũng cần tam phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế. Mà tam phẩm luyện đan sư gì sự hiếm thấy, coi như có thể nhìn thấy, đối phương lại dựa vào cái gì sẽ giúp ngươi luyện đan? Mà khi Tiêu Phàm xem đến phần sau cần thiết linh thảo, linh dược thời điểm, kém chút đặt mông ngồi dưới đất, thì liền hắn loại này định lực đều có chút không chịu nổi. Chân quý như vậy, cái này truyền tâm cách, bát thần linh huyết, sinh hỏa kiền đều là những thứ gì a? Tiêu Phàm che mặt, cảm thấy đầu có chút đau. Bên trong có rất nhiều chân quý nguyên liệu chủ yếu hắn căn bản nghe đều chưa từng nghe qua. Chậm chậm, hít một hơi thật sâu, Tiêu Phàm cầm lấy những cái kia liên quan tới linh thảo, linh dược sách tra nhìn lại. Truyền tâm cách chính là một loại sen lẫn hoa, hoa cùng hoa ở giữa rễ cây nối liền cùng một chỗ, quấn quanh sinh trưởng, trưởng thành sau lại biến thành ra thuộc dáng vẻ. Sau khi lớn lên, cố danh triển tâm cách, Xích Hỏa Kiền đã ngoài ngàn năm xích hỏa thụ tinh hoa ngưng kết thành nhánh cây. Mà sau cùng bắt thần linh huyết, Tiêu Phàm tìm khắp cả linh thảo, linh dược tương quan sách bên trong cũng không có tìm được, nhất thời để hắn 10 phân đau đầu. Sau cùng hắn ánh mắt nhìn về phía những cái kia có thể làm thuốc luyện đan sử dụng cùng linh thú có liên quan sách phía trên, mới tìm được liên quan tới cái này bắt thần linh huyết tư liệu. Bắt thần linh huyết chính là một loại tên là bắt thần linh hầu tinh huyết, này linh hầu thiên sinh thông tuệ hơn người, chiến đấu lực mạnh. Xem hết những thứ này, Tiêu Phàm cảm thấy đầu óc ong rung động. Cái này luyện chế bổ tiên đan độ khó khăn làm sao như thế lại? Tiêu Phàm cảm thán một tiếng, cảm thấy 10 phân bất đắc dĩ, kỳ thật hắn không biết là, cái này bổ tiên đan chính là tam phẩm bên trong khó khăn nhất luyện một loại đan dược, mà hắn dược liệu cần thiết, chân bảo lại cực kỳ đắt đỏ, cho nên giá bán thậm chí không thua kém những cái kia tứ phẩm đan dược. Được rồi, trước tăng cao tu vi, về sau đang nhìn có biện pháp nào không gom góp luyện chế bổ tiên đan tài liệu đi. Tiêu Phàm thở dài, luyện chế bổ tiên đan trong thời gian ngắn cũng làm không được, hiện tại đã được đến hóa khí cựu biến về sau công pháp, vẫn là trước để thăng thực lực trọng yếu nhất. Trước đó Tiêu Phàm thì đã đạt đến hóa khí cảnh đệ tam trọng đại viên mãn trình độ, tùy thời đều có thể đột phá. 3 ngày sau, mật thất bên trong ầm ầm một tiếng, Tiêu Phàm chậm rãi mở mắt lộ ra nét mừng, hắn tu vi đã đạt đến hóa khí cảnh đệ tứ trọng sơ kỳ. Tiêu Phàm đứng dậy rời đi mật thất, Long Diệu Âm cũng không có giữ ở ngoài cửa, đây là Tiêu Phàm dặn dò. Hiện tại Long gia đã không có nguy hiểm gì, Long Diệu Âm giữ ở ngoài cửa cũng không có ý nghĩa, mà lại nếu quả thật có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Long Diệu Âm thực lực tại cửa ra vào cũng vô dụng. Không đợi đi đến đại sảnh, Tiêu Phàm liền nghe đến có nữ tử thanh âm truyền ra. Tỷ phu của ta người còn chưa có đi ra à, không phải là ngươi gạt ta à? Nói chuyện chính là Long Thải Vi. Mà đối diện nàng Long Diệu Âm cười khổ, ta lừa ngươi làm gì, thật sự là hắn là bế quan. Cái kia tỷ phu của ta cái gì thời điểm đi ra à? Ngay tại hai nữ nói chuyện phiếm thời điểm, Tiêu Phàm chạy tới cửa. Hai người ánh mắt nhìn, Long Thải Vi đệ nhất cái mở miệng, a tỷ phu ngươi đi ra, ta cho là ngươi trốn tránh không muốn gặp ta đây. Ngạch! Tiêu Phàm đầy đầu trao hỏi, không biết Long Thải Vi lời này là có ý gì, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Long Diệu Âm. Long Diệu Âm che miệng cười nói, ngươi bế quan về sau nha đầu này mỗi ngày đều tới, có một bụng lời nói muốn hỏi ngươi. Tiêu Phàm minh bạch là chuyện gì xảy ra, đem ánh mắt nhìn về phía Long Thải Vi, ta trong khoảng thời gian này một mực bế quan tới. Ha ha, ta liền biết tỷ phu ngươi không thể không gặp ta. Long Thải Vi cười nói, tỷ phu, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi cùng chân bảo các bác các chủ là thế nào nhận thức đây? Còn có. Một khắc đồng hồ trôi qua. Tiêu Phàm đứng dậy, ta có việc cần muốn đi ra ngoài một chút, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Tỷ phu, ngươi dẫn ta cùng đi ra đi. Long Thải Vi lộ ra tội nghiệp biểu lộ, nũng nịu thức nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cảm giác nổi da gà bảy kín toàn thân. Vừa rồi tại một phút bên trong, Long Thải Vi miệng liền không có ngừng một lần nữa. Tiêu Phàm thật sự là sợ, vừa bọn hắn dự định đi chân bảo các một chuyến, một là nói lời cảm tạ, hai là hỏi thăm một chút có hay không bổ thiên đan tài liệu tin tức. Ta có việc, không tiện mang ngươi. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm tựa như chạy trốn giống như bay nhanh rời đi, nửa đường hắn bên thai nghe được Long Diệu Âm thanh âm. Cha ta nói muốn ngươi xuất quan về sau, đi chỗ của hắn một chuyến. Long Diệu Âm là kêu đi ra, chủ yếu là Tiêu Phàm xuất quan về sau, Long Thải Vi miệng liền không có ngừng qua, để cho nàng đều kém chút quên đi sự kiện này. Đi tìm Long An Hải sự tình không nóng nảy, hắn vẫn là có ý định đi trước chân bảo cát. Chính mình đi ra ngoài không cần xe ngựa, Tiêu Phàm đi bộ đi cũng không có bao xa, hắn đầu tiên là trong thành dược phòng, mua một số bộ thiên đan bên trong khá thường gặp linh dược, sau đó lại tiến về chân bảo cát. Chân bảo cát còn như là thường ngày một dạng, lâu một hoàng chữ tầng tràn đầy dòng người, tuy nhiên giá cả đắt đỏ, bất quá tín dự có bảo hộ. Tiêu Phàm không có dừng lại, đến về sau trực tiếp tiến nhập lầu 2 huyền chữ tầng, cửa thủ vệ Tiêu Phàm gặp qua, vẫn là lần trước hai người kia. Lần này hắn không có tán lộ hóa khí cảnh khí tức liền trực tiếp đi lên. Đến lầu 2, gặp được lần trước giới thiệu huyết linh tham cho hắn tiểu nữ, Tiêu Phàm trực tiếp đi qua, cười nói: "Ngươi tốt, ta muốn gặp tiểu lão, hắn bây giờ đang ở sao?" Thiếu nữ tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Phàm, nhất thời vẻ mặt tươi cười: "Được rồi, đại nhân ngài chờ một lát, ta đi thông báo một chút." Tiêu Phàm gật gật đầu, ngồi ở một chỗ trước khay trà, còn có người chuyên môn pha trà cho hắn. Sau một lúc lâu, thiếu nữ về tới Tiêu Phàm trước người: "Đại nhân, Bắc Các chủ xin ngài đi qua." Tiêu Phàm gật gật đầu, theo thiếu nữ rời đi. Làm Tiêu Phàm sau khi đi, huyền chữ tầng tiếp đại thiếu nữ cùng các nơi trưởng quản đều nhỏ giọng nghị luận. Nhìn thấy không, chính là cái này thiếu niên, tiểu lao đối với hắn mười phân coi trọng đây. Các ngươi nói cái này thiếu niên cùng tiểu lao là thế nào nhận thức? Ai biết được? Bất quá lần trước xuất hiện tại tiểu lao bên người nữ tử là ai? Có mấy lời chớ nói lung tung, không phải chúng ta có thể thảo luận. Đối với huyền chữ tầng nghị luận, Tiêu Phàm tự nhiên không biết, hắn lúc này theo thiếu nữ liên tục đi lên ba tầng, qua chữ địa tầng, lại qua chữ thiên tầng, đi tới một chỗ nhìn như hết sức bình thường trong lầu cát, nơi này trang sức tựa như là phổ thông tiểu lâu một dạng, không có trắng lệ, mà chính là phổ thông không thể phổ thông hơn nữa. Tiêu Nguyên Châu ngồi trên ghế, cười híp mắt đánh giá Tiêu Phàm, sau đó mở miệng cười nói: "Ngươi đã đến, không tệ lắm, tu vi đã đến hóa khí cảnh đệ tứ trọng." Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó mười phân thành khẩn bái: "Lần trước sự tình, đa tạ ngài xuất thủ tương trợ." "Ha ha, ngươi không cần khách khí, đối với ta mà nói tiểu sự mà thôi." Tiêu Lao khoát khoát tay, cũng không thèm để ý đối với ngài tới nói có thể là tiểu sự, bất quá đối với ta mà nói lại là đại sự, lý nên nói lời cảm tạ. Tiêu Phàm mười phân nghiêm túc, sự tình lần trước đối với hắn mà nói đích thật là cái đại phiền toái, tuy nhiên vậy đối với Tiểu Nguyên Châu tới nói chỉ là chuyện một câu nói, nhưng nhân tình này, Tiêu Phàm nhớ kỹ. "Ngươi đừng cảm ơn ta, nếu quả thật muốn cảm ơn thì cảm ơn tiểu thư nhà ta tốt, là nàng dặn dò ta, nếu như ngươi có chuyện, để cho ta đủ khả năng giúp ngươi một chút." Chương 33, Linh Thạch khoáng mạch tranh đoạt chiến chương 33, Linh Thạch khoáng mạch tranh đoạt chiến tiểu thư nhà ngươi. Tiêu Phàm sững sờ, hắn não hải bên trong đệ nhất cái xuất hiện tên cũng là Ngô Thanh Nghiên. Tiểu Nguyên Châu là cái gì thân phận? Chân bảo các Bắc các chủ, mà đối phương trong miệng tiểu thư. Nếu thật là Ngô Thanh Nghiên, cái kia đối phương thân phận liền có chút lớn đến đáng sợ. Cái này thời gian một cái nháy mắt, Tiêu Phàm liên tưởng đến rất nhiều. Tiểu Nguyên Châu gặp hắn sửng sốt, mở miệng giải thích: "Ngươi đoán không lầm, trong miệng ngươi Ngô Thanh Nghiên thì là nhà ta tiểu thư. Còn nàng là cái gì thân phận, cái này ta không tiện nói cho ngươi, nếu có cơ hội ngươi có thể chính miệng hỏi nàng." Tiêu Phàm gật gật đầu, do dự biết, mở miệng hỏi: "Cái kia nàng lại vì sao muốn ngài giúp ta đâu?" Điểm này là Tiêu Phàm không nghĩ ra địa phương, mua huyết linh tham thời điểm đối phương thì giúp mình, lần này lại để cho Kiều Lao giúp mình rốt cuộc là vì cái gì? "Ha ha, tiểu thư nhà ta nói bởi vì ngươi giúp nàng thắng 10 vạn khối linh thạch." "10 vạn khối linh thạch?" Tiêu Phàm lại ngây ngẩn cả người, lần trước Ngô Thanh Nghiên hoàn toàn chính xác đã nói như vậy, có điều hắn hoàn toàn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. "Ha ha, lần trước ngươi cùng Long Khiếu Thiên đánh lôi đài, nàng mua ngươi thắng." Kiều Lao cười giải thích nói. "Thì ra là thế." Tiêu Phàm minh bạch là chuyện gì xảy ra, bất quá cái này giống như cũng giải thích không thông. Dù sao đặt cược chính mình là Ngô Thanh Nghiên chính mình chọn, cùng hắn không có quan hệ gì à? Ha ha, tiểu thư còn nói ngươi rất thú vị, về sau có lẽ sẽ biến thành một vị cường giả, cái này khả năng cũng là hắn giúp cho ngươi một nguyên nhân khác đi. Tiểu Lao cười tủm tỉm nói, coi là kết xuống cái thiện duyên, tiểu thư nhìn người ánh mắt luôn luôn rất chính xác. Tiêu Phàm gật gật đầu, yên lặng đem nhân tình này nhớ tại trong lòng, chờ sau này có cơ hội trả lại đi. "Tiểu Lao, kỳ thật ta lần này đến, ngoại trừ là cảm tạ ngươi bên ngoài, còn muốn mua sắm mấy cái trồng linh dược, không biết ngài nơi này có không có?" Tiêu Phàm mở miệng. "Ồ." Tiểu Lao cười cười nói, "Ta chân bảo các bên trong vô số chân bảo, linh dược đếm mãi không hết, ngươi cứ việc nói chính là." Nhìn đến tiểu lão bộ kia đã tinh trước bộ dáng, Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ, liên tục đem truyền tâm cách, bắt thần linh huyết, sinh hỏa kiền cùng một số chân quý linh dược tên nói ra. Chỉ thấy này kiểu mặt mo sắc từng điểm thì âm xuống dưới, sau cùng trực tiếp thành màu đen. "Tiểu lão, những thứ này, ngài cái này chân bảo các có sao?" Tiêu Phàm tự nhiên nhìn ra đối phương sắc mặt nhìn không tốt, thử dò hỏi. Tiểu Lao phủi hắn liếc một chút, tức giận nói, "Ta nói ngươi một cái hóa khí cảnh tiểu tử, ngươi muốn cái này chuyển tâm cách, bắt thần linh huyết, sinh hỏa tiền những cái này đồ vật làm gì? Những cái này đồ vật giá trị bao nhiêu tiền ngươi biết không? Đều là một số luyện chế tứ phẩm đan dược mới có thể dùng tới tài liệu bí hiếm." Tiêu Phàm vội ho một tiếng nói, "Không có gì, cũng là nghe nói những cái này đồ vật có trị liệu bất tác dụng, cho nên muốn mua đi thử một chút." "Bất..." Tiểu Lao sững sờ, chuyển mà ngữ khí lại bình hòa xuống tới, vừa mới hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm đang lấy hắn mở soát, bởi vì đồ vật trong này, hắn nơi này còn thật thu thập không đủ. "Ngươi là vì trị liệu ngươi cái kia thế tử?" Tiêu Phàm gật gật đầu, xem như thừa nhận xuống tới, bộ thiên đan sự tình hắn không thể nói lung tung. Thứ nhất là đan phương quá chân quý, nếu như bị người có quyết tâm biết sẽ mang đến cho hắn nguy hiểm. Thứ hai là tuy nhiên Tiểu Nguyên Châu giúp hắn, nhưng hắn cũng không dám hoàn toàn tin tưởng đối phương. Trong này có chút dược tài ta chỗ này có, bất quá triển tâm cách, bắt thần linh huyết, hai loại ta chỗ này cũng không có, còn có trong này xích hỏa kiền giá cả có thể không tiện nghi. Tiểu lão nhìn về phía Tiêu Phàm mở miệng, cái này xích hỏa kiền chỉ là một tiểu tiết giá cả liền muốn 5000 khối linh thạch. Cái gì? Tiêu Phàm kinh hãi, coi như trước đó hắn đã sớm chuẩn bị, bất quá nghe được giá cả về sau vẫn là giật nảy mình. 5000 linh thạch, còn chỉ có thể mua một tiểu tiết. Cái này đều có thể mua một thanh huyền giai thượng phẩm pháp khí. Tiêu Phàm đoán chừng coi như đem long ra bán đều không nhất định có thể kiếm ra cái này 5000 khối linh thạch. Nhìn đến Tiêu Phàm vẻ giận mình, Tiểu Lao tâm lý mừng thầm không ít, nhàn nhạt mở miệng nói, "Tiểu tử, ta cũng không có hắc ngươi, cái này xích hỏa kiền chân quý cỡ nào ta nghĩ ngươi cũng đã được nghe nói, đây cũng chính là ta chân bảo các, địa phương khác ngươi còn thật mua không được." Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn cũng biết đối phương nói là sự thật, liên quan tới cái này xích hỏa kiền lai lịch tinh đấu đồ bên trong sách cổ ghi lại hết sức rõ ràng. "Vậy ta trước hết đem cái khác mua đi." Sau cùng Tiêu Phàm nhịn đau, đem chế tác bộ thiên đan còn kém tài liệu mua sắm toàn. Sau cùng Dương Dương cùng Tiểu Lao cáo biệt. Trước đó hắn trữ vật túi bên trong còn có 900 khối linh thạch, hiện tại chỉ còn lại có 10 mấy khối. Bất quá may mắn chính là, bộ thiên đan tài liệu ngoại trừ triển tâm cách, bắt thần linh huyết, xích hỏa kiền ba loại bên ngoài, cái khác đều đã gom góp. Mà xích hỏa kiền chỉ cần có tiền liền có thể mua được. Trở lại Long gia, Tiêu Phàm liền thấy Long gia quản gia tại cửa bốn phía đi tới đi lui, nhìn thấy Tiêu Phàm trở về, hắn vội vàng chạy đi lên. "Tiêu Tam gia, lão gia cho mời." Quản gia gấp vội mở miệng. Tiêu Phàm gật gật đầu, theo quản gia đi đến Long gia đại điện. Trước đó trước khi đi Tiêu Phàm chỉ nghe thấy Long Diệu Âm nói Long An Hải muốn gặp hắn, chỉ là hắn không nghĩ tới vậy mà lại vội vã như vậy. Hắn muốn là muốn sau khi trở về, mang theo Long Diệu Âm cùng đi. Long gia đại điện, Long An Hải ngồi cao chủ vị phía trên, nhìn đến Tiêu Phàm đi tới, hắn tâm lý hết sức phức tạp. Tiêu Phàm nhận biết Tiểu Nguyên Châu sự tình, hắn đã nói cho Long gia lão tổ, liền cái sau đều lấy làm kinh hãi, đồng thời dặn dò Long An Hải về sau toàn bộ Long phủ trên dưới đối Tiêu Phàm muốn cực kỳ tôn trọng, thậm chí muốn so đối đích hệ tử đệ càng tốt hơn. Long An Hải tự nhiên biết Tiêu Phàm tầm quan trọng, sau đó an bài hầu hạ Long Diệu Âm biệt viện nha hoàn, theo 3 người gia tăng đến 10 người. Trong lúc đó hắn còn đi mấy lần, chỉ là Tiêu Phàm đều đang bế quan không có gặp mà thôi. Tiêu Phàm sau khi xuất quan, bị Long Thải Vi của lấy đi sốt ruột, không có lưu ý trong biệt viện thêm ra tới hạ nhân, mà Long Diệu Âm cũng không nhàn rỗi đối với hắn giảng những sự tình này. "Tiêu Phàm, ngươi trở về a?" Long An Hải cười nói, "Lần bế quan này thế nào, lần trước cùng Vương Hiên trong tỷ thí bị thương đều tốt." Tiêu Phàm gật đầu nói, "Thương thế đã khỏi hẳn, không sao cả." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." "Tiêu Phàm, ngươi cùng tiểu lão là thế nào nhận thức? Quan hệ như thế nào?" Long An Hải cười tủm tỉm hỏi, mua đồ thời điểm nhận biết, lý do này hắn Long An Hải căn bản không tin. "Nói bừa. Một ngày đi chân bảo các mua đồ nhiều người, làm sao có thể thì quen biết ngươi Tiêu Phàm?" "Ngạch." Tiêu Phàm sững sờ, mua đồ nhận biết. Vẫn là giống như lần trước trả lời. Long An Hải im lặng, hắn cho rằng là Tiêu Phàm không muốn nói, dứt khoát thì không hỏi. Kỳ thật hắn không biết, Tiêu Phàm nói thật là lời nói thật. "Tiêu Phàm à, 10 ngày sau chúng ta Long gia muốn cùng xung quanh mười mấy thành tranh đoạt một chỗ linh thạch khoáng quyền khai thác, bởi vì quy định chỉ có thể từ trong gia tộc thế hệ tuổi trẻ 25 tuổi trở xuống người xuất thủ tỉ thí." Long An Hải cười nói, "Cho nên, ta muốn cho ngươi đại biểu Long gia xuất chiến, ngươi có bằng lòng hay không?" Chương 34, gia gia ngươi chương 34, gia gia ngươi linh thạch khoáng quyền khai thác cạnh tranh đã tiếp tục nhiều năm. Tại khoảng cách Tĩnh Xuyên thành phía đông 500 dặm ngoài có một tòa linh thạch khoáng mạch, lúc trước phát hiện hắn gia tộc thế lực rất yếu, bị các đại đỉnh cấp gia tộc để mắt tới, sau cùng bởi vì tòa này khoáng mạch còn bị diệt tộc. Nắm giữ khoáng mạch tiểu gia tộc diệt vong về sau, lúc trước tham dự các đại gia tộc tiến hành chia cắt, nhưng cái này chỗ khoáng mạch mặc dù lớn, nhưng cũng chỉ là thứ phẩm linh thạch khoáng mạch, chỗ sản xuất linh thạch cũng nắm chắc. Cho nên các đại gia tộc quyết định, về sau mỗi 3 năm thì lẫn nhau tranh đoạt, thắng lợi giả có thể đạt được khoáng mạch 3 năm quyền khai thác. Bởi vì đủ loại lo lắng, sau cùng tranh đoạt phương thức định là tuổi tác 25 tuổi trở xuống người tiến hành tỉ thí với nhau, đồng thời yêu cầu nhất định là gia tộc nội bộ thành viên mới có thể. Long An Hải nói xong những thứ này về sau, vừa cười nói, nguyên bản lần này tham gia người là Long Kiều Thiên. Thế nhưng là hắn thụ thương không có khôi phục. Còn nữa hắn thực lực kém xa ngươi." Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu liền đáp ứng xuống. "Tốt, tốt, tốt, Tiêu Phàm ngươi không hổ là ta Long gia hảo nữ thế." Long An Hải đại hỉ, kỳ thật hắn tâm lý rõ ràng nhất, liền xem như Long Khiếu Thiên thăm ra, hắn Long gia cũng cơ hồ không có gì hy vọng. Tối thiểu Long Khiếu Thiên thì cũng không phải Vương Hiên đối thủ, huống chi lần này cần cầu là 25 tuổi trở xuống. Có chút đều đã gia nhập tông môn tu hành gia tộc tử đệ, vì giúp gia tộc tranh đoạt linh thạch khoáng mạch mà cố ý chạy đến. Sớm mấy năm Long gia kỳ thật một lần đều không có cầm tới qua khoáng mạch quyền sử dụng, Long gia đã sớm không ôm hy vọng gì. Nhưng bây giờ thì khác, Long gia có Tiêu Phàm gia nhập, để bọn hắn đối linh thạch khoáng mạch lại dấy lên ý nghĩ. Theo Long An Hải chỗ đó đi ra, Tiêu Phàm trực tiếp về tới biệt viện. Bên trong đại sảnh, Long Hải Vi đã rời đi, chỉ có Long Diệu Âm một người tại. Tiêu Phàm đối Long Diệu Âm nói một lần liên quan tới linh thạch khoáng sự tình, thuận tiện còn nghe Long Diệu Âm giảng một chút gần nhất Tĩnh Xuyên thành cùng Long gia sự tình. Tĩnh Xuyên không có việc gì, Long gia đối ta nhóm đãi ngộ tăng lên không ít, thì liền nguyệt lệ đều đã tăng tới mỗi tháng 30 khối linh thạch. Long Diệu Âm nói, 30 khối linh thạch đây cũng không phải là một con số nhỏ, Long gia tộc lao nuôi tháng cũng bất quá 20 khối mà thôi. Tiêu Phàm gật gật đầu, Long gia đối bọn hắn đổi mới cái này tự nhiên là hảo sự, nói xong những thứ này, Tiêu Phàm đối Long Diệu Âm nói khẽ, "Diệu Âm, đem khăn che mặt của ngươi lấy xuống, ta muốn nhìn ngươi một chút mặt." "Ừm." Long Diệu Âm sững sờ, không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà sẽ nói như vậy. Hai người là trên danh nghĩa phu thê, bất quá cho tới nay chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, thì liền dắt tay đều chưa làm qua. "Sao rồi, ta rất xấu." Long Diệu Âm thanh âm tràn đầy khẩn trương. Tiêu Phàm ôn nhu cười nói, "Ngươi cùng ta đã thành thân, coi như ngươi lại xấu ta cũng là phu quân của ngươi, ta là muốn nhìn ngươi một chút bớt, nhìn có biện pháp gì hay không có thể đi trừ." "Trên mặt ta bớt. Ta xuất sinh sau cha ta tìm rất nhiều danh ý đều vô kế khả thi." Long Diệu Âm ánh mắt mười phân thất lạc, chỉ sợ rất khó có biện pháp đi trừ đi. "Ngươi là phu nhân ta, chúng ta đã thành thân." Tiêu Phàm mười phân chăm chú mở miệng, "Sự kiện này ta chắc chắn sẽ không lừa ngươi, bất kể như thế nào ta đều sẽ nghĩ biện pháp đi trừ ngươi trên mặt bớt." Long Diệu Âm khỏe mắt có nước mắt trượt xuống. Tại Long gia hắn nhận hết khinh thường, xuất sinh về sau mẫu thân đã không thấy tăm hơi, bởi vì trên mặt có bớt, về sau phụ thân đối nàng cũng là bất kể không hỏi. Bởi vì có bớt nguyên nhân, từ nhỏ nàng liền mang theo khăn lụa, để nội tâm của nàng mười phân tự ti, cảm giác mình toàn bộ thế giới đều là hắc ám. Nhưng Tiêu Phàm xuất hiện để cho nàng tại cái này hắc ám bên trong thấy được một tia ánh rạng đông. Tối thiểu có người mặc kệ nàng dung mạo như thế nào, đều là thật tâm đợi nàng. Long Diệu Âm nhẹ nhàng tháo xuống trên mặt khăn lụa, một mặt là trắng nõn hạnh nhân khuôn mặt nhỏ, thanh tịnh sáng ngời đôi mắt, cao gầy sống mũi, quốc sắc thiên hương hình dung cũng không đủ, mà mặt khác tại giống nhau ngũ quan phía trên, bao trùm lên một tầng đỏ tươi bớt. Tựa như ngoại nhân nói như vậy, một nửa mặt giống như quỷ mị. Long Diệu Âm tâm lý mười phần khẩn trương, sợ hai chính mình bộ dáng sẽ hù đến Tiêu Phàm, tay của nàng đều đang phát run, chú ý lực một mực tại lấy Tiêu Phàm trên thân không lúc đích. Tựa hồ là nhìn ra nàng khẩn trương, Tiêu Phàm tiến lên một bước, bắt lấy Long Diệu Âm tay, ôn nhu nói, "Đừng sợ, không có chuyện gì." Câu nói này tựa hồ mang theo ma lực, đi vào Long Diệu Âm trong lòng, cái sau nghe lời nhẹ gật đầu. "Ngươi yên tâm, vô luận như thế nào ta đều sẽ để ngươi khôi phục bình thường dung mạo, tin tưởng ta." Tiêu Phàm ngữ khí mười phần thành khẩn, đây là hắn cho Long Diệu Âm hứa hẹn. Long Diệu Âm gật gật đầu, không tự chủ thì khóc lên, bám vào Tiêu Phàm trong ngực, cái này hắn trên danh nghĩa phu quân trong ngực. Tiếp xuống trong 7 ngày, Tiêu Thiên mỗi ngày đều tại mật thất bên trong, trừ tu luyện ra, còn đối các loại sách cổ tiến hành đọc nghiên cứu. Điều này cũng làm cho hắn đối rất nhiều linh thảo, linh dược có liên quan tri thức tăng nhiều, một số luyện đan có liên quan sách cổ hắn cũng xem không ít, học tập đến rất nhiều. 7 ngày thời gian, tại tinh đấu đổ bên trong các loại tài nguyên trợ giúp dưới, Tiêu Phàm thành công đến hóa khí cảnh đệ tứ trọng trung kỳ. Tự thân thực lực lại đề cao một bậc nhỏ, hắn hiện tại tuy nhiên không biết mình mạnh cỡ nào, nhưng ở hóa khí cựu biến công pháp chống đỡ dưới, đối chiến hóa khí cảnh đệ ngũ trọng thực lực tu sĩ cũng không thành vấn đề. Mà lại Tiêu Phàm cảm giác, chính mình gặp phải lần trước tại chân bảo các hai tầng khó xử chính mình bị kêu bảng tính trung nhân, hắn hiện tại coi như không địch lại, hẳn là cũng có sức đánh một trận. Tối thiểu song phương giao thủ, Tiêu Phàm một lòng muốn chạy, đối phương tuyệt đối lưu không được hắn. Là thời điểm nên rời đi. Mật thất bên trong, Tiêu Phàm chậm rãi mở mắt ra, khí tức nội liễm, hôm nay là đi tham gia linh thạch khoáng mạch tranh đoạt thời gian. Tiêu Phàm đổi một kiện sạch sẽ bạch bào, sau đó theo mật thất bên trong rời đi, cùng Long Diệu Âm đánh xong bắt chuyện về sau, trực tiếp đi đến Long gia đại điện. Lúc này, Long gia tất cả tộc lão toàn bộ đều tại trên đại điện, Long An Hải đứng tại chủ vị một bên, mà chủ vị ngồi lấy chính là Long gia lão tổ. Lần này đi tranh đoạt linh thạch khoáng mạch hắn tự mình dẫn đội tiến đến. Linh thạch khoáng mạch cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể nói liên quan đến một cái gia tộc có thể hay không vượt khởi. Long gia cùng những cái kia tranh đoạt khai thác qua linh thạch khoáng mạch gia tộc so sánh, bọn hắn đã lạc hậu một bước dài, nếu như lại tiếp tục như thế, không được bao lâu, Long gia cùng cái khác gia tộc so sánh thì sẽ trở thành bất nhập lưu thế lực. Tiêu Phàm sải bước đi tiến đến, nhìn đến đại điện bên trong chiến trận để hắn cũng là sửng sợ. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp linh thạch khoáng mạch đối Long gia tầm quan trọng. Tiêu Phàm tại nói thầm trong lòng một tiếng, mặt ngoài lại hết sức nghiêm túc. Tiêu Phàm tiến đến, sở hữu Long gia tộc lão ánh mắt nhìn hắn đều mười phần nhu hòa. Tựa như nhìn nhà mình vãn bối một dạng. "Tiêu Phàm, vị này là ta phụ thân, cũng liền là của ngươi." "Gia gia." Long An Hải đối Tiêu Phàm giới thiệu tại chủ vị ngồi lấy Long gia lão tổ. Chương 35, Mộ Dung gia tộc, tỷ thí bắt đầu. Chương 35, Mộ Dung gia tộc, tỷ thí bắt đầu. Dù sao Tiêu Phàm hiện tại ở rể Long gia, cái kia Long gia lão tổ ấn thân phận tới nói, lích đích sắc sắc cũng là Tiêu Phàm gia gia. Chỉ là nghe được như thế giới thiệu thời điểm, Tiêu Phàm trong lòng vẫn là sẽ cảm thấy có chút quái dị. "Không phải mái." Dù sao đột nhiên đến cá nhân, nói, "Đây là gia gia ngươi, mau gọi gia gia." Người nào cũng sẽ không dễ chịu. Bất qua trong lòng như thế tâm tư, Tiêu Phàm vẫn là đối Long gia lão tổ cung kính thi cái lễ, Tiêu Phàm gặp qua. "Gia gia." Long gia lão tổ cười cười, gật đầu nói, "Tốt, ngươi rất không tệ." Sau đó hắn nhìn khắp bốn phía liếc một chút, mở miệng nói, "Đã Tiêu Phàm tới, vậy chúng ta thì lên đường đi, lần này linh thạch khoáng mạch, ta Long gia tình thế bắt buộc." Long gia lão tổ tu vi đã đến đạt thông thiên cảnh có thể ngự không phi hành, có điều hắn cũng không có cách nào mang theo một đám người cùng lúc đó thời gian dài phi hành. Sau 3 ngày, tại khoảng cách tính xuyên thành phía đông 500 dặm địa phương, tụ tập đến từ xung quanh các đại gia tộc người. Long gia lấy Long gia lão tổ cầm đầu, đang đứng ở trong đó một chỗ, Tiêu Phàm cũng trong đám người, cùng nhau đến đây còn có Long An Hải, Long Khiếu Thiên cùng Long gia một chúng tộc lão. Long Khiếu Thiên tới nơi này cũng không phải là muốn lên trường tỷ thí, mà chính là Long An Hải yêu cầu, dẫn hắn đến thấy chút việc đời. Tiêu Phàm ánh mắt liếc nhìn xung quanh, đây đều là các đại thành bên trong tối cường đại gia tộc, theo không ít người trên thân hắn đều cảm nhận được cảm giác gáp bách mãnh liệt. Trong đám người, hắn còn chứng kiến Vương gia người, Vương Hiên chính ở trong đó. Đối phương nhìn đến Tiêu Phàm về sau, ánh mắt thì hết sức phức tạp. Còn có Tô gia người, bất quá nhưng không thấy Tô Minh. Tiêu Phàm đến, hiện tại đến gia tộc hết thảy có 9 nhà, nhưng đang trên đường tới Tiêu Phàm hỏi thăm qua, tổng cộng là thập đại gia tộc. Còn kém một nhà không tới sao? Tiêu Phàm tự lẩm bẩm. Ngay tại lúc này giữa không trung xuất hiện một đầu to lớn yêu thú gào thét mà đến, này yêu thú chiều cao vài trăm mét, già thiên tế nhật. Người chung quanh toàn bộ ánh mắt đều tập trung đi qua, thì liền Tiêu Phàm cũng hít một hơi thật sâu. To lớn yêu thú rơi xuống, theo yêu thú trên thân rơi xuống mấy chục người ảnh. Nhìn thấy người tới, Tiêu Phàm rõ ràng phát giác được Long gia lão tổ cùng chung quanh tộc lão sắc mặt biến đến so vừa mới càng thêm ngưng trọng lên. Không chỉ là hắn, cái khác các đại gia tộc người sắc mặt cũng đều mười phần trầm trọng. Ha ha ha, các vị đạo hữu, để cho các ngươi đợi lâu. Lao xuống hơn 10 người bên trong, cầm đầu một tên tóc trắng lão giả đứng ra cười to, đối với bốn phía ô quyền. Ha ha, Mộ Dung huynh, ngươi tới chậm. Tiêu Phàm ánh mắt nhìn, mở miệng cũng hẳn là một đại gia tộc lão tổ, theo trên người tán phát ra khí tức cũng không yếu tại Long gia lão tổ. Mộ Dung, những năm qua cầm tới lấy quản quyền đều là ngươi Mộ Dung gia nhiều nhất, năm nay có lẽ cái kia đổi người. Ngươi cái này tọa kỵ, chậc chậc chậc. Lôi Liệt Hồng Linh Tước, đại thủ ta. Mở miệng đều là các đại gia tộc lão tổ cấp bậc nhân vật, thì liền Tiêu Phàm trước người Long gia lão tổ cũng là mở miệng phụ hòa nói, Mộ Dung lão tặc, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là cùng một cái đứa hạnh. Mộ Dung lão giả nhìn khắp bốn phía, một liền ôm quyền mỉm cười, sau cùng hắn ánh mắt nhìn về phía Long gia lão tổ thời điểm thì là mặt lộ vẻ giận mình, Long tự tại, ngươi lại còn không chết đâu. Ha ha ha. Long gia lão tổ lạnh hừ một tiếng. Người lão thất phu này cũng chưa chết, ta dựa vào cái gì chết? Tiêu Phàm nhìn đến đây hết thảy, mặt lộ vẻ không hiểu, cái này Mộ Dung lão giả cùng Long gia lão tổ là quan hệ như thế nào? Long An Hải phủi liếc một chút bên người Tiêu Phàm còn có Long Kiếu Thiên, nhìn bọn hắn hai người đều mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, sau đó nhỏ giọng mở miệng giải thích, phụ thân cùng Mộ Dung gia lão tổ sớm mấy năm là chí hữu, quan hệ tâm đầu ý hợp. Bất quá về sau không biết cái gì làm tách ra. Tiêu Phàm bừng tỉnh đại ngộ, xem như minh bạch cái này hai người quan hệ. Quái không phải nói khẩu vị luôn luôn là lạ. Bất quá phụ thân, vì cái gì tất cả mọi người đối cái kia Mộ Dung gia lão tổ khách khí như vậy chứ? Long Kiếu Thiên ở một bên không hiểu mở miệng hỏi thăm, kỳ thật điểm này cũng là Tiêu Phàm muốn biết. Long An Hải chậm rãi gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói ra, Mộ Dung gia thực lực rất mạnh, tại 10 trong đại gia tộc là tối cường, trước đó linh thạch khoáng mạch khai thác có một nửa thời gian đều là từ Mộ Dung gia chiếm cứ. Mộ Dung gia thực lực rất mạnh, chiếm cứ linh thạch khoáng mạch nhiều năm, cùng cái khác gia tộc đã kéo ra chênh lệch. Long An Hải hơi xúc động, dù sao Long gia tại Tĩnh Xuyên thành xem như tối cường gia tộc, bất quá cùng Mộ Dung gia so sánh chênh lệch đã không phải là một chút điểm. Long gia lão tổ nhíu mày, khoảng cách rất gần hắn tự nhiên nghe thấy Long An Hải, sắc mặt hơi khó coi, bất quá cũng không có phát tác, mà là hướng về phía Mộ Dung lão tổ rêu cợt nói, "Mộ Dung lão tặc, ngươi cái này tọa kỵ Lôi Liệt Hồng Linh Tước, tu vi có thể so với Thông Thiên cảnh hậu kỳ, cũng không phải ngươi Mộ Dung gia có thể thu phục, ngươi từ nơi nào có được?" Cái này kỳ thật cũng là các nhà lão tổ đều muốn biết vấn đề, sau đó cùng nhau đem ánh mắt đặt ở Mộ Dung lão tổ trên thân. Thông Thiên cảnh hậu kỳ yêu thú, thực lực cường hãn vô cùng, cùng giai nhân loại tu sĩ căn bản không phải hắn đối thủ, huống chi là thu phục trở thành tọa kỵ. Mộ Dung lão giả trên mặt treo đầy nụ cười, ha ha. Cái này Lôi Liệt Hồng Linh Tước hoàn toàn chính xác không phải ta thu phục, mà chính là Tử Vân Động Tiên một trưởng lão thu phục, sau đó ban cho chúng ta Mộ Dung gia. Sau khi nghe, tại chỗ người đưa mắt nhìn nhau, có chấn kinh, có không hiểu. Tử Vân Động Tiên chính là Võ Hoàng Châu phái phía trên danh hào đại tông môn, thực lực chỉ so với Phiếu Miểu Tiên cung kém một chút tồn tại, đối phương sẽ ban cho Mộ Dung gia cái này tọa kỵ. Mộ Dung lão tổ đối với những người này biểu lộ hết sức hài lòng, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, không sai, Tử Vân Động Tiên một vị trưởng lão tặng, các ngươi muốn hỏi vì cái gì? Cái kia nói cho các ngươi biết cũng không sao, bởi vì ta Mộ Dung gia ra một vị tuyệt thế thiên kiêu, đã bái nhập vị này trưởng lão môn hạ, thành làm quan môn đệ tử, trưởng lão ái tài, yêu ai yêu cả đường đi cho nên mới ban thưởng cho ta Mộ Dung gia cái này tọa kỵ. Mộ Dung gia người nguyên một đám thần sắc cao ngạo, Mộ Dung gia xuất hiện một vị bị Tử Vân Động Thiên trưởng lão nhìn trọng đệ tử, đây là bọn hắn toàn bộ gia tộc kiêu ngạo, mà cái khác gia tộc người sắc mặt đều khó coi. Mộ Dung gia vốn là thế mạnh, áp bọn hắn một đầu, hiện tại lại có Tử Vân Động Thiên chống đỡ, bọn hắn những gia tộc này ở giữa chênh lệch đã triệt để kéo ra. Ai? Long gia lão tổ thở dài một tiếng, quay đầu phủi liếc một chút Long gia mọi người, tâm lý có chút phiền muộn. Những nhà khác lão tổ cơ bản đều là một cái tâm tình, nếu như về sau Mộ Dung gia thế lực cường thế đến đâu một số, khẳng định như vậy sẽ mở rộng hắn Mộ Dung gia địa bàn, xâm chiếm bọn hắn lợi ích. Tốt, thêm lời thừa thãi nói đầy đủ nhiều, tỉ thí cái kia bắt đầu. Mộ Dung lão giả cười nhạt một tiếng, khoáng mạch tranh đoạt quy củ là, lần trước nhà ai chiếm cứ khoáng mạch, như vậy lần tiếp theo cử hành lúc tỉ thí liền từ nhà ai phái người chủ trì. Quy củ còn cùng trước kia một dạng, mỗi nhà ra một người, trước là một đối một luật bàn. Thắng lợi 5 người lại tiến hành một đối một, một người luân không, sau cùng 3 người còn lại tỉ thí với nhau, thắng lợi giả liền có thể thu hoạch được về sau 3 năm linh thạch khoáng mạch quyền khai thác. Chương 36, đừng đánh nữa chương 36, đừng đánh nữa những cái này quy củ trước đó Long An Hải thì đối Tiêu Phàm nói qua, cùng trước đó nghe được một dạng. Mộ Dung lão tổ nhìn khắp bốn phía liếc một chút, cười nhạt nói, mỗi nhà phái ra người ra khỏi hàng đi. Các đại gia tộc trận địa bên trong, đều có một tên tuổi trẻ tử đệ hướng về phía trước nhanh chân đi ra. Long gia lão tổ quay đầu mắt nhìn Tiêu Phàm, đối với hắn khẽ gật đầu, Tiêu Phàm gật đầu. Cũng sải bước đi ra ngoài. Long Khiếu Thiên thấy cảnh này, tâm tình vô cùng phức tạp. Cái này vốn nên là từ hắn đến đại biểu Long gia xuất chiến, kết quả lại thành Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bọn người nhanh chân đi đến những gia tộc này trung gian vị trí, theo thứ tự đứng vững, đến đón lấy cần phải làm là rút thăm lựa chọn đối thủ. Hiện trường 10 tên tuyển thủ bên trong, có 9 người là nam tử, chỉ có một nữ tử. Nữ tử này sắc mặt lạnh lùng, lại một cỗ không nói ra được khí khái hào hùng. Vương gia xuất chiến người là Vương Hiên, nếu như trước đó Vương Hiên đối Tiêu Phàm tới nói còn có chút uy hiếp, cái kia tại Tiêu Phàm tấn thăng đến hóa khí cảnh đệ tứ trọng về sau cái này uy hiếp thì không tồn tại. Cái khác gia tộc đại biểu mỗi người đều thần sắc ngạo nghễ, loại khí chất này rất giống Tiêu Phàm lần thứ nhất nhìn thấy Long Khiếu Thiên đối phương bộ dáng. Đây là một loại theo thực chất bên trong tản ra cao ngạo. Tô gia đại biểu là một vị thanh niên, người này sau khi lên đài ánh mắt luôn luôn hữu ý vô ý ở giữa tại rơi vào Tiêu Phàm trên thân. Tiểu tử này chẳng lẽ nhận biết ta? Tiêu Phàm nói thầm trong lòng, hắn luôn luôn có thể theo trên người đối phương cảm nhận được thật sâu ác ý. Cái khác xuất chiến người, Tiêu Phàm đều không quá để ý, có điều hắn thủy chung quan sát tên kia Mộ Dung gia tử đệ, chỉ có tại người này trên thân Tiêu Phàm mới cảm nhận được nguy hiểm. Không hổ là Mộ Dung gia người, cùng cái khác gia tộc quả nhiên khác biệt. Tiêu Phàm đem tất cả đối thủ cạnh tranh đều ghi vào náo hải bên trong. Tất, mỗi người báo lên chính mình tính danh, sau đó đem tên viết tại trên tờ giấy. Mộ Dung lão giả trên đài thản nhiên nói, một vị Mộ Dung gia hạ nhân ăn mặc trung niên nhân xuất ra giấy cùng bút đi tới 10 tên tỷ thí người trước người. Vương Hiên. Người đầu tiên cũng là Vương Hiên, hắn hô ra bản thân tên về sau, đem chính mình tên viết trên giấy, ngẩng đầu đỡ ngực, bất qua ánh mắt trung quy vô tình hay cố ý liếc hướng Tiêu Phàm. Hàng Tử Huyên. Tiêu Phàm lưu ý đến đây chính là các đại gia tộc bên trong duy nhất nữ tử. Tô Nhất Chu. Đến tiên tên kia Tô gia tử đệ, hiện trường trong những người này thì hắn đối Tiêu Phàm ác ý sâu nhất. Mộ Dung gia hạ nhân rốt cục đi tới Tiêu Phàm trước người, đem giấy bút đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, sau đó đem tên viết tại trên tờ giấy. Bất quá đem Tiêu Phàm nói ra bản thân tên về sau, không khí hiện trường thì có chút quái dị. Long tự tại, các ngươi Long gia chuyện gì xảy ra? Phái ra cái họ Tiêu ý gì? Có gia tộc lão tổ không hiểu, mở miệng hỏi, uy củ của chúng ta ngươi sẽ không quên đi, chỉ có thể nhà mình tự đệ xuất chiến, chẳng lẽ là ngươi Long gia thua những năm này sợ hãi, cho nên tìm cái ngoại viện. Hiện trường ầm vang cười to, các nhà lão tổ đều mở miệng trêu chọc. Long tự tại, không bằng ngươi Long gia lui ra được rồi, về sau đừng tham gia cái này tỷ thí tốt. Dù sao nhiều năm như vậy một lần cũng không thắng qua. Ha ha, chính là tìm một cái họ Tiêu là có ý gì? Bất quá lão Long a, ngươi muốn tìm người mạo danh thay thế cũng được, có thể hay không trước đó xuyên tốt khẩu cung, để tiểu tử này đem tính sửa lại, đừng kêu Tiêu Phàm, gọi Long Phàm không phải tốt. Ha ha ha. Không chỉ là các nhà lão tổ cười bang, thì liền các gia tộc lão cùng tử đệ cũng đều rêu cợt nở nụ cười. Đứng tại Tiêu Phàm chín người cũng là như thế, cả đám đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Tiêu Phàm. Long gia lão tổ nghe đến mấy cái này về sau giận dữ, các ngươi ở chỗ này nói nhảm cái gì? Hắn Tiêu Phàm chính là ta Long gia người, ta Long gia ở rể không phải liền là ta Long gia người sao? Ở rể? Nghe được Long tự tại mà nói về sau, hiện trường lại là một mảnh ầm vang cười to. Ha ha ha, Long gia là thật không có người, lại đem một người ở rể phái tới, đây là tới muốn chết sao? Long tự tại. Ha ha ha, tìm tới một cái người ở rể ra sân, ngươi Long gia là không có ai sao? Nếu thật là thiên kiêu thế hệ, cũng không thể ở rể ngươi Long gia. Bất quá những thứ này chế giễu gia tộc bên trong, Vương gia cùng Tô gia người lại không ai mở miệng chế giễu, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng trước mắt phái ra cái này Tiêu Phàm mạnh bao nhiêu. Đủ rồi, chúng ta lúc trước quyết định quy củ là chính mình gia tộc bên trong người liền có thể, ta Long gia ở rể tự nhiên là ta Long gia người, quy củ này có thể có vấn đề. Long gia lão tổ gầm thét, nhìn khắp bốn phía sau hắn Long gia người nguyên một đám sắc mặt tái xanh, nhất là Long Thiếu Thiên, hắn Long gia cái này đệ nhất kiệt xuất nhất người, kết quả lại chỉ có thể làm nhìn lấy người khác hướng cười hắn Long gia. Mộ Dung lão tặc, ngươi nói một chút việc này, ta Long gia có thể có chỗ không đúng. Long tự tại đem ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung lão tổ. Mộ Dung lão tổ ho khan một tiếng, cười nói: hoàn toàn chính xác, ấn quy củ, ở rể đến ngươi Long gia, người này xác thực có thể đại biểu Long gia. Vậy là được rồi, đã ta Long gia không có phá hư quy củ, các ngươi ở chỗ này còn rông dài cái gì kình? Long gia lão tổ một mặt không kiên nhẫn, chung quanh những lao tổ này cũng không thèm để ý những thứ này, cũng là một cái ở rể mà thôi, tính là cái gì? Tiêu Phàm tuy nhiên biểu lộ rất bình thản, nhìn không ra cái gì gợn sóng, bất quá bị vừa mới nhiều như vậy chế giễu hắn tâm tình cũng là phi thường chi kém. Chung quanh những thứ này dự thi gia tộc tử đệ ánh mắt nhìn hắn bên trong tràn đầy xem thường. Ở rể đáng xấu hổ, nhất là nữ tử kia, trong mắt khinh thường dày đặc nhất, đã hoàn toàn đem Tiêu Phàm cũng là một người ăn bám. Chân thực, Đặng Khải Phong, Mộ Dung phủ. Nghi thức tiếp tục, đảo mắt thì niệm xong 10 người tính danh, Mộ Dung gia hạ nhân đem bọn hắn trong tay tờ giấy cho góp nhặt trở về, bỏ vào một cây dương bên trong. Người bên trong này, duy nhất để Tiêu Phàm chú ý cũng là tên kia Mộ Dung phủ, người này rõ ràng là nam tử, trên thân lại có một cỗ không nói ra được âm nhu chi khí, để người chán ghét. Tốt, phía dưới bắt đầu rút thăm tỉ thí, niệm đến tên tiến lên đây. Mộ Dung lão tổ nhàn nhạt mở miệng, đưa tay vươn vào hòm gỗ. Xuất ra hai tờ giấy. Tiêu Phàm, Trần Thực. Đệ nhất trường thì đến phiên Tiêu Phàm xuất chiến, hắn đối thủ Trần Thực nghe được chính mình đối thủ là Tiêu Phàm thời điểm, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười, sải bước thì đi tới. Tiêu Phàm không để ý đến, cước bộ vững vàng đi ra phía trước. Tốt, tỉ thí bắt đầu. Mộ Dung lão tổ gặp song phương đều đến về sau, hắn thân ảnh theo biến mất tại chỗ, hắn chỗ bỏ cũng là lôi đài. Ha ha ha. Vận khí thật tốt, đệ nhất trường liền để ta gặp cái này ở rể, ta thắng chắc. Trần Thực cười to, trên thân khí thế tăng vọt, tu vi chính là hóa khí cảnh đệ tứ trọng. Hắn tuổi tác vẫn chưa tới 20, tuyệt đối tính được là thiên tài. Hắn lúc này hoàn toàn đem Tiêu Phàm làm thành quả hờ mềm đến xem. Trần Thực thân thể như một đạo kinh lôi, khí thế hung manh ép thẳng tới Tiêu Phàm mà đi. Trung quanh không ít người đều hít một hơi lãnh khí. Cái này Trần Thực thực lực quả nhiên cường hành. thậm chí có không ít người đều tại vì trước mắt cái này người ở rể mặc niệm. Thế mà ngay sau đó một màn trước mắt để bọn hắn nhất thời trừng lớn hai mắt. A, Tiêu Phàm một chân đem Trần Thực bị đá bay ngược mà ra, so vừa mới cái kia buôn lôi chi thế nhanh hơn, hoàn toàn thì không bị khống chế. Bất quá càng giật mình còn ở phía sau, Tiêu Phàm thân thể đột nhiên ra tốc đuổi kịp Trần Thực, một trận mãnh liệt quyền đấm cước đá. Chiêu chiêu tàn nhẫn cùng cực, máu tươi văng khắp nơi. Đừng, đừng đánh. Chương 37, Mộ Dung Phủ chương 37, Mộ Dung Phủ ở ngực chúng quanh không ít người cổ họng phát ra tiếng nuốt nước miếng. Đơn giản là cảnh tượng trước mắt thật là đáng sợ. Tiêu Phàm đã đem Trần Thực đánh máu me đầy mặt, ba 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 tiếng xương nước không ngừng theo Trần Thực trong thân thể truyền ra, nghe chúng quanh những con em gia tộc này hãi hùng kết vía. Cái này Tiêu Phàm vẫn là người. Ta nhận thua, khắc. Đừng đánh nữa. Trần Thực kêu trời trách đất cầu xin tha thứ, đánh liền hắn mẹ cũng không nhận ra. Ra sân không đến 5 hơi thì thua trận, thời gian còn lại cũng là bị đánh. Trần gia lão tổ sắc mặt đỏ lên một mảnh, tức giận đến thân thể đều đang run rẩy, phía sau hắn những cái kia Trần gia người cũng giống như vậy, sắc mặt đỏ lên một mảnh. Mất mặt gặp qua, chưa từng gặp qua mất mặt như vậy. Ha ha ha. Long gia lão tổ cười to, Trần lão đầu, nhìn ngươi Trần gia còn chịu phục không? Long gia mọi người cũng đều đi theo phá lên cười, vừa mới cái kia cô ác khí trong nháy mắt đều biến mất không thấy gì nữa, phi thường thoải mái. Trần gia lão tổ lạnh hừ một tiếng, nhìn cả người là thường, đi bộ khập khiễng trở về Trần Thực, đầy mình nộ hỏa. Hắn cố nén chính mình không đi bạo phát, không muốn mất mặt. Đệ nhất trưởng, Tiêu Phàm thắng. Mộ Dung lão tổ cũng là giật mình, hắn vừa rời đi bao lớn một hồi, liền chén trà nước đều không uống đây. Tiêu Phàm gật gật đầu, tâm lý ác khí tiêu tán không ít, nhanh chân đi xuống, đứng ở còn lại 8 người vị trí. Còn lại cái này 8 tên gia tộc tử đệ lần này trên mặt không có vừa mới trêu tức chế giễu, ngược lại biến thành ngưng trọng, Tiêu Phàm biểu hiện ra thực lực quá kinh diễm. Không phải Trần Thực yếu, mà là đối phương quá mạnh. Dưới đại các đại gia tộc cũng có người bắt đầu nhỏ giọng thảo luận lên. Vừa mới đến đấy là chuyện gì xảy ra, cái kia Trần Thực cũng không yếu, hóa khí cảnh đệ tứ trọng, vậy mà lại nhanh như vậy thì bị thua. Theo vừa mới Tiêu Phàm trên người tán phát ra khí thế đến xem, hắn cũng hẳn là hóa khí cảnh đệ tứ trọng không sai, bất quá làm sao sẽ mạnh như vậy. Khó trách Long gia muốn phái một cái người ở rể xuất chiến, xem ra là đã sớm chuẩn bị. Phi, Long gia âm hiểm. Hiện tại cũng đã bắt đầu có gia tộc cho rằng đây là Long gia âm mưu, tìm tới một tên thực lực cao cường tiên tiêu ở rể hắn Long gia, sau đó chiếm lấy linh thạch quán mạch. Loại ý nghĩ này nếu như bị Tiêu Phàm cùng Long gia người có biết hay không lại là biểu tình gì. Mộ Dung phủ, Đặng Khải Phong. Mộ Dung lão tổ tiếp tục niệm phía dưới tỉ thí người tên, lần này đến Mộ Dung gia tử đệ ra sân. Song phương đều đi tới mỏ quáng lôi đài phía trên, Đặng Khải Phong sắc mặt nghiêm túc, đối thủ là Mộ Dung gia thiên tài, hắn nhất định phải đánh tới 12 phân tinh thần. Mà xem xét lại đối diện, Mộ Dung phủ trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nụ cười này 10 phân ôn nhu, tựa như nữ tử mở dạng. Hiện trường không ít người có một loại nổi da gà cảm giác. Thì liên Tiêu Phàm cũng là như thế. Bất quá không ai dám xem thường cái này Mộ Dung phủ, đối phương khẳng định không phải người bình thường. Tốt, bắt đầu. Mộ Dung lão tổ thân ảnh biến mất, lưu lại tỉ thí hai người. Đặng Khải Phong không dám khinh thường, hắn năm nay 25 tuổi, là tại chỗ các đại gia tộc đại biểu bên trong số tuổi lớn nhất, tự thân tu vi đã đạt tới hóa khí cảnh đệ ngũ trọng. Song Vương còn chưa giao thủ, Đặng Khải Phong liền đem tu vi vận chuyển tới cực hạn, hắn muốn tiên hạ thủ bí cường. Đối diện Mộ Dung phủ đối với cái này không thèm để ý chút nào, Đặng Khải Phong thế tới mãnh liệt, tốc độ so vừa mới Trần Thực nhanh hơn nhiều, giống như một đạo lôi long, chớp mắt liền đến Mộ Dung phủ trước người, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, đối với Mộ Dung phủ thì chém thẳng xuống dưới. Tam đỉnh kim bối đao. Có người kinh hô, cái này đem bảo đao chính là Đặng gia huyền phẩm pháp khí một trong, chân quý phi thường. Không nghĩ tới vậy mà lại tại Đặng Khải Phong trong tay. Thế mà không đợi có người đáp lại, cái này khảm đao đã đến Mộ Dung phủ trước mặt, trong chớp mắt khoảng cách liền có thể cho Mộ Dung phủ chém thành hai khúc. Đây là trực tiếp hạ sát thủ a. Tiêu Phàm thấy cảnh này đều nhướng mày, không nghĩ tới tỉ thí này vậy mà như thế hung ác. Đặng Khải Phong một lên đến thì dùng chính mình đòn sát thủ, toàn lực nhất kích phía dưới, coi như đối diện Mộ Dung phủ mạnh hơn cũng phải nuốt hận. Thế mà ngoài dự liệu một màn xuất hiện, ngay tại trường đao đánh rất khoảng cách Mộ Dung phủ còn có một tấc khoảng cách lúc. Mộ Dung phủ thần sắc mãnh liệt nhất biến, bên ngoài cơ thể tản mát ra một cỗ băng lãnh khí tức, để Đặng Khải Phong toàn thân chấn động, đao thế một chút thì chậm lại. Mượn cơ hội này, Mộ Dung phủ thân thể lóe lên, tránh thoát trường đao công kích. Tại Mộ Dung phủ lách mình về sau, trường đao khôi phục bốn có đao thế, bất quá hết thảy đã chậm, một đao bổ rơi trên mặt đất. Không tốt. Đặng Khải Phong kinh hãi, bất quá không đợi hắn làm ra phản ứng, né tránh vừa mới một kích Mộ Dung phủ thì xuất thủ. Tam đỉnh kim bối đao là cường hãn, chẳng qua nếu như chặt không đến địch nhân lời nói cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Mộ Dung phủ toàn thân khí thế một tăng, hóa khí cảnh đệ ngũ trọng tu vi bộc phát ra, bất quá lại so vừa mới Đặng Khải Phong mãnh liệt quá nhiều, hắn hai tay nắm tay đối với Đặng Khải Phong trên thân thì bỗng nhiên công tới. Đặng Khải Phong muốn né tránh, ngăn cản, song phương đều là hóa khí cảnh đệ ngũ trọng tu vi, coi như Mộ Dung phủ mạnh hơn hắn, nhưng hắn tổng sẽ không liền phòng thủ đều không thể làm đến. Thế mà ngoài dự liệu sự tình phát sinh, Mộ Dung phủ công kích toàn bộ mệnh trung, đối diện Đặng Khải Phong động tác chậm chạp, quả thực tựa như cái bia ngắm mở dạng, bị Mộ Dung phủ treo lên đánh. Sau cùng Đặng Khải Phong miệng phun máu tươi, cả người hôn mê đi, trận này chiến đấu kết thúc, Mộ Dung phủ thắng. Đặng gia người trên mặt đều hết sức khó coi, bọn hắn không nghĩ tới Đặng Khải Phong cầm tới Tam đỉnh kim bối đao vẫn thua. Mà chiến đấu mới vừa rồi để bọn hắn cũng đều tràn ngập nghi vấn, không làm rõ ràng được đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ có Đặng gia lão tổ mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, thở dài, không nói gì, mà chính là sai người đem Đặng Khải Phong nhấc xuống dưới. song phương chênh lệch quá lớn, Mộ Dung Phủ thực lực hôm nay chỉ sợ tầm thường hóa khí cảnh đệ lục trọng cũng sẽ là hắn đối thủ. Thiên tài, chân chính thiên tài. Mộ Dung Phủ âm nhu cười một tiếng, một lần nữa xuống đài về tới Tiêu Phàm bọn người chỗ chỗ. Tất cả mọi người nhìn ánh mắt của hắn cũng thay đổi, càng thêm nghiêm trọng, thì liền Tiêu Phàm cũng là như thế, vừa mới hai người chiến đấu tràn đầy quỷ dị, để người khó lòng phòng bị. Trận tiếp theo, Hàng Tử Huyên. Tỷ thí một trận lại một trận tiến hành, sở hữu gia tộc tử đệ chỗ cho thấy thực lực đều khiến người ta lau mắt mà nhìn. Thậm chí ấn Tiêu Phàm đoán chừng, Mộ Dung Phủ thiên phú rất mạnh, có thể nói trước mắt trừ hắn đệ đệ Tiêu Thiên bên ngoài, là Tiêu Phàm gặp qua người mạnh nhất. Dù sao thực lực cùng thiên phú suy tính bên ngoài còn có một cái trọng yếu hơn suy tính, cái kia chính là tuổi tác. Tiêu Phàm năm nay 19 tuổi, mà Tiêu Thiên tuổi tác 16 tuổi. Đối diện Mộ Dung Phủ tuổi tác xem ra so Tiêu Phàm phải lớn hơn mấy tuổi, cho nên đây cũng chính là đối phương thiên phú cũng không như Tiêu Thiên địa phương. Nhưng cái này cũng đầy đủ để người há mồm trợn mắt. Sau cùng Hàng Tử Huyên tu vi hóa khí cảnh đệ tứ trọng, thắng hiểm đối thủ, tiến nhập danh sách 5 vị trí đầu. Tô Nhất Chu lấy hóa khí cảnh đệ ngũ trọng tu vi tính áp đảo thắng lợi. Ba người còn lại, theo thứ tự là Tiêu Phàm, Mộ Dung Phủ, còn có một tên đến từ Tạ gia Tạ Hưng tiến nhập danh sách 5 vị trí đầu. Cái này Tạ Hưng là đánh bại Vương Hiên tiến vào ngũ cường, bất quá Tiêu Phàm có thể nhìn ra Vương Hiên trước đó cùng chính mình lúc đối chiến chịu thương còn chưa tốt, thực lực không có hoàn toàn phát huy. Chương 38, Tiêu Phàm đối Tô Nhất Chu chương 38, Tiêu Phàm đối Tô Nhất Chu vòng đầu chỉ là 5 cuộc tỷ thí, bất quá mỗi gia tử đệ biểu hiện ra thực lực đều khiến người ta lau mắt mà nhìn. Lúc này phía dưới Long Khiếu Thiên sắc mặt phi thường khó coi. Ngày bình thường hắn một mực lấy Long gia thiên tài tự cho mình là, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình cùng bọn hắn những người này so sánh vậy mà chênh lệch lớn như vậy. Trước mắt hắn tu vi là hóa khí cảnh đệ nhị trọng, lúc trước nếu như không bị Tiêu Phàm đả thương, đồng thời ăn vào tử hỏa đan đưa đến hậu di chứng, trước mắt hắn cũng đã đến hóa khí cảnh đệ tam trọng. Bất quá liền xem như hóa khí cảnh đệ tam trọng thực lực cùng cái khác gia tộc tử đệ so sánh cũng là không đáng chú ý, trung gian nghỉ ngơi một giờ, sau đó bắt đầu tiến hành xuống một vòng rút thăm. Vòng thứ 2 quy tắc là quyết đấu 2 trận, một người luân không trực tiếp tiến nhập trận chung kết. Mộ Dung lão tổ đứng trên này, nhìn khắp bốn phía, sau đó bắt đầu rút thăm, Mộ Dung phủ, Tạ Hưng. Trận thứ 2 vòng thứ nhất tỷ thí không có đến phiên Tiêu Phàm, ngược lại đệ nhất trưởng thì đến phiên Mộ Dung phủ. Tạ Hưng sắc mặt nghiêm túc, Mộ Dung phủ là cuộc tỷ thí này bên trong công nhận tối cường giả. Song Vương đi đến mỏ quáng trước lôi đài, Mộ Dung lão tổ thân ảnh biến mất, lưu lại hai người. Tỷ thí bắt đầu. Hiện trường tất cả mọi người đem chú ý lực tập trung ở hai người trên thân, Mộ Dung phủ mạnh bao nhiêu không cần nhiều lời ai cũng biết, đối diện Tạ Hưng tu vi chính là hóa khí cảnh đệ ngũ trọng, theo chiến đấu mới vừa rồi bên trong biểu hiện cũng không kém. Vừa mới Mộ Dung phủ chiến đấu, Tạ Hưng toàn bộ hành trình quan sát, đối với Mộ Dung phủ sau khi giao thủ bị dị, Tạ Hưng tự nhiên lưu ý đến. Hắn không có gấp tới gần đối phương, đầu tiên là cùng Mộ Dung phủ giữ vững khoảng cách, coi như Mộ Dung phủ muốn công kích hắn, cũng cần thời gian nhất định. Cái này Tạ Hưng rất thông minh. Tiêu Phàm cấp ra một cái phi thường đúng trọng tâm cách nhìn, dù sao nếu như Tạ Hưng cùng vừa mới Đặng Khải Phong như thế, công kích, hành động đột nhiên biến chậm lại, cũng là một cái sống sờ sờ biếng ngắm. Bất quá đối với này, Mộ Dung phủ giống như cũng không để ý, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Tạ Hưng. Khóe miệng còn lộ ra cái kia cô âm nhu nụ cười. Tạ Hưng bị cố này nụ cười nhìn thẳng, cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên, hắn theo chữ vật túi bên trong xuất ra một thanh linh phủ, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ thôi động. Sau đó đem một thanh linh phủ đều liếc hướng về phía Mộ Dung phủ. Là Lôi Hỏa phủ. Có người kinh hô mở miệng, thì liền Tiêu Phàm cũng tất cả giật mình. Cái này Lôi Hỏa phủ chính là cần tu vi ít nhất đạt tới thông thiên cảnh trở lên phủ chú sư mới có thể luyện chế, phí tổn đắt đỏ, một tấm Lôi Hỏa phủ giá trị liền phải 10 khối linh thạch, mà lại là duy nhất một lần tiêu hao. Mà Lôi Hỏa phủ lại là uy lực kém nhất một loại. Bạo phát có khả năng sinh ra thương tổn cùng hóa khí cảnh đệ ngũ trọng không sai biệt lắm, mà lại thôi động cái này Lôi Hỏa phù cũng cần tiêu hao tự thân linh lực, cho nên loại vật này phi thường gà mờ, có rất ít người sẽ sử dụng. Tạ Hưng đem hơn 10 tấm Lôi Hỏa phù đều ném về Mộ Dung phủ, tương đương với hơn 10 tên hóa khí cảnh đệ ngũ trọng tu sĩ một kích. Đây là Tạ Hưng trước mắt có thể nghĩ đến đối phó Mộ Dung phủ biện pháp tốt nhất, hắn không có cái khác kéo dài khoảng cách sau có thể tiến công phương thức, trữ vật túi bên trong chỉ có những thứ này Lôi Hỏa phù có thể sử dụng. Đây vốn là hắn dự định đang quyết đấu bên trong, linh lực hao hết lúc sử dụng, thế mà không nghĩ tới như thế làm lên. Tại Huyền Đan cảnh trở xuống, pháp thuật loại công pháp không cách nào thể hiện ra uy lực chân chính, đến mức quyền phong khí lãng cái gì. Đối phó tu vi so tự thân thấp tu sĩ có áp chế tác dụng, bất quá đối phó đồng giai tu sĩ thì không có ý nghĩa. Mộ Dung phủ sắc mặt bình tĩnh, tại hơn 10 tấm Lôi Hỏa phù thế công dưới, hắn cũng không thấy bối rối, theo chữ vật túi bên trong xuất ra một bàn tay lớn nhỏ vào rùa. Người chung quanh đều giật mình, không làm rõ ràng được đây là có chuyện gì. Chỉ thấy Mộ Dung phủ trong miệng thì thào nói nhỏ, niệm động pháp quyết, cái này lớn chừng bàn tay vỏ rùa trong nháy mắt thì bị lớn, sừng sững tại trước người hắn. Mà lúc này cái này hơn 10 tấm Lôi Hỏa phù đã đến Mộ Dung phủ trước người, nhưng đều bị cái này vỏ rùa ngăn cản lại. Ầm ầm. Lôi Hỏa phù tại vỏ rùa phía trên nổ tung, một cỗ lại một cỗ khí lang theo trên đài tứ tán, mọi người nhìn lại, đài phía trên Mộ Dung phủ không hề động một chút nào, sở hữu Lôi Hỏa phù thường tổn đều bị cái này vỏ rùa ngăn cản lại. Cái này vỏ rùa là bảo vật gì? Tất cả mọi người đang suy nghĩ vấn đề này, các nhà lão tổ sắc mặt nghiêm trọng, chỉ có Mộ Dung lão tổ trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Tạ gia lão tổ lạnh lùng chất vấn, "Mộ Dung, sử dụng loại này cấp bậc pháp bảo xem như vì quy đi." Mộ Dung lão tổ cười lắc đầu nói, "Đừng tức giận, cái này vỏ rùa cũng không phải ta Mộ Dung ra cho." "Cái gì? Không phải ngươi Mộ Dung ra cho? Ai có thể xuất ra loại này cấp bậc bảo vật? Cái này tối thiểu cũng là huyền giai trung phẩm trở lên, thậm chí đạt tới thượng phẩm pháp bảo." Tạ gia lão tổ một câu nói kia, để người chung quanh đều giật mình, thì liền Tiêu Phàm cũng thế, huyền giai trung phẩm trở lên pháp bảo. Thì liền Long gia Lân giác đao cùng Vương gia Bạch Vũ kiếm cũng đều có huyền giai hạ phẩm mà thôi. Không tệ, hoàn toàn chính xác không phải ta Mộ Dung gia cho. Mộ Dung lão tổ vẻ mặt tươi cười giải thích nói, là Tử Vân động thiên trưởng lão ban cho phù nhi. Đồng thời liền lôi liệt hồng linh tức cũng là bởi vì phù nhi mới ban cho ta Mộ Dung gia. Cái gì? Lần này hiện trường tất cả mọi người giật mình, trước đó Mộ Dung lão tổ nói vị kia bị Tử Vân động thiên trưởng lão xem trọng người lại chính là Mộ Dung phủ. Nhất thời các nhà lão tổ sắc mặt đều khó nhìn đến cực hạn, Tạ gia lão tổ càng là tái nhợt, bất quá lại không lời nào để nói. Hắn dám phản kháng Mộ Dung gia, bất quá đối mặt Tử Vân động thiên loại này quái vật khổng lồ, hắn lại ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. Mộ Dung lão tổ nhìn khắp bốn phía, hắn phi thường hài lòng chung quanh những người này biểu lộ, hắn muốn cũng là loại này hiệu quả, nói cho tất cả mọi người hắn Mộ Dung gia là tối cường. Đài phía trên Tạ Hưng sắc mặt cũng phi thường khó coi, hắn đã không có cái gì át chủ bài có thể sử dụng, tiếp tục đánh xuống chỉ có cận chiến một loại phương thức. Sau đó hắn tâm niệm quét ngang, cắn răng gọi xuống dưới, muốn cùng Mộ Dung phủ quyết nhất tử chiến. Thế mà hắn suy nghĩ nhiều, làm hắn tới gần Mộ Dung phủ lúc phát sinh cùng vừa mới đặng khai phong một dạng tình huống, động tác biến đến chậm chạp, chỉ đột. Trong khoảnh khắc, thắng bại đã phân, Tạ Hưng bại. Hiện trường một mảnh xôn xao, cũng không chỉ là bởi vì Mộ Dung phủ thắng lợi, còn có hắn gia nhập Tử Vân động thiên, đồng thời bị trong đó trưởng lão xem trọng sự tình. Mộ Dung phủ thần sắc nhẹ nhõm đi trở về, đến Tiêu Phàm bọn người phụ cận thời điểm còn đối bọn hắn mỉm cười gật đầu ra hiệu. Lúc này thì liền Tiêu Phàm đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, đối phương thực lực quá quỷ dị. Trận tiếp theo, Tiêu Phàm, Tô Nhất Chu. Mộ Dung lão tổ mở miệng, hàng tử Huyên Luân không trực tiếp tiến nhập trận chung kết. Tỷ thí lần này đến Tiêu Phàm, mà đối thủ thì là tên kia một mực đối với hắn ôm có địch ý Tô Nhất Chu, đối với cái sau địch ý, Tiêu Phàm muốn đều vô dụng muốn thì biết chắc là bởi vì Tô Minh. Hai người lên này, Mộ Dung lão tổ rời đi, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tiêu Phàm, rốt cục để cho ta gặp phải ngươi. Ta đáp ứng đệ ta muốn báo thù cho hắn. Tô Nhất Chu lạnh giọng mở miệng, toàn thân khí thế bỗng nhiên biến, chung quanh mặt đất rung động. Quả nhiên là bởi vì hắn, vậy ngươi tới đi, để ta nhìn ngươi có hay không có cái này tư cách. Chương 39, Bàn Long Thương, Liều Mạng Huyết Chiến. Chương 39, Bàn Long Thương, Liều Mạng Huyết Chiến. Tô Nhất Chu là Tô Minh thân ca ca, Tô Minh lúc trước bị Tiêu Phàm đánh thê thảm như vậy, Tô Nhất Chu sau khi biết giận tím mặt. Hắn hận thấu Tiêu Phàm, vốn là muốn chờ sau này có cơ hội thay đệ báo thù, không nghĩ tới Tiêu Phàm lại là thay thế Long gia xuất chiến, cái này cho hắn cơ hội báo thù. Giết. Tô Nhất Chu trong tay thêm ra một cây trường thương, hóa khí cảnh đệ ngũ trọng tu vi bạo phát, trực tiếp chạy Tiêu Phàm thì giết tới đây. Hắn cũng không phải Trần Thực cái kia phế vật, đối phó Trần Thực hắn đồng dạng có lòng tin có thể trong nháy mắt đánh bại. Là Tô ra bàn long thương. Làm Tô Nhất Chu xuất ra trường thương về sau, trước tiên thì có người nhận ra pháp khí này, chính là Tô ra huyền giai hạ phẩm pháp khí. Phía dưới Long gia lão tổ sắc mặt khó coi, nội tâm hối tiếc không thôi. Lân giác đao mất đi về sau, hắn Long gia còn có một thanh huyền giai pháp khí, là hắn một mực sử dụng, sớm biết đem hắn Long gia huyền phẩm pháp khí lấy ra cho Tiêu Phàm tỉ thí dùng. Kỳ thật hắn trước đó cũng không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ biểu hiện như thế kinh nhân, dù sao các đại gia tộc phái ra tử đệ đều là các nhà thiên tài, nhưng theo Tiêu Phàm đánh bại Trần Thực lúc biểu hiện ra thực lực, để hắn kinh hãi, so 10 ngày trước luận bàn lúc mạnh hơn. Trách ta. Long gia lão tổ thì thảo, ánh mắt phức tạp, nếu như Tiêu Phàm bởi vì không có pháp khí mà thua mất, cái kia đây hết thảy đều là lỗi của hắn. Cũng không biết nếu như Long gia lão tổ biết được, hắn Long gia Lân Giác đao bị Tiêu Phàm bán 1200 khối linh thạch vì cho Long An Hải mua lễ mừng thọ. Lại là phản ứng gì? Tiêu Phàm sắc mặt nghiêm trọng, đối đãi Tô Nhất Chu tiến công hắn không dám khinh thường. Trường thương lấy đâm, bổ, chọn vị chủ, nhất là trong tay đối phương vẫn là huyền giai hạ phẩm pháp khí, mỗi một chiêu đều khí thế dũng mãnh, mà Tiêu Phàm muốn cận thân công kích đến Tô Nhất Chu cũng rất khó làm đến. Thương so kiếm công kích khoảng cách xa, hắn không thể giống đối phó Vương Hiên như thế đối phó Tô Nhất Chu. Ha ha ha, ngươi đừng chỉ nhìn lấy tranh a, phế vật, ngươi cái này phế vật. Tô Nhất Chu cười to, gặp Tiêu Phàm sẽ chỉ chạy trốn hắn tâm tình thật tốt. Ngày đó ngươi đem đệ ta đánh thành trọng thương, hôm nay ta liền muốn ngươi mạ chó. Tô Nhất Chu từ nhỏ đã luyện thương, một thân thương pháp lô hỏa thuần thanh, thế công mãnh liệt vô cùng. Tiêu Phàm không có lên tiếng, thân ảnh không ngừng lùi lại, hắn muốn tìm cơ hội công kích đối phương, nhưng đều bị đối phương trường thương chốt cản. Đáng chết. Tiêu Phàm thấp giọng chú chửi một câu, hắn vai phải bị trường thương chảy ra, thế mà không đợi hắn né tránh, đối phương trường thương liền như là thiết côn một dạng bay lên không trung rơi xuống. Tiêu Phàm đống nhiên như người, lui về phía sau. Giao thủ hơn 10 hiệp, Tiêu Phàm hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Dưới đài Tô gia người nguyên một đám mặt lộ vẻ kích động, Tô Nhất Chu đã hoàn toàn áp chế đối phương, bọn hắn tâm tình tự nhiên rất tốt. Long gia người thì sắc mặt khó coi, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà lại ăn không có pháp khí thua thiệt. Long An Hải phủi liếc một chút Long gia lão tổ giữ im lặng. Hắn trước đó đề nghị qua muốn hay không đem Long gia huyền giai pháp khí cấp cho Tiêu Phàm. Đảo mắt lại là hơn 30 cái hội hợp, Tiêu Phàm đã bị thiệt tỏi không ít. Tiêu Phàm chữ bật túi bên trong cũng không có thích hợp pháp khí. Tâm niệm cấp chuyển phía dưới, Tiêu Phàm nghĩ đến một cái ngon chiêu. Chỉ có thể dạng này liều mạng một cái. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, thân ảnh lui nhanh vài trăm mét, hai mắt nhắm lại, thần thức nhanh chóng tiến nhập tinh đấu đồ bên trong, cầm lấy linh thảo, linh dược thì rất nhiều hướng trong miệng nhét. Ngoại giới, nhìn Tiêu Phàm nhắm hai mắt lại, Tô Nhất Chu cười lạnh, "Tiêu Phàm, ngươi phế vật, đây là sợ sao? Vậy mà nhắm mắt lại, chẳng lẽ là nghĩ biện pháp làm sao đối phó ta, nói cho ngươi phế vật cũng là phế vật." Vừa dứt lời, Tô Nhất Chu tiện tay xách trường thương xuống tới, Tiêu Phàm nhắm mắt lại, hắn tuy nhiên không biết đối phương muốn làm gì, bất quá nắm chặt thời gian kết thúc chiến đấu mới là trọng yếu nhất. Không chỉ là hắn, chung quanh tất cả mọi người không rõ ràng Tiêu Phàm nhắm mắt là làm cái gì, là nghĩ biện pháp. Tô Nhất Chu tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền muốn đến Tiêu Phàm trước người, trong tay trường thương đối với Tiêu Phàm ở ngực thì đâm tới, một thương này cực kỳ nguy hiểm. Ngay tại lúc trường thương đến Tiêu Phàm ở ngực nửa trước tất thời điểm, Tiêu Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra hàn mang, hắn nghiêng người trốn một chút, trường kiếm đâm trúng hắn bên trái xương bả vai chỗ. Gặp thành công đâm trúng Tiêu Phàm, Tô Nhất Chu khẽ miệng treo lên nụ cười sảng lạn, hắn vừa định rút thương lại đâm, có điều hắn lại phát hiện chính mình rút ra không được. Cái gì? Xung quanh tất cả mọi người đều thất kinh, ánh mắt trừng căng tròn. Thì liền Tô Nhất Chu cũng giống như vậy, nụ cười của hắn ngưng kết, hoàn toàn không biết rõ Tiêu Phàm là muốn làm gì. Chỉ thấy Tiêu Phàm cố nén đau đớn, tay trái đưa đến trước ngực bắt lấy cái này đâm nhập thể nội trường thương. "Buông tay, ngươi muốn làm gì?" Tô Nhất Chu hét lớn, nội tâm có cảm giác nguy cơ mãnh liệt hiện lên. Tiêu Phàm khẽ miệng lộ ra nụ cười lạnh như băng, để người dùng mình. "Phía dưới, cái kia ta tiến công." Người chung quanh đều không minh bạch câu nói này là có ý gì, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên dùng lực, thân thể nghiêng về phía trước, để bàn long thương đâm vào càng sâu. Thế mà cái này còn không có coi xong, Tiêu Phàm từng bước một đi về phía trước, thẳng đến hắn thân thể đến Tô Nhất Chu phụ cận mới ngừng lại được. Đáng chết, ngươi muốn làm gì? Tô Nhất Chu kinh hoàng thất thố, hắn muốn rút về trường thương, nhưng bất luận làm bao nhiêu lực khí, trường thương đều nhỏ tia không động. Tiêu Phàm tay trái nắm chặt trường thương, tay phải nắm tay, đột nhiên đối Tô Nhất Chu vùng vẫy mà đi, mỗi một quyền đều dùng hết toàn lực. A! Tô Nhất Chu lúc này hai tay đều đang nắm chắc bản long thương, căn bản là không có cách ngăn cản, bị Tiêu Phàm từng quyền đánh trúng ở trên người. Một quyền, năm quyền, 10 quyền đầu. Tô Nhất Chu miệng lớn chảy máu, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà lại sử dụng hung ác như thế phương thức đối phó chính mình. Trong lúc đó Tô Nhất Chu dùng chân đá hướng Tiêu Phàm, nhưng kẻ sau lại giống cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng, không thèm để ý chút nào. Có điều hắn cũng không thể buông tay, bàn long thương là hắn Tô gia chí bảo, nếu như không có bàn long thương, hắn căn bản là không có lòng tin chiến thắng trước mắt Tiêu Phàm. Trung quanh tất cả mọi người hít sâu một hơi, Nam Mộng cũng nghĩ không ra cái này Tiêu Phàm vậy mà lại sử dụng hung ác như thế phương pháp công kích. Người bình thường coi như có thể nghĩ đến biện pháp này, khẳng định cũng sẽ không đi sử dụng, chỉ có tên điên mới có thể làm loại này sự tình. Nhìn lấy Tô Nhất Chu miệng phun máu tươi, Tô gia người không còn trước đó nụ cười, nguyên một đám sắc mặt khó coi. Long gia người sắc mặt cũng có nhìn, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, bị huyền giai pháp khí cắm vào thân thể đối tự thân thương tổn cũng không phải đùa giỡn. Long Khiếu Thiên trên mặt phức tạp càng nặng, bất quá lần này hắn đối Tiêu Phàm xem như tâm phục khẩu phục. Tô Nhất Chu thời gian một cái nháy mắt thì bị đánh miệng đầy là huyết, bất quá còn cố nén không có buông tay, hắn tại liên tục không ngừng đem tự thân lực lượng rót vào đến bản lòng thương bên trong. Đây chính là huyền giai hạ phẩm pháp khí, đâm nhập thể nội Tiêu Phàm thời khắc đều tại chịu đựng không phải người thống khổ. Không sai mà lúc này, Tiêu Phàm khẽ miệng đống nhiên nứt ra, tay phải bấm niệm pháp quyết làm ra một cái pháp ấn. Toái hầu tỏa. Tiêu Phàm đem tự thân lực lượng toàn bộ rót vào tay phải pháp ấn bên trong, sau đó đống nhiên đối Tô Nhất Chu cái cổ hành kích mà ra. Cổ này khí thế dũng mãnh, tay phải pháp ấn tản mát ra chướng mắt kim quang. Tô Nhất Minh kinh hãi, hắn muốn lui về phía sau né tránh, bất quá lại đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vừa mới Tiêu Phàm công kích cũng không phải là không có ý nghĩa, hắn muốn cho Tô Nhất Chu đả thương. Sau đó mượn từ cơ hội cuối cùng một quyết thắng thua. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Tô Nhất Chu miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Chương 40, lau mắt mà nhìn, người ở rể thắng chương 40, lau mắt mà nhìn, người ở rể thắng hiện trường người ai cũng không nghĩ tới, cái này Tiêu Phàm vậy mà lại tàn nhẫn như vậy, đồng thời tại bị bản long thương đâm trúng về sau, còn có thể có thừa lực sử dụng ra đáng sợ như vậy sát chiêu. Nhất Chu, Tô gia lão tổ giật mình, cũng không quản nhiều như vậy trực tiếp lách mình hướng lên lôi đài. Long gia lão tổ cũng giống như vậy, thân ảnh lóe lên liền đạt tới lôi đài. Đứng tại Tiêu Phàm bên cạnh xem xét hắn thương thế. Lúc này Tô Nhất Chu miệng phun máu tươi không ngừng, toàn bộ một huyết nhân. Chỗ cổ mạch máu toàn bộ nổ tung, thậm chí có thể nhìn đến màu trắng cái cổ cốt, cả người đã mất đi ý thức, thì liền hô hấp đều không có, chỉ có yếu ớt nhịp tim còn chứng minh hắn còn sống. Tiêu Phàm thương thế tuy nặng, bất quá cùng đối phương so sánh lại không tính là gì, Long gia lão tổ giúp hắn quất ra cắm tại thể nội bàn long thương, Tiêu Phàm đau rên khẽ một tiếng, sau đó Long gia lão tổ từ trong ngực xuất ra một viên đan dược, mặt lộ vẻ vẻ đau lòng để Tiêu Phàm ăn vào. Ăn vào đan dược về sau, Tiêu Phàm sắc mặt chuyển tốt rất nhiều, vết thương mặc dù còn đang chảy máu, bất quá lại không có trước đó nghiêm trọng như vậy. Cái này, Tô gia lão tổ kinh hãi, đội vàng tiến hành cứu chữa, cho ăn phía dưới đang dược, lại đem linh lực rót vào, mới miễn cưỡng kéo lại được Tô Nhất Chu một cái mạng. Tô Nhất Chu là Tô gia thiên tài, nếu như cứ thế mà chết đi, đối với hắn Tô gia tới nói là một trận đả kích nặng nề. Tuy nhiên trước mắt đến xem mất đi Tô Nhất Chu không tính là gì, nhưng tiếp qua hơn 10 năm, 20 năm đâu. Tô gia cái này đệ nhất không có Tô Nhất Chu liền xong rồi. Tiêu Phàm, lòng lang dạ thú. Ngươi cũng dám hạ như vậy ngoan thủ. Tô gia lão tổ nổi giận, sau khi đứng dậy toàn thân tản mát ra một luồng khí tức đáng sợ áp bách hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cảm giác được cỗ này đáng sợ áp lực, để hắn khí huyết quay cuồng, thế mà sau một khắc thì biến mất không thấy gì nữa. Long gia lão tổ đứng tại Tiêu Phàm trước người, chặn cỗ uy áp này. "Họ Tô, ngươi làm gì?" "Tỷ thí luận bản chính là chuyện thường, chiến đấu mới vừa rồi chúng ta đều thấy được, Tiêu Phàm làm có cái gì không đúng?" Long gia lão tổ cả giận nói, "Ngươi gia tử đệ tài nghệ không bằng người, ngươi người trưởng bối này muốn xuất thủ sao?" Tô gia lão tổ sắc mặt khó coi, phủi liếc một chút trên đất Tô Nhất Chu, lại nhìn mắt Long gia lão tổ cùng Tiêu Phàm. Nghĩ đến Long gia lão tổ thực lực, cùng Tiêu Phàm cùng chân bảo các tiểu lão quan hệ trong đó, hắn cường nhịn xuống cái này khẩu khí, "Đem thương cho ta." Long gia lão tổ đem dính đầy Tiêu Phàm máu tươi trường thương cuốn một cái, bay đến trên tay đối phương. Tô gia lão tổ cũng không do dự, bàn long thương thu nhập chữ vật túi về sau, một tay cuốn lên Tô Nhất Chu rời đi sân bãi, mang theo Tô gia mọi người rời đi. Tô Nhất Chu thụ thương nghiêm trọng, nếu như tại không nghĩ biện pháp trị liệu, khả năng khó giữ được tính mạng. Hiện trường ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà lại ác như vậy. Hạ thủ không lưu tình chút nào, lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Đây là người ở rể. Ngươi có cái này bản sự ngươi chạy long ra làm cái gì ở rể? Vì cái gì không tới nhà của ta làm ở rể? Không khí hiện trường an tĩnh, bất quá mỗi trong lòng người đều đã sóng to gió lớn. Bây giờ nhìn hướng Tiêu Phàm trong ánh mắt, sớm đã không có trào phúng cùng xem thường, có chỉ là thật sâu kính sợ cùng hoảng sợ. Ngươi không sao chứ? Còn có thể kiên trì à? Long gia lão tổ mở miệng hỏi, hắn nội tâm bên trong giật mình cũng không so bất luận kẻ nào thiếu, ngược lại hắn giật mình so bất luận kẻ nào đều lớn. Tiêu Phàm bị bàn long thương đâm trúng máu vết thương thì sớm đã xoay tròn, miệng vết thương còn có bị tổn thương dấu vết, đó là Tô Nhất Chu rót vào bàn long thương bên trong linh lực tạo thành. Nếu như là cái khác người sợ cũng sớm đã ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng Tiêu Phàm ý nguyên còn có thể đứng. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, không có việc gì, ta còn có thể. Nếu như không thể tiếp tục tỉ thí, không cần miễn cưỡng. Long gia lão tổ giờ khắc này đối Tiêu Phàm cách nhìn đã hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản theo xem thường phế vật người ở rể, càng về sau triển lộ thực lực về sau Long gia mọi người lau mắt mà nhìn, đến bây giờ đã có thiên kiêu chi tư. Long gia lão tổ trong nội tâm tâm gợn sóng không so bất luận kẻ nào tiểu, hắn thậm chí đang nghĩ, về sau Tiêu Phàm trưởng thành, đối với hắn Long gia tới nói đó là thiên đại hỷ sự. Giờ khắc này hắn nội tâm thậm chí có chút tự dễ ước. Lúc trước coi trọng Tiêu Thiên tư chất, muốn dựa vào quan hệ thông gia chống đỡ Tiêu Thiên, định bợ đối phương, theo mà thay đổi Long gia tình cảnh. Không nghĩ tới sau cùng bị Tiêu gia tinh kế, đưa tới cửa gần chết phế vật đương thời toàn bộ Long gia đều cảm thấy là sỉ nhục. Nhưng không nghĩ tới có lẽ cái này Tiêu trong miệng người nhà phế vật mới thật sự là thiên tiêu. Không có việc gì, ta có thể. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn trước đó tiến nhập tinh đấu đồ bên trong rất nhiều an linh dược, vì chính là sợ thân thể chống đỡ không nổi, may ra hiện tại không có việc gì. Long gia lão tổ gật gật đầu, bất động thanh sắc đem một cái chữ vật túi ném cho Tiêu Phàm, cái sau xem xét sau biến sắc, ngược lại lại khôi phục bình thường. Long gia lão tổ cười cười, rời đi sân bãi, cũng để Long gia người cho Tiêu Phàm băng bó vết thương, băng bó kỹ về sau. Tiêu Phàm cũng đứng dậy tiến về mộ dung phủ cùng Hàng Tử Huyên nơi ở. Hàng Tử Huyên nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt đã biến, không có chế giễu tại khinh bỉ, còn lại phía dưới chấn kinh. Mộ dung phủ cũng không có trước đó mây trôi nước chảy, nở nụ cười, mà chính là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Phàm. Đối mặt tiên điên, ai cũng sẽ sợ. Mộ dung lão tổ trở lại giữa sân ở giữa, nhìn chung quanh giật mình mọi người, hắn vội ho một tiếng nói, Tiêu Phàm thắng, trận tiếp theo, một giờ sau bắt đầu. Kỳ thật thì liền hắn cũng là bị vừa mới Tiêu Phàm phương thức chiến đấu cho kinh ngạc đến, Tiêu Phàm biểu hiện ra hắn ở độ tuổi này không nên có tàn nhẫn. Kẻ này nếu như trưởng thành, tất nhiên là một cái nhân vật hung ác. Mộ Dung lão tổ đã kết luận. Một canh giờ thời gian nghỉ ngơi, Tiêu Phàm ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục. Một bên Mộ Dung phủ cùng Hàng Tử Viên cũng kém không nhiều, đều đang nhắm mắt điều dưỡng, dù sao trước đó hai người cũng đều tiến hành tỉ thí. Mà Tiêu Phàm thì là thần thức tiến nhập tinh đấu đồ bên trong, tại từng ngụm ăn linh thảo, linh dược. Không nghĩ tới bị huyền giai pháp khí đâm trúng vậy mà lại thương nặng như vậy. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm một tiếng. Hiện tại hồi tưởng lên đến hắn cũng là một thân mồ hôi lạnh, nếu như hắn không có né tránh một thương kia, bị đâm trúng ở ngực, nếu như không phải hắn sớm tiến nhập tinh đấu đồ uống thuốc dùng linh thảo, linh dược, kết quả đều có thể sẽ khác nhau. Hắn có lẽ sẽ bởi vì không có thể lực mà đã hôn mê. Hiện tại Tiêu Phàm đã có thể phân chia ra mỗi loại linh thảo, linh dược cơ bản dược hiệu cùng tác dụng, dù sao thứ ba viên tinh thần vỡ vụn sau để lại cho hắn chính là các loại sách cổ, bên trong ghi lại vô cùng rõ ràng. Tiêu Phàm hiện tại phương pháp ăn đã là đem linh thảo, linh dược coi như ăn cơm, trong miệng nhét tràn đầy. Những dược thảo này giá trị nếu như tại bên ngoài đều khó mà đánh giá, chỉ là đáng tiếc không cách nào cầm đi ra bên ngoài. Một lúc lâu sau, Tiêu Phàm hai mắt chậm rãi mở ra, hắn bị bàn long thương đâm trúng địa phương đã không ngại, vết thương đã khép lại. Hắn trên thân bạch bào bị nhiễm máu tươi nhuộm đỏ, lại thêm bị băng bó, cho nên ngoại nhân không cách nào thấy rõ thương thế hắn cụ thể tình huống. Bên người Hàng Tử Huyên cùng Mộ Dung Phủ cũng là mở hai mắt ra. Một canh giờ đến, Mộ Dung Phủ, Hàng Tử Huyên, Tiêu Phàm lên đài. Mộ Dung lão tổ thanh âm truyền đến, Tiêu Phàm ba người đứng dậy, hướng về phía trước đi đến. Mộ Dung gia, Hàng gia, Long gia, mỗi cái gia tộc người đều mười phân cần trường, đây chính là sau cùng một cuộc tỷ thí, thắng lợi liền có thể thu hoạch được linh thạch khoáng mạch 3 năm. Thì liên các nhà lão tổ cũng giống như vậy, Long gia lão tổ cùng Hàng gia lão tổ tâm tình không sai biệt lắm. Thì Mộ Dung lão tổ đối lập nhẹ nhõm một số, trước mắt có thể là Mộ Dung phủ đối thủ Tiêu Phàm đã trọng thương, còn lại Hàng Tử Viên không đủ gây sợ. Bắt đầu. Chương 41, đánh lén Mộ Dung phủ chương 41, đánh lén Mộ Dung phủ sau cùng một trận tỷ thí, người thắng lợi sau cùng gia tộc liền có thể đạt được 3 năm linh thạch khoáng mạch quyền khai thác. Long gia tại Tĩnh Xuyên thành mặc dù là đệ nhất gia tộc, bất quá cùng tại chỗ còn lại mấy cái thành thế lực so sánh lại rất nghèo. Đạt được một chỗ linh thạch khoáng mạch thì đại biểu có thể liên tục không ngừng khai thác ra linh thạch. Tuy nhiên cái này linh thạch khoáng mạch bên trong tích chứa linh thạch là dưới cùng phẩm, bất quá cái này đã đầy đủ cải biến rất nhiều chuyện. Tiêu Phàm vết thương trên người đã không ngại, bất quá bề ngoài nhìn qua vẫn là hết sức nghiêm trọng bộ dáng. Hàng Tử Huyên sắc mặt nghiêm túc, cùng Mộ Dung Phủ giữ vững khoảng cách. Mộ Dung Phủ ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hai người, khóe miệng lộ ra âm nhu nụ cười, "Tiêu Phàm, Hàng Tử Huyên, ta cho các ngươi một cái cơ hội, để cho các ngươi cùng một chỗ động thủ đối phó ta, không phải vậy đánh lên quá không thú vị." Nghe được Mộ Dung Phủ nói như vậy, Tiêu Phàm còn tốt, không có phản ứng gì. Bất quá Hàng Tử Huyên lại trực tiếp giận dữ, "Mộ Dung Phủ, ngươi là tại xem nhẹ ta. Ta chỉ là một cái đề nghị, bởi vì đơn đả độc đấu tình huống dưới, ngươi thật sự không phải là ta đối thủ. Mộ Dung Phủ thần sắc cười nhạt nói, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm, mà ngươi thụ như thế thương nặng, lại có thể phát huy ra mấy thành thực lực đâu? Thân là Tử Vân Động Thiên trưởng lão chú ý quan môn đệ tử, Mộ Dung Phủ tất nhiên có hắn tự tin cùng kiêu ngạo. Không cần, ta một người liền có thể chém ngươi. Hàng Tử Huyên quát lên một tiếng lớn, hóa khí cảnh đệ tứ trọng tu vi bạo phát, trong tay xuất hiện một màu bạc roi dài. Cái này roi dài tản mát ra đáng sợ uy áp, bất ngờ cũng là huyền giai pháp khí. Tiêu Phàm sững sờ, nữ nhân này đầu là không dùng được sao? Nhân ra Mộ Dung Phủ là hóa khí cảnh đệ ngũ trọng tu vi, ngươi so với đối phương thấp một cảnh giới, vậy mà muốn đơn đấu. Dưới đại hàng gia người hào hào im lặng, thậm chí có ít người đều dùng tay bưng kín mặt, không đành lòng nhìn thẳng. Thì liền hàng gia lão tổ đều thật sâu thở dài một cái, cảm thấy mình nhà hài tử không cứu nổi. Roi dài nơi tay, Hàng Tử Huyên trong miệng thì thào nói nhỏ, roi dài kéo dài mấy chục mét, tản mát ra màu bạc quang mang, chói lóa mắt. Hàng Tử Huyên tiện tay vung lên, màu bạc roi dài chỗ quất chỗ hào hào vỡ ra. Cái này roi dài là bảo vật gì? Hàng gia hẳn không có loại pháp khí này mới đúng chứ? Hoàn toàn chính xác không có, bất quá xem ra cái này roi dài không đơn giản a. Cái này roi dài uy lực thật đáng sợ. Chung quanh tiếng nghị luận không ngừng, thì liền Tiêu Phàm cũng là giật mình. Cái này roi dài vung ra tạo thành lực sát thương so hắn tưởng tượng bên trong còn mưa lớn, to mục đích đoán chừng đã có hóa khí cảnh đệ ngũ trọng tu sĩ toàn lực công kích đến thực lực. Xem ra còn không có ngấp đấu. Tiêu Phàm thì thào nói nhỏ, đối Hàng Tử Huyên thực lực một lần nữa có một cái ước định. Đối phương tại đệ nhất trường chiến đấu căn bản là vô dụng toàn lực, mà Tiêu Phàm cũng không có ý định xuất thủ, để hai người kia rông dài với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, thuận tiện hắn còn có thể quan sát một chút Mộ Dung Phủ thực lực, còn có cái kia kỳ quái có thể để người ta thân thể biến trì độn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này Tiêu Phàm không giống người tham dự, ngược lại càng giống một cái quần chúng. Hàng Tử Huyên trong tay roi dài quất hướng Mộ Dung Phủ, màu bạc roi dài tản mát ra khủng bố uy áp, khí thế kinh người. Mộ Dung Phủ ánh mắt híp lại, roi dài tốc độ so hắn tưởng tượng nhanh hơn, có điều hắn thân thủ 10 phân mạnh mẽ, một cái nghiêng người thì né tránh roi dài công kích. Bị roi dài đánh kích đến mặt đất đứt thành từng khúc, bị nện ra một đạo dài 1 mét, nửa mét sâu cái hố. Hàng Tử Huyên một kích không thành, cũng không do dự, tiếp tục không ngừng huy động roi dài, không có chút nào để ý linh lực tiêu hao. Mộ Dung Phủ đông tránh tây lóe, tuy nhiên nhìn như có chút chật vật, có điều hắn lại một mực tại hướng Hàng Tử Huyên phương hướng tới gần. Hàng Tử Huyên tự nhiên phát hiện những thứ này, thân thể nàng lùi lại, thủy chung cùng Mộ Dung Phủ giữ một khoảng cách, đối phương để người biến đến chậm chạp công pháp quá kinh khủng, nàng nhất định phải bảo trì khoảng cách nhất định. Trận này giao thủ tràng diện phi thường oanh liệt, Hàng Tử Huyên roi dài lực phá hoại cực mạnh, mỏ quáng từng đợt hôi vụ nổi lên bốn phía. Hắn vì sao không trực tiếp sử dụng công pháp để Hàng Tử Huyên biến đến chậm chạp, là bởi vì khoảng cách không đủ sao? Tiêu Phàm vừa quan sát hai người chiến đấu, một bên cẩn thận từng ly từng tí sợ hãi bị ngộ thương. Hàng Tử Huyên giữ một khoảng cách công kích là sợ hãi động tác chậm chạp, bị Mộ Dung Phủ một bộ mang đi. Thế mà Mộ Dung Phủ đến bây giờ đều không sử dụng loại này năng lực, giải thích duy nhất cũng là không dùng đến, bởi vì khoảng cách chưa đủ. Suy đoán cùng Tiêu Phàm một dạng, Mộ Dung Phủ đích thật là nguyên nhân này, mà hắn không ngừng muốn tới gần Hàng Tử Huyên cũng là bởi vì nguyên nhân này. Vừa mới bắt đầu giao thủ, Hàng Tử Huyên chiếm thượng phòng, bất quá sử dụng huyền giai pháp khí đối tự thân tiêu hao rất lớn, động tác của nàng bắt đầu biến đến chậm chạp, đồng thời huy động roi dài lực lượng cũng bắt đầu rõ ràng giảm xuống. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, Hàng Tử Huyên một roi dài vung xuống, ở cái này giữa khe hở, Mộ Dung Phủ trong mắt tinh quang một lóe, thân thể đột nhiên ra tốc bật lên, chạy về phía Hàng Tử Huyên. Hoàng bét. Hàng Tử Huyên kinh hãi, nàng vừa mới vẫn cho là nắm giữ Mộ Dung Phủ tốc độ, nhưng không nghĩ đều đối phương vậy mà vẫn luôn tại ẩn dấu. Vì chính là giờ khắc này, Mộ Dung Phủ khỏe miệng lộ ra âm nhu nụ cười, lúc này hắn cách Hàng Tử Huyên không đến 10 mét, cái sau muốn lách mình rời đi, bất quá thân thể lại đột nhiên biến đến chỉ độn. Trong chớp mắt, Mộ Dung Phủ đã đến Hàng Tử Huyên trước người 3 mét, mà Hàng Tử Huyên thân thể lại biến đến chậm chạp, muốn thu hồi trong tay roi dài động tác đều vô cùng chậm rãi, đến đón lấy chỉ có thể mặc cho đối phương xâm lược. Xong, cái này Hàng Tử Huyên nhất định phải thua. Lần này vẫn là Mộ Dung gia chiến thắng a. Không có cách, cái này Mộ Dung Phủ thật sự là quá mạnh, không hổ là bị Tử Vân Động Thiên trưởng lão coi trọng thu làm quan môn đệ tử người, thế thì còn đánh như thế nào? Tất cả mọi người nhận vì lần này tỷ thí kết thúc. Mộ Dung Phủ khỏe miệng lộ ra nụ cười, hắn hai tay nắm tay dự định đánh sát Hàng Tử Huyên, cái sau tuyệt vọng nhắm mắt lại, nàng không có gì có khác gác chủ bài. Ngay tại lúc này, thế mà tại chỗ Tiêu Phàm động, hắn vừa mới một mực gần tàng chính mình khí tức, để cho hai người không lưu ý hắn tồn tại, bất quá lại một mực cùng hai người bảo trì tại một cái khoảng cách. Một cái hắn trong nháy mắt bạo phát liền có thể giết tới gần khoảng cách. Tiêu Phàm thân ảnh giống như một đạo như buôn lôi thiểm điện, hóa khí cảnh đệ tứ trọng thực lực toàn diện bạo phát, tay phải bấm niệm pháp quyết kim quang đại phóng, chính là toái hầu tỏa. Mộ Dung Phủ khẽ giật mình, trong nháy mắt toàn thân lông tơ run rẩy, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ phía sau truyền đến. Không tốt. Bất quá lúc này đã chậm, làm Mộ Dung Phủ kịp phản ứng thời điểm Tiêu Phàm đã đến phía sau hắn nửa mét khoảng cách, trong tay toái hầu tỏa pháp ấn đã nhắm ngay hắn cổ họng trô đánh tới. Cái gì? Phu cận mọi người kinh ngạc đến ngây người, ai cũng không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh cái này một màn. Mộ Dung lão tổ đều là kinh hãi, tiểu tử này dĩ nhiên thẳng đến ẩn tàng đến bây giờ, đột nhiên xuất thủ công kích. Quá âm hiểm. Toái hầu tỏa. Tiêu Phàm hét lớn, tay phải pháp ấn khoảng cách Mộ Dung Phủ cái cổ còn có 3 tấc. Thế mà đột nhiên Mộ Dung Phủ thân thể tản mát ra một cỗ khí lạnh đến tận xương, Tiêu Phàm cảm giác thân thể giống như là bị hàn băng bao khỏa, để hắn động tác một chút thì biến đến chậm chạp xuống tới. Mượn cơ hội này Mộ Dung Phủ dự định lách mình liền chạy. Toái hầu tỏa lực sát thương hắn cũng đã gặp qua, Tô Nhất Chu kém chút bị chiêu này đánh treo. Thế mà hắn còn là xem thường Tiêu Phàm, cái kia cô đóng băng Tiêu Phàm thân thể hàn băng, bị hắn đột nhiên chấn vỡ, sau đó trong tay pháp ấn dồn sức đánh hướng Mộ Dung Phủ.
Cái gì? Làm sao có thể?
Mộ Dung Phủ kinh hãi, không thể tin được đây hết thảy, có điều hắn mượn vừa mới thời gian đã né tránh ra ngoài một nửa thân thể, toái hầu tỏa pháp ấn đánh trúng cánh tay phải của hắn.
Chương 42, vỏ rùa hiện chương 42, vỏ rùa hiện bị toái hầu tỏa pháp ấn đánh trúng cánh tay phải, Mộ Dung Phủ nhất thời trên mặt nổi gân xanh, còn tốt trước đó Tiêu Phàm bị trì hoãn tốc độ, pháp ấn công kích không có đánh xong cả, liền bị hắn tránh ra. Bất quá điều này cũng làm cho Mộ Dung Phủ cánh tay phải cơ bản phế bỏ, máu tươi giọt giọt theo cánh tay trượt xuống mà xuống, toàn bộ cánh tay phải không thể động đậy. Bất quá trong chớp nhoáng này xuất thủ, liền để người vây xem kinh hãi. Tà Tiên, không thể nào, cái này Tiêu Phàm vậy mà như thế âm. Hắn không phải thụ thương sao? Mộ Dung Phủ vậy mà thương nặng như vậy. Thì liên Mộ Dung lão tổ đều chau mày, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, muốn nhìn một chút đối phương thân phía trên đến cùng có hay không thương. Nếu có thương tốc độ làm sao có thể sẽ nhanh như vậy? Đây hết thảy căn nguyên đều là Mộ Dung Phủ đại ý tạo thành, từ vừa mới bắt đầu hắn thì đối Tiêu Phàm phất lờ, cho rằng đối phương bị thương rất nặng, trong trận chiến đấu này không phát huy ra hiệu quả gì. Đáng chết, đáng chết. Mộ Dung Phù ánh mắt đỏ bừng, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, cánh tay phải đau đớn để hắn tức giận không thôi. Hắn theo chữ vật túi bên trong xuất ra một bình đan dược căn bảo, cánh tay phải vết thương từ từ đình chỉ đổ máu. Đáng tiếc. Tiêu Phàm thở dài, nguyên bản hắn muốn dựa vào một chiêu này đem Mộ Dung Phù cái này kình địch giải quyết hết, nhưng hắn còn là xem thường đối phương. Ngươi tại sao muốn đánh gãy ta cùng hắn chiến đấu? Mà lúc này, Tiêu Phàm sau lưng Hàng Tử Huyên lại là lớn tiếng chất vấn. Tiêu Phàm không rõ trước mắt nữ nhân này thật sự là ngu ngốc hay sao? Chính mình nếu như không xuất thủ, vừa mới Hàng Tử Huyền 99 sẽ bị Mộ Dung Phủ đánh gần chết, sau đó bị thua. Ta nói, ngươi vì cái gì đánh gãy ta cùng Mộ Dung Phủ quyết đấu? Hàng Tử Huyền lại một lần lớn tiếng chất vấn một lần, lần này không chỉ là Tiêu Phàm, thì liền người chung quanh cũng đều nghe rõ ràng. Hàng gia lão tổ che mặt không đành lòng nhìn thẳng. Hàng gia chúng người phần lớn cũng đều là cái phản ứng này. Mới vừa rồi là ta cùng Mộ Dung Phủ đang quyết đấu, ngươi đột nhiên nhúng tay là có ý gì? Hàng Tử Huyền mặt mũi tràn đầy giận dữ. Tiêu Phàm có thể nhìn ra đối phương là thật đang tức giận, mà không phải đang giả vờ. Trận này tỷ thí quy củ cũng không phải là đơn đả độc đấu, mà chính là trong ba người người cuối cùng mới xem như thắng lợi, cho nên nói ngươi cùng Mộ Dung Phủ đều là ta đối thủ, ta xuất thủ đều chỉ là vì giải quyết ta đối thủ mà thôi. Đối đãi loại này người không có đầu óc, Tiêu Phàm quyết định dùng phương thức đơn giản nhất giải thích. Hàng Tử Huyên vẻ mặt thành thật, sau khi nghe gật gật đầu, tựa hồ là tiếp nhận thuyết pháp này. Nhìn đến bộ dáng của nàng, Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở ra, không phải vậy nhìn Hàng Tử Huyên vừa mới phản ứng, đối phương không chừng còn có thể cùng hắn đánh một trận. Các ngươi nói đủ chưa? Mộ Dung Phủ thanh âm lạnh lùng truyền đến, hắn đã không còn trước đó nụ cười, trên mặt treo đầy vẻ hung ác. Bị một cái hoa khí cảnh đệ tứ trọng đánh lén, kém chút thì lật thuyền trong mương, để hắn tức giận không thôi. Dâu dài, nhìn ngươi thì không vừa mắt. Đem so sánh Tiêu Phàm, Hàng Tử Huyên hiển nhiên đáng ghét hơn Mộ Dung Phủ một điểm, vung đẩy trong tay ngân tiên liền bắt đầu thi công. Tiêu Phàm thở dài, cơ hội đánh lén chỉ có một lần, lần sau muốn đánh lén Mộ Dung Phủ là không thể nào. Vừa mới đóng băng, thì ra là thế. Bất quá Tiêu Phàm trong mắt cũng lóe qua tinh quang. Hắn sợ nhất cũng là không hiểu rõ Mộ Dung Phủ năng lực tình huống dưới ăn thiệt thòi, có điều hắn hiện tại đại khái nắm giữ. Để thân thể biến trì độn công pháp là đóng băng, trong nháy mắt đó Tiêu Phàm cảm giác toàn thân bị hàn băng bao khỏa, cho nên mới sẽ dẫn đến động tác trì hoãn. Bất quá tại đóng băng trong nháy mắt đó, hắn liền vội vàng vận chuyển Long Tượng Bá Thể Quyết cùng Hóa Khí Cửu Biến đem bao khỏa chính mình hàn băng chấn vỡ. Bất quá làm như vậy đối với Tiêu Phàm tiêu hao cũng là rất lớn, tối thiểu là bình thường 10 lần. Đối phương đóng băng lại không phải nhục thể, mà chính là thần hồn. Tiêu Phàm đại khái phân tích ra đối phương công pháp năng lực, trên thực tế cũng xác thực cùng hắn suy đoán không hay, không phải đóng băng nhục thể, mà chính là ảnh hưởng thần hồn. Lúc này Hàng Tử Huyên đã cùng Mộ Dung Phủ lần nữa đấu ở cùng nhau, Mộ Dung Phủ tốc độ trở nên chậm không ít, dù sao cánh tay phải vết thương tuy nhiên đã ngừng lại huyết, nhưng vẫn như cũ không cách nào động đậy. Hàng Tử Huyên ngân tiên huy động, nàng đã thở hổn hển, vận dụng huyền giai pháp khí tiêu hao vô cùng lớn. Trong đó Mộ Dung Phủ tại ứng đối Hàng Tử Huyên đồng thời, sẽ còn dùng ác độc ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, hận không thể xông đi lên đem Tiêu Phàm cho xé sống. Song phương đối địch ở giữa, Mộ Dung Phủ thủy chung sẽ xuất ra một bộ phận chú ý lực tại Tiêu Phàm trên thân, sợ hai tiểu tử này đột nhiên tại cho mình đến lập tức. Đáng chết. Mộ Dung Phủ chửi mắng một tiếng, theo chữ vật túi bên trong lấy ra cái kia lớn chừng bàn tay vỏ rùa, trong miệng niệm lên pháp quyết, vỏ rùa trong nháy mắt biến lớn hình thành một tầng vỏ rùa màn sáng ngăn cản tại Mộ Dung Phủ trước người. Coi là xuất ra cái vương bát sát ta liền sợ sao? Thế mà đang công kích lần lượt về sau, Hàng Tử Huyên sắc mặt thì khó coi. Công kích của nàng đánh vào trong mai rùa, chỉ là phát ra ba giòn vang, phía trước hình thành vỏ rùa màn sáng không có chút nào vỡ vụn hiện tượng. Đáng chết. Lần này đến phiên Hàng Tử Huyên chửi mắng, trong tay nàng roi dài không ngừng vùng vẫy công kích, thế mà kết quả đều là một cái, vỏ rùa không có chút nào muốn phá toái dấu hiệu. Đối phó một nữ nhân, ta ban đầu vốn không muốn vận dụng cái này vỏ rùa, cái này đều là các ngươi bức ta đó. Mộ Dung Phủ chửi mắng, đang khi nói chuyện hắn còn phủi liếc một chút Tiêu Phàm, hắn nguyên bản dự định là không sử dụng vỏ rùa thì đánh thắng trận này. Hàng Tử Huyên một giới nữ lưu thế hệ, mà Tiêu Phàm bị bản long thương đâm trúng là nửa tàn, mà đối phương hai người cảnh giới cũng không bằng hắn, hắn cảm thấy mình thân là Tử Ngọc Động Tiên đệ tử cầm ra chính mình pháp bảo đối địch, làm mất thân phận. Nhưng bây giờ hắn không thèm để ý những thứ kia, nhất là đối với Tiêu Phàm. Đến bây giờ Mộ Dung Phủ đều không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà có thể trong nháy mắt phá chính mình công pháp. Tiêu Phàm mày nhăn lại, cái này vỏ rùa trình độ chắc chắn so trong tưởng tượng cứng hơn. Hàng Tử Huyên một roi lại một roi huy động, thế nhưng làn đện ở vỏ rùa lên đều không hề có tác dụng. ừng. Không đúng. Đột nhiên Tiêu Phàm lưu ý đến, mỗi lần tại roi dài đánh vào vỏ rùa phía trên thời điểm, mộ dung phủ trên thân khí tức đều sẽ có ba động. Chẳng lẽ là? Tiêu Phàm não hải bên trong nghĩ tới một cái ý niệm trong đầu, sau đó hắn lách mình đến Hàng Tử Viên bên người, ta và ngươi cùng một chỗ công kích. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm thì lách mình đến vỏ rùa trước huy động chính mình thiết quyền, một quyền lại một quyền đập đện tại vỏ rùa phía trên. Ta nói hợp tác với ngươi sao? Hàng Tử Viên nhướng mày, bất quá cũng không có cự tuyệt, tiếp tục vung động trong tay roi dài đện ở vỏ rùa màn sáng phía trên. Các ngươi là không đánh tan được, nói thật cho ngươi biết, cái này huyền tinh vỏ rùa là huyền giai thượng phẩm pháp bảo, là dùng một đầu nguyên hồn cảnh huyền tinh rùa vỏ rùa sở luyện chế, bằng các ngươi là không thể nào đánh vỡ. Mộ Dung Phủ thần sắc thản nhiên nói, huyền đan về sau chính là nguyên hồn cảnh có thể tu luyện ra nguyên thần bất diệt, coi như nhục thân hủy diệt cũng sẽ không chết. Toàn bộ Tĩnh Xuyên thành từ trước tới nay thì cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nguyên hồn cảnh cường giả. Chung quanh nghe được Mộ Dung Phủ, hít vào khí lạnh thanh âm chỗ nào cũng có. Bất quá Tiêu Phàm lại lạnh hừ một tiếng, vậy cũng không nhất định. Rồi, vỏ rùa màn sáng xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách. Chương 43, phá vỡ phòng ngự chương 43, phá vỡ phòng ngự Mộ Dung Phủ nhướng mày, cái kia vỏ rùa màn sáng phía trên vết nứt trong nháy mắt biến mất, lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Quả nhiên, Tiêu Phàm khẽ miệng lộ ra mỉm cười, ngươi cái này vỏ rùa xem ra thúc động, muốn tiêu hao ngươi không ít linh lực à. Mộ Dung Phủ thản nhiên nói, thì tính sao? Hàng Tử Viên tự nhiên cũng chú ý tới vừa mới vết nứt, mở miệng hỏi hỏi ý kiến, chuyện gì xảy ra? Cái này vỏ rùa mặc dù là huyền giai thượng phẩm pháp bảo, nhưng thúc động tiêu hao linh lực cũng không thể khinh thường, mỗi lần công kích đánh trúng vỏ rùa màn sáng phía trên, Mộ Dung Phủ trên thân linh lực đều sẽ có sói mòn, muốn đến là tại duy trì cái này vỏ rùa vận chuyển sử dụng. Tiêu Phàm đơn giản làm ra giảng giải, Hàng Tử Viên gật gật đầu xem như minh bạch. Pháp bảo phẩm giai càng cao, thúc động tiêu hao linh lực lại càng lớn, đây là thưởng thức. Nhưng thì tính sao đâu? Mộ Dung Phủ thản nhiên nói, bằng các ngươi thực lực hôm nay còn không cách nào đối với vỏ rùa màn sáng tạo thành cái gì thương tổn nghiêm trọng, cho nên ta linh lực tiêu hao cũng sẽ không rất lớn. Hoàn toàn chính xác, như là Mộ Dung Phủ nói như vậy, nếu như đến một tên thông thiên cảnh cao thủ, tiện tay công kích vài cái, đoán chừng Mộ Dung Phủ đều sẽ chống đỡ không nổi. Bất quá đối diện là hai tên hóa khí cảnh đệ tứ trọng tu sĩ, thì để bọn hắn công kích lại có thể thế nào? Nói như vậy, ta suy đoán không sai. Tiêu Phàm khẽ miệng cười một tiếng, quanh thân khí tức tăng vọt, hai tay nắm tay hung hăng đánh tới hướng vỏ rùa màn sáng. Hàng Tử Viên suy nghĩ minh bạch những thứ này, hít một hơi thật sâu, tiếp tục dùng trong tay roi dài quất vỏ rùa màn sáng. Mộ Dung Phủ khẽ miệng treo lên cười lạnh, đánh đi, ta xem các ngươi có thể đánh bao lâu. Kỳ thật làm như vậy hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, hắn cũng không am hiểu đọ sức, mà hắn để người bị đóng băng công pháp lại đối Tiêu Phàm vô dụng, đồng thời hắn còn bị thương, cánh tay phải tạm thời không cách nào động đậy, đối mặt hai người liên thủ hắn trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể như thế. Chờ ta cánh tay phải khôi phục một số, thì là hai người các ngươi tự kỳ. Thật sao? Vậy liền nhìn xem ai có thể hao tổn qua ai. Tiêu Phàm cười lạnh, bất kể linh lực tiêu hao ra sức công kích, mỗi một kích chỗ bộc phát ra thực lực đều không so Hàng Tử Viên dùng ngân tiên tạo thành yếu. Như thế tiêu hao đi xuống, Tiêu Phàm cùng Hàng Tử Viên tất thua a. Chung quanh có không ít người cảm khái. Kỳ thật tất cả mọi người đều có ý nghĩ này, dù sao Mộ Dung Phủ chỉ là dùng linh lực thôi động cùng một chuyện, tiêu hao tự nhiên rất nhỏ. Thế mà, một khắc đồng hồ trôi qua, Hàng Tử Viên đã thở hổn hển, Tiêu Phàm còn tại toàn lực đánh kích. Nửa canh giờ trôi qua, Hàng Tử Viên đã muốn mệt mỏi nằm xuống, không có khí lực, Tiêu Phàm như cũ tại công kích. Một canh giờ trôi qua, Tiêu Phàm như cũ tại toàn lực công kích. Mộ Dung Phủ mặt đều đã có chút xanh rồi. Trước mắt Tiêu Phàm vậy mà toàn lực đánh một canh giờ. Cái này là quái vật sao? Hắn linh lực không chỉ không có khôi phục, thậm chí tiêu hao càng nhiều, coi như hắn phục dụng không ít khôi phục linh lực đan dược, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Hàng Tử Huyên cũng giống như vậy, phục dụng không ít khôi phục linh lực đan dược, nhưng hiệu quả đều không rõ ràng. Dù sao bọn hắn phục dụng đan dược cũng chỉ là sơ cấp nhất phẩm đan dược, hiệu quả tự nhiên không rõ ràng. Cái này Tiêu Phàm là quái vật sao? Vậy mà toàn lực công kích một canh giờ. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Một canh giờ? Ảo giác. Đây hết thể khẳng định là ảo giác. Người chung quanh giật mình không thôi, thì liền các gia tộc lão cũng giống như vậy, không nghĩ ra cái này Tiêu Phàm đến cùng là từ đâu tới thể lực. Bọn hắn không biết là, Mộ Dung Phủ loại này đem chính mình ngăn cách tại vỏ rùa màn sáng bên ngoài phương thức phòng ngự, trùng hợp thành toàn Tiêu Phàm, trong lúc đó hắn thần hồn về tới tinh đấu đồ bên trong nhiều lần, rất nhiều ăn khôi phục linh lực linh dược. Những linh dược này đều cực kỳ chất quý, mặc dù không có luyện chế thành đan dược hiệu quả giảm rất nhiều, nhưng cũng không phải nhất phẩm đan dược có thể so sánh. Đáng chết. Mộ Dung Phủ có chút mắt đỏ. Vỏ rùa màn sáng đã so lúc đầu yếu kém rất nhiều, trung gian vỡ vụn nhiều lần, mà hắn đan dược đã không có, căn bản kiên trì không được bao lâu. Cho tàn nát. Tiêu Phàm hét to, mặt đất rung chuyển, vỏ rùa màn sáng cùng hắn nắm đấm ở giữa phát ra đình thai nhức góc tiếng vang. Mộ Dung lão tổ ở một bên nhìn sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới Mộ Dung Phủ vậy mà lại bị buộc đến loại này trình độ. Mộ Dung Phủ hít một hơi thật sâu, hắn thu lại vỏ rùa màn sáng, tại như vậy rông dài đối với hắn không có chỗ tốt. Thành công không? Hàng Tử Huyên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Nàng cũng kinh ngạc không được. Không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà lại như thế bền bỉ. Hô, Tiêu Phàm thở hổn hển, một bên toàn lực công kích, một bên khác dùng linh dược khôi phục, nếu như không mệnh đó là giả, nếu như không phải Long Tượng Bá Thể Quyết cùng Hóa Khí Cửu Biến công pháp cường đại, tạo ra được nhục thân kiên cố, hắn khả năng đã sớm tán giá tử. Đồng dạng, đối diện Mộ Dung Phủ cũng không chịu nổi, bất quá may ra cánh tay phải đã có thể động đậy. Tới đi, để ta xem các ngươi lợi hại. Mộ Dung Phủ thở dài một ngụm, thân ảnh biến mất, trực tiếp xuống tới, hắn mục tiêu thứ nhất cũng là Hàng Tử Viên. Hàng Tử Viên kinh hãi, nàng hiện tại huy động liên tục động roi giải khí lực cũng không có. Trong chớp mắt, Mộ Dung Phủ thì giết tới gần, tốc độ so vừa mới cũng không chậm bao nhiêu. Đáng chết! Tiêu Phàm một tiếng chửi mắng. Mộ Dung Phủ chỉ là tiêu hao linh lực, mà hắn cùng Hàng Tử Viên tiêu hao lại là linh lực cùng thể lực, nhất là hắn, thể lực đã sớm hao tổn không, chỉ có linh lực cũng vô pháp thi triển. Không tới thông thiên cảnh trước đó, đều là phàm thai nhục thể. Ầm ầm. Hàng Tử Viên bị đánh bay ngược mà ra, nàng muốn phản kháng ngăn cản, nhưng ở Mộ Dung Phủ có thể đóng băng chậm chạp công pháp phía dưới, nàng không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực. Chờ đến Tiêu Phàm đến phụ cận thời điểm hết thảy đều đã chậm, Hàng Tử Viên đã hôn mê, đào thải ra khỏi cục. Mộ Dung Phủ chợt qua thân nhìn về phía Tiêu Phàm, hiện tại chỉ còn lại ngươi cùng ta. Tiêu Phàm thở dài, hắn muốn cứu Hàng Tử Viên nguyên nhân mười phần đơn giản, Mộ Dung Phủ năng lực quỷ dị, cảnh giới còn cao hơn chính mình, thêm một cái đồng đội là hảo sự. Xem ra kế tiếp là ngươi cùng ta chính diện đối quyết. Tiêu Phàm thở ra một hơi, Mộ Dung Phủ trong mắt tức giận lóe qua, hắn muốn báo vừa mới Tiêu Phàm đánh lén mối thù của hắn. Mộ Dung Phủ trên thân khí tức nhất biến, hóa khí cảnh đệ ngũ trọng tu vi bạo phát, đối với Tiêu Phàm thì xung tới. Tiêu Phàm sắc mặt nghiêm túc, hóa khí cảnh đệ tứ trọng tu vi bạo phát, song phương đụng vào nhau. Tiêu Phàm tuy nhiên cảnh giới so Mộ Dung Phủ thấp hơn một tầng, có điều hắn tu luyện công pháp phẩm giai độ cao, đầy đủ nê bổ những thứ này chênh lệch. Song phương giao thủ đảo mắt mười mấy cái hội hợp, không phân thắng thua. Tiêu Phàm một quyền hướng về Mộ Dung Phủ ở ngực đánh tới, đối phương một trường đối với Tiêu Phàm chỗ cổ đánh tới. Thế mà Tiêu Phàm thân ảnh lại đột nhiên dừng lại, bị đóng băng. Một trường này trực tiếp đánh vào Tiêu Phàm chỗ cổ, hắn thân thể nghiêng về, chỗ cổ xương cốt truyền ra ba ba tiếng vỡ vụn. Thế mà vẫn chưa tới thời gian trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền đem đóng băng lại chính mình hàn băng chân vỡ, nắm đấm một dạng đánh trúng tại Mộ Dung Phủ ở ngực, cái sau nôn một đốm máu, thân thể ngược lại lùi lại mấy bước. Chương 44, băng lãnh xúc cảm, Tiêu Phàm thắng. Chương 44, băng lãnh xúc cảm, Tiêu Phàm thắng. Trận này chiến đấu tiếp tục đến bây giờ, để tất cả mọi người kinh thán, người nào cũng không nghĩ đến cái này lòng ra cái gọi là người ở rể vậy mà sẽ như thế cường hãn. Đáng chết, ta thật là xem thường ngươi. Mộ Dung Phủ ánh mắt băng lãnh, khóe miệng còn có máu tươi nhỏ xuống. Mà đối diện Tiêu Phàm cũng không chịu nổi, vết thương chẳng chịt, thân thể sớm đã tiêu hao, miễn cưỡng dựa vào trước đó phục dụng linh dược đến tiến hành khôi phục, mới vừa rồi bị đánh trúng trong cổ xương cốt đứt gãy, một cơn kịch liệt đau nhức từ đó truyền đến, trải rộng toàn thân. Có điều, chiến đấu cũng nên kết thúc. Mộ Dung Phủ khóe miệng cười lạnh, từ trong ngực xuất ra một thanh màu tím trường kiếm. Có người liếc mắt một cái liền nhận ra Mộ Dung Phủ xuất ra trường kiếm. Là Mộ Dung gia pháp khí, huyền giai trung phẩm tự ưu kiếm. Quả nhiên, Mộ Dung gia làm sao có thể cái gì cũng không có chuẩn bị. Huyền giai thượng phẩm bảo rùa, huyền giai trung phẩm tự ưu kiếm. Cái này Mộ Dung Phủ cả người toàn là báo vật bối a. Hâm mộ người chỗ nào cũng có, Mộ Dung Phủ trên thân pháp khí nhiều, thì liền tầm thường thông thiên cảnh đều so với không bằng. Để người hâm mộ. Cái kia kết thúc. Mộ Dung Phủ ánh mắt băng lãnh. Tiêu Phàm thở dài, nguy hiểm thật a. Mộ Dung Phủ đều sững sờ, không làm rõ ràng được Tiêu Phàm lời này là có ý gì, thế mà sau một khắc hắn liền thấy Tiêu Phàm theo chữ vật túi bên trong xuất ra một thanh trường đao, bất ngờ cũng là huyền giai trung phẩm pháp khí. Tam anh quỷ đầu đao. Đây không phải là Long gia pháp khí à? Quả nhiên, Long gia cũng là có chuẩn bị. Trận này chiến đấu có chút ý tứ. Long gia tam anh quỷ đầu đao, Long tự tại lao gia hỏa kia vẫn luôn làm thành bảo bối, nghĩ không ra vậy mà lại cho cái này thiếu niên sử dụng. Mộ Dung lão tổ thì thảo, sau đó phủi liếc một chút Long gia lão tổ. Long gia lão tổ phát hiện Mộ Dung lão tổ ánh mắt, khóe miệng lộ ra đắc ý cười xấu xa. Giống như là đang gây hấn với. Song phương tình huống trước mắt đều rất tiếp cận, thể lực chống đỡ hết nổi, linh lực còn thừa không có mấy, song phương trong tay cũng đều có huyền giai trung phẩm pháp khí. Giết. Song phương chợt quát một tiếng, lại một lần chém giết ở cùng nhau, thì liền Mộ Dung Phủ thanh âm đều so trước đó dương cương rất nhiều. Đao kiếm giao phong, mỗi một lần va chạm đều sẽ sinh ra kịch liệt tia lửa, tiếng vang chấn thiên, để người lỗ tai đau nhức. Tiêu Phàm cùng Mộ Dung Phủ trên thân vết máu càng ngày càng nhiều, sau một lát hoàn toàn cũng là hai cái vết nhân. Đáng chết, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Mộ Dung Phủ càng đánh càng kinh hãi. Hắn ban đầu vốn cho là mình ý chí lực thì đủ mạnh, nhưng hắn không nghĩ tới đối diện Tiêu Phàm vậy mà lại như thế ương ngạnh. Ý chí lực kiên cố, rõ ràng thụ thương so với chính mình trọng, rõ ràng tu vi so với chính mình thấp, lại còn có thể kiên trì. Đáng chết, đáng chết. Một khắc đồng hồ trôi qua, Mộ Dung Phủ máu me khắp người, hơn nữa còn đang không ngừng giọt rơi xuống mặt đất. Tiêu Phàm thì so với hắn còn nghiêm trọng, hắn trên thân huyết cũng đã gần chảy khô. Có điều hắn y nguyên cắn răng kiên trì, không để cho mình đã hôn mê. Chung quanh nhìn đến người đều ngừng thở, giờ khắc này không có người tại mở miệng nghị luận cái gì. Bởi vì đều bị cái này hai tên thanh niên cho thật sâu chấn kinh. Long gia người trong nhóm, Long gia lão tổ vẻ mặt nghiêm túc, phía sau hắn Long An Hải cùng một chúng tộc lão phần lớn cũng đều là như thế. Mà Long Thiếu Thiên trên mặt trừ khiếp sợ ra, còn có thật sâu kính nể, giờ khắc này hắn hoàn toàn phục. Mộ Dung gia người sắc mặt cũng đều hết sức khó coi, bọn hắn muốn không tới gia tộc thế hệ tuổi trẻ kiêu ngạo, bị Tử Vân động thiên trưởng lão xem trọng quan môn đệ tử, Mộ Dung phủ vậy mà lại đánh thảm liệt như vậy. Là Mộ Dung phủ yếu sao? Khẳng định không phải, mà là đối diện thanh niên quá mạnh. Mộ Dung lão tổ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hai người chiến đấu. Trong tay một mực nắm một cái bình ngọc, bên trong chứa đan dược chữa thương. Đáng chết, ngươi vì cái gì còn có thể chịu đựng? Mộ Dung Phủ nộ hống, nhưng đối diện Tiêu Phàm giữ im lặng, chỉ có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Phủ, dù là sớm đã tiêu hao. Giết. Mộ Dung Phủ kinh hãi, hắn đã không kiên trì nổi, ý thức đều đã không rõ ràng, hắn phải dùng sau cùng khí lực đến phân thắng bại. Mộ Dung Phủ trong tay tử kiếm nhắm ngay Tiêu Phàm đỉnh đầu đánh xuống, một kiếm này rót vào hắn toàn bộ khí lực cùng linh lực, hắn muốn một kích cuối cùng đến phân thắng bại. Giết. Tựa hồ cảm ứng được Mộ Dung Phủ ý nghĩ, bản sớm đã tiêu hao Tiêu Phàm, trong tay Tam Anh Quỷ Đầu đao long. Tựa hồ là đang cho hắn đáp lại, Tiêu Phàm cũng cầm lấy trường đao đối với Mộ Dung Phủ chém tới. Kiếm nhắm chuẩn chính là Tiêu Phàm đầu. Trường đao nhắm ngay cũng là Mộ Dung Phủ đầu. Đều là hẳn phải chết một kích. Ai cũng đều từ bỏ phòng thủ, định dùng một kích cuối cùng đến phân thắng bại. Song Vương cũng chỉ là hóa khí cảnh tu vi, đầu nếu như bị chém thành hai khúc, vậy liền chết hẳn, liền tính toán có linh đan rượu dược y nguyên không cách nào trị liệu. Mộ Dung Phủ kinh hãi, hắn nghĩ không ra đối diện Tiêu Phàm vậy mà lại hung ác như thế, trực tiếp từ bỏ phòng thủ muốn cùng chính mình hoán mệnh. Song Vương giao phong chỉ trong nháy mắt, người nào khí thế yếu hơn nửa phần, người nào thì rơi xuống hạ phong. Tử kiếm nhanh chóng, chớp mắt liền muốn đến Tiêu Phàm đỉnh đầu, mà đối diện trường đao cũng giống như vậy, Song Vương một chiêu này đi xuống đều sẽ chết. Mà ở lưỡi đao muốn chạm đến Mộ Dung Phủ trên đỉnh đầu nửa tấc thời điểm, Mộ Dung Phủ thần sắc một chút do dự, ngược lại thu kiếm trốn tránh. Không sai, hắn sợ. Thân là Mộ Dung gia thiên tài, Tử Vân Động Thiên trưởng lão đệ tử, hắn tiền đồ vô lượng, hắn có tương lai tốt đẹp, không muốn chết ở chỗ này. Thế mà hắn muốn lấy mình, Tiêu Phàm trường đao lại là rơi xuống, bổ vào Mộ Dung Phủ trên ngực. Một đạo sâu đủ thấy xương vết máu xuất hiện, theo ở ngực trượt xuống trực tiếp chặt chém đến mắt cá chân. Tuy nhiên một đao kia uy lực tuy nhiên 10 phần, bất quá Mộ Dung Phủ sớm lấy mình, không để cho đao cho hắn chém thành hai khúc. Mộ Dung Phủ thể nội máu tươi giống như là suối phun một dạng tuôn ra. Người chung quanh đều hít sâu một hơi, chiến đấu này quá đặc sắc. Mộ Dung lão tổ thân ảnh trong nháy mắt biến mất, tại Mộ Dung Phủ còn chưa rơi xuống đất trước đó thì đỡ lấy hắn, trong tay bình ngọc mở ra đem bên trong đan dược toàn bộ rót vào trong miệng hắn. Sau đó lại từ chữ vật túi bên trong xuất ra các loại bình ngọc cũng đều một mạch rót vào Mộ Dung Phủ trong miệng. Giờ khắc này kết quả đã rõ ràng, là Mộ Dung lão tổ tiên đại thời điểm thì đại biểu Tiêu Phàm thắng. Long gia lão tổ thân ảnh xuất hiện tại Tiêu Phàm bên người, theo chữ vật túi bên trong xuất ra các loại đan dược cho hắn ăn vào. Làm hắn chạm đến Tiêu Phàm thân thể thời điểm cho hắn giật nảy mình. Người bình thường tại kịch liệt trong chiến đấu, thân thể khẳng định là phát nhiệt, nóng lên, thế mà Tiêu Phàm thân thể lại là lạnh bớt, để hắn có một loại đụng vào thi thể cảm giác. Nếu như không phải Tiêu Phàm còn có thể động, còn có khí tức, hắn cũng hoài nghi Tiêu Phàm có phải hay không đã chết. Tiêu Phàm đem đan dược ăn, trong tay nắm Tam Anh Quỷ Đầu đao làm thành gậy trống, để hắn sừng sững tại lôi đài phía trên, không có ngã xuống, nhưng lại không lên tiếng phát, chỉ là đứng như vậy. Mộ Dung Phù ăn vào đan dược về sau, tuy nhiên thụ thương nghiêm trọng, bất quá tính mệnh thật là bảo trụ, cái này khiến Mộ Dung lão tổ nhẹ nhàng thở ra. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, thấy đối phương thần sắc sau để hắn khẽ giật mình. Một lát sau hắn trầm giọng mở miệng, "Tiêu Phàm thắng." Thanh âm truyền khắp bốn phía, long ra mọi người kích động không thôi, vừa dự định hô to chúc mừng thời điểm. Lôi đài phía trên Tiêu Phàm nghe được chính mình thắng lợi một khắc này, cặp mắt của hắn híp lại, cả người hôn mê đi, mất đi ý thức. Tựa hồ là nghe được chính mình thắng lợi, hắn mới buông lòng xuống. Chương 45, giao ra cái kia phế vật chương 45, giao ra cái kia phế vật Tiêu Phàm đã mất đi ý thức, thân thể nghiêng về phía sau chừng chừng hướng về mặt đất đổ tới, bên cạnh hắn long gia lão tổ tay mắt lanh lẹ một tay lấy hắn đỡ lấy. Giờ khắc này hiện trường mọi người mới giật mình, đối phương một mực là dùng ý chí lực chống đỡ thêm, không để cho mình đã hôn mê. Khả năng hắn thương so Mộ Dung Phủ còn nặng, không qua ý chí của hắn lực lại làm cho hắn chiến thắng đối phương. Tiêu Phàm cái này một bộ mê cũng là 3 ngày 3 đêm, làm hắn mông lung mở mắt ra, phát hiện chính mình lúc này chính nằm ở trên giường, trên thân cũng huyết ý cũng đổi thành màu trắng áo ngủ. Đây là Tiêu Phàm thì thào, vội vàng sờ về phía ở ngực, phát hiện Chu Thiên Tinh đấu đồ còn quấn quanh ở trước ngực, không có bị người động đậy. Ngươi tỉnh rồi. Nghe được thanh âm quen thuộc, Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, chính là Long Diệu Âm. Quá tốt rồi, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi đã hôn mê 3 ngày. Long Diệu Âm thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, vẫn như cũng là khăn lụa che mặt, bất quá Tiêu Phàm lại có thể theo ánh mắt của đối phương bên trong nhìn đến hồng huyết kia. Đã 3 ngày sao? Tiêu Phàm thì thào một tiếng, muốn ngồi dậy, nhưng lại sẽ rách đến trên thân rất nhiều vết thương, đau hắn rên khẽ một tiếng. Ngươi chớ lộn xộn, ngươi thương thế này tối thiểu nhất cũng phải trên giường nghỉ ngơi 1 tháng. Long Diệu Âm lập tức mở miệng, sau đó tiến đến nâng Tiêu Phàm ngồi dậy. Tiêu Phàm cười khổ, túi đầu nhìn một chút quấn quanh ở trên thân băng vải, như cái xác ướp. Lần này cùng Mộ Dung Phủ chiến đấu sát thực thảm liệt, nếu như không là đối phương một khắc cuối cùng sợ, không chừng hắn thi thể đều đã nguội. Đúng rồi, linh thạch khoáng mạch đã được đến đi. Tiêu Phàm mở miệng hỏi thăm. Ừm, ngươi là đệ nhất, linh thạch khoáng mạch quy ta Long gia 3 năm. Long Diệu Âm vẻ mặt thành thật nói, Tiêu Phàm, tạ ơn ngươi. Cảm ơn ta làm cái gì? Tiêu Phàm sững sờ, không có làm rõ ràng Long Diệu Âm câu nói này là có ý gì. Tạ ơn ngươi, vì Long gia thắng tới linh thạch khoáng mạch. Long Diệu Âm mở miệng giải thích, nàng đã nghe nói Tiêu Phàm chiến đấu đi qua, tuy nhiên không có tận mắt nhìn đến, nhưng cũng để cho nàng đau lòng không được, nhất là sau cùng Tiêu Phàm thân thể đều đã lạnh bớt, cùng người chết giống như, khi nàng nghe được thời điểm đều đã khóc không thành tiếng. Tiêu Phàm cười cười nói, không cần phải khách khí, ta vốn là cũng không nghĩ liều mạng như thế, nhưng cũng vẫn là tạ ơn ngươi, bởi vì đạt được linh thạch khoáng mạch, tại về sau trong 3 năm, Long gia mỗi người nguyệt lệ đều tăng lên gấp bội, Long gia cũng đã nhận được một cái phi tốc phát triển cơ hội. Tiêu Phàm cười cười không nói gì, kỳ thật hắn lần này nguyện ý đi tham gia, chủ yếu là muốn ma luyện tự thân thực lực. Lắng đọng là một cái quá trình khá dài, nhưng ở sinh tử giao phong bên trong, lắng đọng thời gian sẽ rút ngắn thật nhiều. Tu luyện càng đến hậu kỳ càng là khó khăn, Tiêu Phàm trước mắt đã là hóa khí cảnh đệ tứ trọng, hắn tuy nhiên không thiếu tài nguyên, không ít công pháp, bất quá muốn đạt tới hóa khí cảnh đệ ngũ trọng, tối thiểu cũng cần thời gian 3 tháng đến nửa năm. Cái này cũng vẫn là hắn tiên phú dị bẩm, bị tinh đấu đổ tẩy lễ qua kinh mạch nguyên nhân. Thế mà trải qua lần này cùng các gia tộc tử đệ chi tranh về sau, Tiêu Phàm cảm thấy hắn có lòng tin thương thế khôi phục về sau liền có thể tiến hành tu luyện đột phá. Tối thiểu theo hóa khí cảnh trung kỳ có thể đạt tới hóa khí cảnh đệ ngũ trọng. Long Diệu Âm lại đối Tiêu Phàm giảng một chút gần nhất Long phủ phát sinh sự tình. Trước mắt toàn bộ Long phủ đều đem Tiêu Phàm xem như anh hùng đối đãi, thậm chí sự kiện này đều đã tại Tĩnh Xuyên thành bên trong truyền khắp. Tiêu gia đuổi đi ra phế vật người ở rể Tiêu Phàm, tại đánh bại Long gia đệ nhất thiên tài Long Khiếu Thiên về sau, còn giúp Long gia lấy linh thạch khoán mạch. Bởi vì việc này, toàn bộ Tiêu gia còn bị toàn bộ Tĩnh Xuyên tất cả mọi người chế nhạo, cho rằng bọn hắn là có mắt không trọng. Nghe đến mấy cái này, Tiêu Phàm chỉ là cười cười từ chối cho ý kiến. Không bao lâu Long Thải Vi lại tới, Tiêu Phàm hôn mê 3 ngày này, nàng cơ hồ mỗi ngày đều đến, đối cái này tỷ phu hết sức tò mò. Nàng rất muốn chính miệng nghe một chút Tiêu Phàm cùng Mộ Dung phủ giao thủ đi qua. Bất quá nhìn đến Long Thải Vi về sau, Tiêu Phàm đã cảm thấy đau đầu, bởi vì đối phương miệng thủy chung liền không có ngừng qua. Sau cùng Tiêu Phàm vẫn là lấy thân thể không thoải mái phải tĩnh dưỡng làm lý do, đem Long Thải Vi cho đuổi đi. Long Diệu Âm cũng không có tiếp tục lưu lại gian phòng, nàng cũng rời đi, đi căn phòng cách vách, để Tiêu Phàm có việc gọi nàng là được, nàng có thể nghe thấy. Mọi người rời đi, Tiêu Phàm nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Thần thức tiến nhập tinh đấu đồ bên trong, bởi vì là thần thức tiến nhập, cho nên trên thân cũng không có cái gì thương thế. Hô, vẫn là ăn trước một số khôi phục linh dược đi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở ra, căn cứ trước đó phân loại, tìm được thích hợp liệu thương khôi phục linh dược thì bắt đầu ăn. Long gia tuy nhiên cũng cho hắn tiến hành cứu chữa, đồng thời phục dụng các loại đan dược, bất quá dược hiệu kém xa tinh đấu đồ bên trong những thứ này. Biết được Tiêu Phàm thức tỉnh về sau, Long An Hải tự mình đi một chuyến, nhìn một cái Tiêu Phàm. Hiện tại hắn đối cái này ở rể có thể nói là phi thường hài lòng, làm thành thân nhi tử một dạng đối đãi, một phen hỏi Hàn Ân cần về sau liền rời đi. Long gia lão tổ không có tới, hắn bối phận quá cao, tại Long gia cho tới nay cũng đều là bế quan, không có đại sự sẽ không ra tới. Mà Tiêu Phàm lại có thể cảm giác được, tại Long An Hải rời đi không bao lâu, Long gia lão tổ khí tức thì ở bên ngoài xuất hiện, dừng lại sau khi thì biến mất. Qua 3 ngày, lúc này Tiêu Phàm đã có thể tự do hành động, tuy nhiên thương thế còn không có triệt để khôi phục, bất quá chênh lệch cũng không lớn, cái này làm cho cả Long gia đều khiếp sợ không thôi. Lại qua 3 ngày, Tiêu Phàm thương thế cơ bản đã khỏi hẳn, hắn định tìm cái thời gian thì bế quan. Không sai mà lúc này đây, ngoài ý muốn lại phát sinh. Long gia ngoài cửa lớn tới một đống khách không mời mà đến, trong đó có Tiêu Viễn, Ngụy Hà, còn có quản gia cùng một đống Tiêu gia dòng chính, còn có một tên người mặc phiếu Miểu Tiên cung đệ tử phục sức thanh niên, một mặt cao ngạo đứng ở một bên. Nhanh điểm gọi Long An Hải đi ra ngoài nghênh đón, vị này là phiếu Miểu Tiên cung đệ tử. Quản gia tại cửa ra vào gõ cửa xong về sau, thì đối Long cửa nhà gã sai vặt quát lớn. Long gia hạ nhân vừa mới bắt đầu còn 10 phân tức giận, nhưng vừa nghe đến cùng phiếu Miểu Tiên cung có quan hệ, lại liền vội vàng gật đầu, xoay người đi thông báo Long An Hải. Phiếu Miểu Tiên cung địa vị siêu nhiên, cho dù là phiếu Miểu Tiên cung bên trong một con chó, người bình thường nhìn đến đều như thần linh. Long phủ đại điện bên trong, nghe được gã sai vặt đến báo, hắn cũng là giật nảy mình, vội vàng mang theo Long gia tộc lao tiến đến xem xét. Đến cửa, liền thấy Tiêu gia một đoàn người, còn có tên kia người mặc phiếu Miểu Tiên cung đệ tử phục sức thanh niên. Không biết tiên cung sứ giả đến, không có từ xa tiếp đón. Long An Hải thì mặt mũi tràn đầy giả cười, ôn quyền khách khí. Tên kia phiếu Miểu Tiên cung đệ tử phủi liếc một chút Long An Hải, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ta phụng Tiêu Thiên sư huynh chi mệnh, trước tới nơi này mang Tiêu Phàm rời đi, nhanh chóng đem người mang cho ta tới." "Ồ." Long An Hải nhướng mày, mở miệng dò hỏi, "Không biết gọi tiểu tế có chuyện gì?" "Ồn ào. Tiên cung đệ tử tới bắt cá nhân, ngươi Long gia nói lời vô dụng làm gì?" Một bên Tiêu Viễn mở miệng chửi mắng, lực lượng 10 phần, nếu là lúc trước hắn cũng không dám dạng này, nhưng bây giờ Tiêu Thiên tại tiên cung lẫn vào như mặt trời giữa trưa, hắn cái này người làm cha lực lượng tự nhiên 10 phần. "Đúng đấy." Ngươi Long gia nhanh điểm ngoan ngoãn đem cái kia phế vật giao ra, để cho chúng ta mang đi." Ngụy Hà mở miệng chà phúng. Long An Hải sắc mặt tái xanh, phía sau hắn tộc lão cũng đều là giống nhau. "Nhanh điểm đem cái kia phế vật mang ra, chẳng lẽ còn muốn ta nói hai lần?" Chương 46, Tiên cung đệ tử hùng hổ dọa người chương 46, Tiên cung đệ tử hùng hổ dọa người, Tiên cung đệ tử hùng hổ dọa người, để Long An Hải sắc mặt tái xanh, Tĩnh Xuyên thành lớn nhất đại gia tộc gia chủ, lại bị một cái thanh niên quá lớn, việc này truyền đi hắn về sau còn thế nào đặt chân. "Tiêu Phàm là ta Long gia người." Còn chưa tới phiên các ngươi tìm ta Long gia đến để cho chúng ta giao người." Long An Hải lạnh lùng nói ra. "Long An Hải, ngươi sợ là chán sống rồi hả? Tiên cung phái người đến đây ngươi cũng dám ngăn trở?" Tiêu Viễn mở miệng chế giễu, "Long An Hải, ngươi chẳng lẽ là muốn cho ngươi Long gia diệt môn?" Ngụy Hà mở miệng niệm ai, "Ta cái kia phế vật nhi tử, liền đáng giá đến các ngươi như thế bà bối. Thế nào, hiện tại chúng ta đến muốn đi, ngươi còn không nỡ rồi?" Long An Hải sau lưng nhị tộc lao hướng trước một bước, quát lớn, "Ta Long gia người cái gì thời điểm đến phiên các ngươi nói đến muốn người liền muốn người, hắn Tiêu Phàm đã là ta Long gia người ở rể. Kia chính là ta Long gia người, ngươi Tiêu gia đến muốn người không dùng được." "Lão gia hỏa, nơi này cái gì thời điểm đến phiên ngươi nói chuyện?" Tiêu Viễn chửi mắng, thanh này nhị tộc vẻ người lớn mặt mo đỏ bừng, vừa muốn cãi lại. Phiếu Miểu Tiên cung ngoại môn đệ tử khoát tay, đánh gây mọi người, trầm giọng nói, "Đem Tiêu Phàm mang đi chính là ta dâng Tiêu Tiên sư huynh mệnh lệnh đến đây, các ngươi dám ngăn trở ta, cũng là đại biểu đối Tiêu Tiên sư huynh bất kính." Long gia mọi người sắc mặt khó coi, bất quá để bọn hắn mang đi Tiêu Phàm. Nếu là lúc trước Long gia mọi người không có bất kỳ phản ứng nào, khả năng cảm thấy vẫn là cái chuyện tốt, trực tiếp giao ra chính là. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm thế nhưng là hắn Long gia anh hùng, vì Long gia liều cựu tử nhất sinh mới cầm tới linh thạch quán mạch. Hắn Long gia làm sao có thể như thế vô tình? Long An Hải sắc mặt âm trầm đến cực hạn, sau một lát trầm giọng trả lời, "Tiêu Phàm chính là ta Long phủ ở rể, cái này cùng Tiêu gia không có bất cứ quan hệ nào. Mà lại coi như ngươi là phiếu miểu tiên cung người, lại dựa vào cái gì để cho ta Long gia đem người giao cho các ngươi? Long An Hải mà nói mười phân kiên cường, đối mặt phiếu miểu tiên cung thế lực khổng lồ như thế hắn không có lựa chọn lùi bước.
Tốt, 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 ta hiện tại thì tiến ngươi Long gia bắt người, ta tự mình động thủ đánh gãy hắn Tiêu Phàm tay chân mang đi, ta nhìn ai dám ngăn trở ta, nếu như các ngươi Long gia động thủ, ta trở về bẩm báo tiên cung, ngươi Long gia liền xong rồi. Phiếu miểu tiên cung tên này đệ tử cười lạnh, vừa dứt lời liền định cưỡng ép xâm nhập Long gia, hắn tu vi chính là hóa khí cảnh đệ lục trọng. Long An Hải thực lực chính là hóa khí cảnh đại viên mãn, sau lưng tộc lão nhóm thực lực cũng đều có hóa khí cảnh 6, thất trọng. Bất quá đối mặt đi hướng đến đây tiên cung đệ tử, bọn hắn lại không dám xuất thủ. Tiên cung đệ tử, dù là chỉ là ngoại môn đệ tử, ra ngoài hành tẩu cái kia đại biểu chính là tiên cung. Gặp Long gia mọi người không dám ngăn cản, quản gia đệ nhất cái đứng ra nói ra, "Đới đại nhân, ta đến mang đường." Tiên cung ngoại môn đệ tử gật gật đầu, theo một mặt cười lấy lòng quản gia tiến nhập Long phủ bên trong, Tiêu Viễn cùng Ngụy Hà phủi mắt Long An Hải, lạnh hừ một tiếng thì nên ngang tiến nhập Long phủ. Long An Hải nắm đấm nắm chặt, trên trán tràn đầy gân xanh tức giận đến thân thể đều đang run rẩy, phía sau hắn tộc lão nguyên một đám cũng đều không kém là bao nhiêu. Nhị tộc lao lấy vội hỏi, khó nói chúng ta thật mặc kệ Tiêu Phàm sao? Long An Hải sắc mặt tâm trầm tư sau khi mở miệng nói, nhị tộc lao, ngươi tiến về chân bảo các tìm tiểu lao đến, hắn cùng Tiêu Phàm quan hệ tâm đầu ý hợp, ngươi đem tình huống nơi này nói cho đối phương biết. Tam tộc lao, ngươi tiến về thành chủ phủ, tìm thành chủ đến đây. Hai vị tộc lao sau khi nghe, gật gật đầu, cũng không kịp rông dài, dùng tốc độ nhanh nhất tiến về hai chỗ này tìm kiếm cứu binh. Long An Hải hít một hơi thật sâu nói, đi, vô luận như thế nào, nhất định phải tại tiểu lao cùng thành chủ đến trước ngăn lại đối phương. Lúc này Tiêu Phàm ngay tại biệt viện trong đại sảnh, ngồi đối diện Long Diệu Âm cùng Long Thải Vi, gần nhất nha đầu này mỗi ngày đều sẽ tới biệt viện tìm Tiêu Phàm. "Thị phu, cái kia gọi hàng tử viên nữ hải xinh đẹp không, nàng so với ta người nào xinh đẹp?" Long Thải Vi luôn luôn cái này đến cái khác vấn đề, để Tiêu Phàm đau đầu. Ngay tại Tiêu Phàm che đầu thời điểm, chỉ nghe thấy ngoại môn có hạ nhân vội vàng đến báo. "Tam gia, không xong, có tiên cung người tới." Tiêu Phàm nhướng mày, bên người Long Diệu Âm cùng Long Thải Vi cũng biết có chuyện không tốt muốn phát sinh. Thế mà không đợi hạ nhân tiến đến, Tiêu Phàm thì lại nghe phía bên ngoài truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. "Tiểu Súc Sinh, cha ngươi tới còn không cút ra đây cho ta nên đón." Nghe được cái này thanh âm, Tiêu Phàm trên mặt gần xanh một chút thì phồng lên. "Tiêu Viễn." Sau một lát, tại quản gia cười lấy lòng lĩnh dưới đường, phiếu miểu tiên cung đệ tử, Tiêu Viễn, Ngụy Hà, còn có một đám Tiêu gia người liền đặt tới đại sảnh. Tiêu Phàm nhìn lên trước mặt Tiêu Viễn, Ngụy Hà, còn có quản gia cùng hắn Tiêu gia Đường Minh, Đường Đệ, còn có Tiêu phủ bọn hạ nhân, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm. "Tiểu Súc Sinh, gặp đến lão nương tới, còn không qua đây hành lễ?" Nhìn đến Tiêu Phàm đứng ở nơi đó, Ngụy Hà trực tiếp mở miệng chửi mắng, nàng tuy nhiên sinh qua hai cái hài tử, bất quá bảo dưỡng rất tốt, phong vận vẫn còn một loại kia hình, nhưng giờ phút này lại cực kỳ giống một cái bắt phụ. "Ngươi cái này lao yêu bà là cái gì người, dựa vào cái gì mắng tỷ phu của ta?" Giờ khắc này, Tiêu Phàm sau lưng Long Thải Vi đứng dậy, chỉ cái mũi mắng Ngụy Hà. "Tốt ngươi cái tiểu nha đầu, ta mắng nhi tử ta liên quan gì đến ngươi, ngươi cũng dám mắng lao nương, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi." Ngụy Hà bị một tiểu nha đầu nhục mạ tức giận đến không nhẹ, muốn trực tiếp động thủ, bất quá lại bị một bên Tiêu Viễn cho ngăn lại. Những cái kia đều là chuyện nhỏ, đem Tiêu Phàm mang đi mới là đại sự. Tiêu Viễn mà nói để Ngụy Hà bình tĩnh lại, vì hắn nhi tử Tiêu Thiên, tạm thời trước nhịn. Phiếu Miểu Tiên cung đệ tử không có mở miệng, mà chính là một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Phàm. Cái này chính là thiên tài Tiêu Thiên thân ca ca, đối phương trong miệng cái kia phế vật. Tiêu Viễn tiến về phía trước một bước, đối với Tiêu Phàm một bước giọng ra lệnh nói, "Tiêu Phàm, ngươi cùng vị này Tiên cung đệ tử đi một chuyến, đệ đệ ngươi muốn gặp ngươi." Không đợi Tiêu Phàm nói chuyện, một bên Long Thải Vi thì cáo giận nói, "Dựa vào cái gì đi theo ngươi?" Sau đó nàng liền bị Long Diệu Âm kéo qua một bên. Long Diệu Âm tuy nhiên lo lắng, nhưng nàng biết đối phương là Tiêu Phàm phụ mẫu, Long Thải Vi thân phận ở chỗ này nói chuyện không thích hợp. Tiêu Phàm không có gấp mở miệng, đối diện Tiêu Viễn nhíu nhíu mày tiếp tục mở miệng nói, "Tiêu Phàm ngươi tốt nhất đàng hoàng cùng chúng ta rời đi, đừng ép ta nhóm độc thủ. Ngươi tại nói chuyện với ta?" Tiêu Phàm dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn lấy Tiêu Viễn. Hắn không nghĩ ra, đối phương là đang suy nghĩ gì, tới nơi này nói một câu liền muốn để cho mình cùng bọn hắn rời đi. Mà một bên phía Miểu Tiên cung đệ tử mở miệng, "Ta gọi Đái Hàn Phi, là dâng Tiêu Thiên sư minh mệnh lệnh đến mang ngươi trở về, nếu như ngươi không nghe, Tiêu Thiên sư minh có thể là để phân phó có thể đem chân của ngươi đánh gãy sau đó mang về." "Đúng đấy, Long gia người đều đã chấp nhận để cho chúng ta mang ngươi đi, phế bật ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cùng chúng ta rời đi, còn có thể ít bị đau khổ một chút." Ngụy Hà lạnh lùng mở miệng. Tiêu Phàm nhướng mày, nhưng không đợi hắn nói chuyện, liền nghe ra đến bên ngoài có tiếng bước chân nặng nề truyền đến. "Tiêu Phàm là ta Long gia người, các ngươi muốn dẫn đi còn chưa đủ tư cách." Chương 47, sinh tử chiến chương 47, sinh tử chiến. Long An Hải mang theo một đám Long gia tộc lão, còn có Long phụ khách khanh đạt tới biệt viện. "Cha." Nhìn thấy người tới, Long Thải Vi trực tiếp chạy tới, ủy khuất ba ba muốn cáo trạng. Tiêu Viễn quay đầu hung tợn nhìn lấy Long An Hải, "Họ Long, ngươi là muốn chết phải không? Nơi này là ta Long gia, họ Tiêu ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một chút." Long An Hải sắc mặt một chút thì băng lãnh xuống tới, trầm giọng nói, "Tiên cung đệ tử ta Long gia không dám thế nào, bất quá ngươi Tiêu Viễn, ta Long gia vẫn là dám giết." Nghe được Long An Hải, Tiêu Viễn một chút thì tỉnh ngồi. Hắn một bên Ngụy Hà lúc đầu cũng nghĩ mở miệng nói cái gì, bất quá nghe được Long An Hải, quả thực là không có dám nói ra. Long An Hải không có công phu để ý tới Long Thải Vi, nhanh chân đi tới Tiêu Phàm bên người, gặp Tiêu Phàm không có chuyện gì hắn nhẹ nhàng thở ra.
Đối diện Tiên cung đệ tử Đái Hàn Phi, đem ánh mắt nhìn về phía Long An Hải, trầm giọng nói, ngươi Long gia đây là muốn cùng Tiên cung đối nghịch. Ngươi cũng đã biết cùng Tiên cung là người thích hợp, sẽ có kết cục gì? Long An Hải sắc mặt khó coi, nhắm mắt nói, ta Long gia tự nhiên không dám cùng Tiên cung đối nghịch, nhưng Tiêu Phàm là ta Long gia người, ta Long gia tự nhiên muốn bảo hộ hảo. Ta nói qua, Tiêu Phàm là Tiêu Thiên sư minh muốn người, nhất định phải mang đi. Đái Hàn Phi lạnh lùng mở miệng, nói xong trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, dự định trực tiếp xuất thủ. Long An Hải sắc mặt khó coi, hắn nếu quả như thật đối cái này Tiên cung đệ tử xuất thủ, sự kiện này truyền đến Tiên cung trong tai, vậy hắn Long gia sợ rằng sẽ một đêm tại Võ Hoàng Châu xóa tên. Nhưng vào đúng lúc này, giữa không trung chi bên trên truyền đến một cỗ đáng sợ uy áp, chính là thông thiên cảnh cường giả mới có thể tản ra. Long gia lão tổ Long Tự tại xuất hiện ở mọi người trên đỉnh đầu, sắc mặt khó coi cúi đầu nhìn phía dưới. Vừa mới Long An Hải đã phái người thông chi hắn. Thông thiên cảnh. Đái Hàn Phi nhướng mày, hắn tu vi chỉ là hóa khí cảnh đệ lục trọng, cũng không phải thông thiên cảnh đối thủ. Mà đối phương trên người tán phát ra khí tức đến xem, rõ ràng tại thông thiên cảnh cũng là không kém tồn tại. Bất quá Đái Hàn Phi trên mặt cũng không có gì vẻ sợ hãi, dù sao Tiên cung đệ tử thân phận với hắn mà nói cũng là một cái miễn tử kim bài. Lao ra hỏa, ngươi muốn xuất thủ. Đái Hàn Phi tay cầm trường kiếm phủi mắt giữa không trung Long Tự Tại, nói chuyện không có một chút ý khách khí. Tiểu bối, chớ có cuồng vọng. Long Tự Tại nghe vậy giận dữ, hắn chính là thông thiên cảnh cường giả, chưa từng nhận qua làm nhục như vậy. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ, ta là tiên cung người, đối với ta xuất thủ sẽ có cái gì hậu quả? Đái Hàn Phi trầm giọng nói. Tiêu Viễn phu thê ở một bên nhẹ nhàng thở ra, Tiêu gia người phần lớn đều là như thế, nhìn thấy Long gia lão tổ tán phát khí tức thời điểm, bọn hắn phu thê hai người đều kém chút sợ tè ra quần. Long gia lão tổ khí đỏ bừng cả khuôn mặt, một đôi mắt tựa hồ muốn ăn thịt người, bất quá nghĩ đến Long gia, hắn lại nhẫn mại xuống tới không có động thủ. Chỉ là một tên tiên cung ngoại môn đệ tử, cũng dám tới nơi này dương ai. Không sai mà lúc này, một câu thanh âm nhàn nhạt từ đằng xa bay tới, chỉ nghe này thanh, không thấy một thân. Người nào đang nói chuyện? Giả thần giả quỷ. Đái Hàn Phi vừa dứt lời, cũng cảm giác được một cỗ sát khí, đem tự thân bao khỏa, có điều hắn vẫn là cố nén để cho mình chấn định lại. Ha ha, ngươi nói lão phu giả thần giả quỷ. Một bóng người còn như thiểm điện, chớp mắt đã đến biệt viện trên không. Phiêu phủ ở khoảng cách Long gia lão tổ vị trí không xa. Ngươi là ai? Đái Hàn Phi mở miệng hỏi, đối phương trên thân khí tức rất khủng bố. Ha ha, ta gọi Kiều Nguyên Châu, mọi người đều ưa thích xưng hô ta một tiếng tiểu lão. Giữa không trung phía trên người tới chính là Kiều Nguyên Châu. Đái Hàn Phi nhướng mày, cảm thấy cái này tên có chút quen hay, một bên Tiêu Viễn nhưng là đúng chứ danh chữ như sấm bên hai, hắn vội vàng tại Đái Hàn Phi bên thai nhỏ giọng thầm thì nói, hắn là chân bảo các bắc các chủ. Cái gì? Sau khi nghe, Đái Hàn Phi lấy làm kinh hãi, chân bảo các bắc các chủ, tứ đại các chủ một trong. Tuy nhiên phiếu miểu tiên cung thế lực tại chân bảo các phía trên, nhưng hắn một cái phiếu miểu tiên cung ngoại môn đệ tử cùng một cái chân bảo các tứ đại các chủ một trong bắc các chủ làm sự so sánh, phân lượng không có chút nào đầy đủ. Thế nào, ngươi biết ta là ai? Tiểu Lao cười nói, bất quá nụ cười này lại có chút lạnh. Đái Hàn Phi thở sâu, sau đó ôm quyền nói, vạn bối Đái Hàn Phi, phiếu miểu tiên cung ngoại môn đệ tử, bái kiến Tiểu Lao, vừa mới không biết người đến là Tiểu Lao, còn thỉnh chủ tội. Cái này một màn để người chung quanh đều sững sờ, thì bao quát Long Tự Tại cũng là như thế. Bọn hắn chỉ biết là chân bảo các thế lực cường đại, tài bảo vô số, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại có như thế sức ảnh hưởng lớn, liền tiên cung đệ tử đều muốn túi đầu. Thì liền Tiêu Phàm cũng là cả kinh, hắn ban đầu vốn cho là mình đủ cao đánh giá chân bảo các ảnh hưởng lực, nhìn như vậy đến hắn còn đánh giá thấp. Ha ha, nhìn đến ta ở chỗ này, ngươi còn không mau cút đi. Tiểu lão đầu tiên là cười lạnh, đằng sau trực tiếp biến thành quát mắng. Đái Hàn Phi cúi đầu, cố nén áp lực mở miệng nói, "Tiểu lão, ta lần này tới là thụ Tiêu Thiên sư minh mệnh lệnh, mang Tiêu Phàm đi qua gặp hắn." Tiểu lão mày nhăn lại, trầm giọng nói, "Ngươi cầm một người đệ tử danh hào tới áp ta. Ta nhìn ngươi là điên rồi đi." Văn bối tự nhiên không dám. Đái Hàn Phi tâm lý khổ, vốn là tưởng rằng cái nhẹ nhõm việc phải làm, kết quả lại chọc tới chân bảo các bắc các chủ. Chẳng qua nếu như mang không ai về Tiêu Phàm, cái kia Tiêu Thiên bên kia bản giao thế nào? Đái Hàn Phi cúi đầu, trầm tư một lát sau, mở miệng nói, nhưng văn bối còn muốn thỉnh tiền bối đồng ý, ta muốn cùng cái này Tiêu Phàm đánh sinh tử chiến, song phương ký sinh tử trạng, nếu như ta thắng, vậy liền mang cái này Tiêu Phàm rời đi, nếu như ta bại, vậy ta tùy ý Tiêu Phàm xử trí. Tiểu Lao khẽ giật mình, vừa muốn mở miệng từ chối, mà lúc này hắn lại nghe được Tiêu Phàm trầm giọng mở miệng, ta đồng ý. Người chung quanh đều là sững sờ, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, cũng bao quát Tiểu Lão. Tiêu Phàm, ngươi thương thế còn không có khôi phục, không nên gấp gáp. Long An Hải đội vàng thuyết phục. Long Tự Tại cũng mở miệng nói, đúng đấy, hắn tu vi chính là hóa khí cảnh đệ lục trọng, cao hơn ngươi hai cái tiểu cảnh giới, mà lại ngươi còn có thương tích trong người. Thì liên Tiểu Lão cũng đều mở miệng khuyên, chỉ là một cái phiếu miểu tiên cung ngoại môn đệ tử, ngươi không cần để ý tới. Mà lúc này giữa không trung lại có một đạo cương phong vọt tới, một bóng người xuất hiện ở giữa không trung, hắn đến về sau đầu tiên là đối Tiểu Lão quyền. Sau đó thì cùng Long Tự Tại đứng chung một chỗ. Người đến là Trung Nhân Nhân, cao lớn uy mãnh, chính là Tĩnh Xuyên thành thành chủ, Lô Chí Minh. "Không, ta muốn ứng chiến." Tiêu Phàm tiến về phía trước một bước, đối với giữa không trung ba người một liền ôm quyền hành lễ, ba người này cũng là vì tới mình, cái này ân tình hắn nhất định phải nhớ kỹ. Sau cùng đến thành chủ Lô Chí Minh hắn mặc dù không biết, nhưng hắn cũng đại khái suy đoán ra đối phương thân phận. Nghe được Tiêu Phàm đồng ý, Đái Hàn Phi khắp khuôn mặt là vui sắc, dạng này là hắn có thể quang minh chính đại cho Tiêu Phàm đánh gần chết, sau đó mang về cho Tiêu Tiên phục mệnh. Vì định bợ Tiêu Thiên, Đái Hàn Phi có thể nói là liền mệnh đều không thèm đếm xỉa. Một bên Tiêu Viễn cùng Ngụy Hà cùng một đám Tiêu gia người đều nhẹ nhàng thở ra. Theo Long Tự Tại xuất hiện, lại đến Tiểu Lao xuất hiện, bọn hắn trái tim một mực phanh 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 nảy lên, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Ba ngày sau, thành chủ phủ lôi đài, ta và ngươi đánh sinh tử chiến. Chương 48, lần nữa đột phá chương 48, lần nữa đột phá ai cũng không nghĩ ra, vì cái gì Tiêu Phàm sẽ đồng ý cùng đối phương đánh sinh tử chiến. Phải biết Đái Hàn Phi thế nhưng là tiên cung đệ tử, tu luyện công pháp tự nhiên bất phàm, mà lại tu vi vẫn còn so sánh Tiêu Phàm cao hai cái tiểu cảnh giới. Trận này chiến đấu đối Tiêu Phàm 10 phân bất lợi. Bất quá Tiêu Phàm một lòng như thế, người khác tiếp tục thuyết phục cũng vô dụng. Sự tình định ra, mọi người rời đi. Tiêu Phàm tự mình đưa đi tiểu lão cùng thành chủ Lô Chí Minh về sau, liền trực tiếp tiến nhập mật thất bế quan. Một bên khác Đái Hàn Phi tự nhiên là theo Tiêu Viễn vợ chồng hai người rời đi, tại Long Gia lúc Đái Hàn Phi hung hăng càng quái, bất quá đối với đợi Tiêu Thiên phụ mẫu, Đái Hàn Phi vẫn là không dám càng hẳn rỡ. Mật thất bên trong, Tiêu Phàm ngồi xếp bằng, không núp đích, nháy mắt cũng là hai ngày thời gian. Tinh đấu đổ bên trong Tiêu Phàm thần thức, quanh thân linh lực nồng đậm, hắn đầu tiên là phục dụng đại lượng khôi phục thương thế linh dược, linh thảo, ngay sau đó đại lượng hấp thu linh thạch tu luyện. Tại tinh đấu đồ bên trong, nơi này không gian cùng ngoại giới ngăn cách. Trong không khí linh lực mỏng manh, theo đạo lý tu luyện hội so với thường nhân chậm. Bất quá Tiêu Phàm hấp thu linh thạch tốc độ lại mau kinh người, cái này cùng hắn tu luyện công pháp phẩm giai độ cao có quan hệ. Dù sao trước mắt Tiêu Phàm tu luyện hóa khí cựu biến chính là địa giai công pháp, hoàn toàn không phải huyền giai công pháp có thể đánh đồng. "Phá cho ta!" Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, toàn thân tu vi tản ra, chấn động đến tinh đấu đồ nội không gian bốn chấn, trên mặt hắn nổi gân xanh, dùng hết toàn bộ lực lượng tại tiến hành đột phá. Không sai, hắn đã dùng 2 ngày thời gian đạt tới hóa khí cảnh đệ tứ trọng đỉnh phong, bây giờ đang ở nỗ lực đột phá đến hóa khí cảnh đệ ngũ trọng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tiêu Phàm tự quanh người hắn tản mát ra một cô đáng sợ uy áp, đây là đột phá dấu hiệu, không chỉ là tại tinh đấu đồ bên trong thần thức phát ra, thì liền ngoại giới nhục thân cũng đồng thời tản ra cô uy áp này. Lần đột phá này tiếng vang rất lớn, so trước đó Tiêu Phàm đột phá đệ tứ trọng thời điểm mãnh liệt không ít, dẫn tới không ít long gia người chú ý tốt đang chấn động chỉ là một cái chớp mắt sau thì biến mất. Cô uy áp này là theo Tam gia bên kia truyền tới a? Có hạ nhân nhỏ giọng thầm thì, cùng những người khác thảo luận lên. Long gia lão tổ cùng Long An Hải cùng một chúng tộc lão tự nhiên đều đã nhận ra, bất quá tại một phen thương nghị phía dưới, bọn hắn ai cũng không có tới quấy rầy Tiêu Phàm, để cái sau an tâm tu luyện. Rốt cục tiến nhập hóa khí cảnh đệ ngũ trọng. Tinh đấu đồ bên trong, Tiêu Phàm chậm rãi mở mắt, nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ một chút chính mình thực lực trước mắt, so tự thân hóa khí cảnh đệ tứ trọng lúc cường hãn rất nhiều. Nếu như lại cùng Mộ Dung phủ giao thủ một lần, muốn thắng hắn 10 phần đơn giản. Tiêu Phàm khẽ miệng lộ ra nụ cười. Hắn có lòng tin, bằng hiện tại tự thân thực lực, có thể đủ toàn thắng Mộ Dung phủ. Tiêu Phàm đứng người lên, tinh không bên trong một cái to lớn ngôi sao lớn bay tới trước mặt hắn. Tiêu Phàm hóa khí cảnh đệ ngũ trọng sơ kỳ tu vi toàn diện bạo phát, bốn phía chấn động, cương phong hình thành sóng lớn lấy Tiêu Phàm làm trung tâm một vòng tiếp lấy một vòng hướng bốn phía bạo phát. Tay phải bấm niệm pháp quyết, toái hầu tỏa pháp ấn kim quang đại thịnh, Tiêu Phàm thân thể đột nhiên nhảy lên, nhắm ngay viên thứ tư tinh thần thì đã tới. "Phá cho ta!" Ầm ầm, lại là một tiếng nổ vang rung trời, so vừa mới Tiêu Phàm đột phá thời điểm động tĩnh lớn hơn rất nhiều. Thế mà pháp ấn đánh vào viên thứ tư tinh thần phía trên về sau, tinh thần chỉ là bề ngoài có chút vỡ nát, nhưng khoảng cách phá toái còn kém xa lắm. Tiêu Phàm thu tay lại, miệng lớn thở hổn hển, vừa mới đem tự thân linh lực tiêu hao hơn phân nửa. Vừa mới bề ngoài phá toái tinh thần chậm rãi khôi phục thành nguyên lai. Quả nhiên, tối thiểu cần đem tu vi đạt tới hóa khí cảnh đệ lục trọng mới có thể. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm một tiếng, hắn lần này cũng không có ôm lấy đánh nát tinh thần ý nghĩ, làm như vậy một là vì kiểm tra một chút trước mắt tự thân thực lực, điểm thứ hai là muốn nhìn một chút mỗi lần đánh phá tinh thần độ khó là không phải cùng hắn trước đó suy đoán đồng dạng. Lại là một ngày một đêm đi qua, trong khoảng thời gian này Tiêu Phàm thủy chung tại tinh đấu đồ bên trong củng cố tự thân tu vi, vì thế hắn còn phục dụng không ít bổ dưỡng loại hình linh dược. Mật thất bên trong Tiêu Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt thâm thúy vô cùng, quanh thân khí tức so trước đó càng hùng hậu. A, chung quanh làm sao loạn như vậy? Tiêu Phàm sững sờ, ngắm nhìn bốn phía một vòng, chung quanh đồ dùng trong nhà, cái bàn đều nát không còn hình dáng. Chẳng lẽ là ta đột phá tạo thành? Tiêu Phàm sờ lên đầu, không sai về sau đứng dậy, mở ra mật thất đại môn. Long Diệu Âm lúc này chính tại cửa ra vào chờ đợi, nhìn đến Tiêu Phàm bình an đi ra, nàng nhẹ nhàng thở ra, "Tiêu Phàm, ngươi..." Một ngày trước Tiêu Phàm mật thất bên trong phát ra kịch liệt tiếng vang, nàng phi thường lo lắng, dứt khoát vẫn tại cửa chờ Tiêu Phàm xuất quan. "Ta không sao, đi thôi, đi thành chủ phủ." Tĩnh Xuyên thành chủ phủ bên ngoài chỗ lôi đài, sớm đã kín người hết chỗ. Liên quan tới Long gia người ở rể Tiêu Phàm, muốn cùng Phiếu Miểu Tiên cung ngoại môn đệ tử quyết đấu sự tình cũng sớm đã truyền ra. Toàn bộ Tĩnh Xuyên thành người hận không thể đều tới, muốn nhìn một chút nhìn trận này trăm năm khó gặp long tranh hổ đấu. Tiêu Phàm một cái làm 19 năm phế vật ở rể Long gia trở thành người ở rể, kết quả lại đánh bại Long gia thiên tài Long Kiều Thiên. Mà đối diện Đái Hàn Phi, thân phận càng là cao quý, Phiếu Miểu Tiên cung đệ tử, tu vi càng là có hóa khí cảnh đệ lục trọng. Trận này chiến đấu bất luận nhìn thế nào, đều là Đái Hàn Phi mặt thắng lớn hơn một chút. Đái Hàn Phi cùng Tiêu gia người, một buổi sáng sớm liền đạt tới thành chủ phủ trước cửa. Trong 3 ngày này, Đái Hàn Phi tại Tiêu gia ăn ngon tốt ở, thậm chí Tiêu Viễn còn theo Thanh lâu tìm tới 7-8 tên tiểu diễm nữ tử cùng đi, để Đái Hàn Phi vui vẻ quên cả trời đất. Phải biết Phiếu Miểu Tiên cung quản chế sơ nghiêm, loại này phạm tục sự tình, cái kia bên trong căn bản không có, cũng không cho phép tồn tại. Hàn Bay đợi lát nữa thì xem ngươi, cho tiểu xúc sinh kia lưu khẩu khí là được, sau đó cho Tiêu Thiên mang về. Tiêu Viễn ở một bên cười lạnh nói, chính là,
cái kia phế vật có thể có bản lĩnh gì để hắn kiến lao nương không hành lễ, đợi lát nữa ngươi đem hai chân của hắn đánh gãy, ta muốn nhìn hắn bị phía trên lôi đài cho ta dập đầu nhận sai. Ngụy Hà ở một bên cũng là mặt mũi tràn đầy hận ý. Đái Hàn Phi gật đầu nói, thúc thúc, thầm thầm yên tâm, cái này Tiêu Phàm ba ngày trước bất quá mới hóa khí cảnh đệ tứ trọng, không đủ khó khăn, đến lúc đó ta nhất định sẽ thật tốt giao hơn hắn, đánh gãy hắn trên thân mỗi một cây xương cốt, để hắn hối hận đương thời không có ngoan ngoãn cùng ta rời đi. Nghe vậy, Tiêu Viễn, Ngụy Hà hai phu thê trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tiêu Phàm tới, Tiêu Phàm đến rồi. Lúc này, Tiêu Phàm tại Long Gia mọi người chen chúc dưới, sải bước hướng đi lôi đài, bên cạnh hắn đứng đấy chính là Long An Hải, Long Diệu Âm cùng Long Thải Vi đi theo phía sau hắn, tại về sau là một chúng tộc lão còn có Long Khiếu Thiên. Long Gia lão tổ cũng không có hiện thân, mà là xuất hiện ở thành chủ phủ bên trong cùng thành chủ Lô Chí Minh đứng chung một chỗ. Ngươi nói trận này tỷ thí là có thể thắng? Lô Chí Minh mở miệng hỏi. Ta không biết. Long Gia lão tổ thanh âm dừng một chút, vừa cười nói, có điều, Tiêu Phàm tựa hồ còn không có thua qua. Đái Hàn Phi nhìn đến Tiêu Phàm đến, trực tiếp cười to, ha ha ha, phế vật ngươi cuối cùng tới. Không sai, về sau đứng dậy nhảy lên nhảy đến lôi đài phía trên, hai mắt lộ ra hung quang nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiểu tử, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp. Dưới đài, Tiêu Phàm dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng nói, câu nói này, kỳ thật cũng là ta muốn nói với ngươi. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm thì nhảy lên lôi đài, đứng tại Đái Hàn Phi đối diện. Chương 49, nghiền ép chi thế chương 49, nghiền ép chi thế hai người bốn mắt đối lập, Đái Hàn Phi mặt mũi tràn đầy cười gian, nhìn Tiêu Phàm ánh mắt như là nhìn một cái đợi làm thịt cứu non. Mà đối diện Tiêu Phàm thì là dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, tựa hồ hiếu kỳ, đối phương đến cùng là từ đâu tới tự tin. Chính mình cứ như vậy yếu. Sinh tử chiến, trước ký sinh tử trạng, qua ký, sinh tử tử mệnh, đều bằng bản sự. Thành chủ Lô Chí Minh bay đến giữa không trung, hướng về phía dưới Tiêu Phàm còn có Đái Hàn Phi trong tay mỗi người ném đi qua một cái ngọc giản. Đem thần thức lạc ấn khắc trong đó, sinh tử trạng lập tức có hiệu lực. Trước đó Tiêu Phàm cùng Long Khiếu Thiên tuy nói là đánh sinh tử chiến, bất quá song phương cũng không có ký cái này sinh tử trạng, bất quá lần này tình huống khác biệt. Đái Hàn Phi chính là Phiếu Miểu Tiên Cung đệ tử, nếu như Tiêu Phàm thật đem hắn đánh chết, sự kiện này nhất định phải đối Tiên Cung có cái bàn giao. Tiêu Phàm đem ngọc giản đặt ở trên trán, thần thức tiến vào bên trong, nội dung bên trong cũng là liên quan tới cùng Đái Hàn Phi sinh tử chiến có đồng ý hay không, phân ra một phần nhỏ thần thức lạc ấn trong đó, mai ngọc giản này phát ra nhàn nhạt lang quang, ký kết hoàn thành. Đối diện Đái Hàn Phi tay chân lênh lẹ, Tiêu Phàm để xuống ngọc giản lúc, đối diện đã trước một bước lạc ấn kết thúc, ném còn cho Lô Chí Minh, đồng thời còn dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Thì muốn chết như vậy sao? Tiêu Phàm thì thào một tiếng, sau đó đem ngọc giản ném về cho Lô Chí Minh. Lô Chí Minh cầm tới hai cái ngọc giản, kiểm tra một chút xác nhận không sai về sau, hắn nhìn thật sâu Tiêu Phàm liếc một chút, sau đó thân ảnh biến mất. Phế vật ngươi hiện tại hối hận cũng vô ích. Bất quá ngươi yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, sẽ chỉ đem trên người ngươi xương cốt đều đập nát, để ngươi thành vì một cái phế nhân, giống bùn nhão một dạng mang về, giao cho Tiêu Thiên sư huynh. Đái Hàn Phi mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười dữ tợn, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, tản mát ra lóa mắt tinh mang, rõ ràng là huyền giai pháp khí. Quần chúng vây xem, không ít đều hít sâu một hơi. Những người này đều là tĩnh xuyên thành người, bọn hắn chưa từng có máy sẽ kiến thức qua huyền giai pháp khí. Không hổ là Phiếu Miểu Tiên Cung người, một tên đệ tử trên thân đều có huyền giai pháp khí. Cũng không phải à, chúng ta tĩnh xuyên thành hết thảy cũng không có mấy cái huyền giai pháp khí a. Cái này Tiêu Phàm nguy hiểm, không được, ta phải thêm chú, mua đối phương thắng. Tiêu Phàm cười lạnh, ngươi yên tâm, ta không biết đánh nát trên người ngươi sườn sườn, bất quá ta sẽ giết ngươi. Nói xong, Tiêu Phàm trong tay cũng xuất hiện một thanh huyền phẩm pháp khí, Tam Anh Quỷ Đầu Đao, khí thế không có chút nào so với đối phương trưởng kiếm yếu. Linh thạch khoáng mạch sau khi kết thúc, Long Gia lão tổ đã đem Tam Anh Quỷ Đầu Đao thu hồi, mới vừa tới thời điểm, hắn lại để cho Long An Hải đem đao chuyển giao cho Tiêu Phàm. Điều này đại biểu chính là Long Gia thái độ. Đái Hàn Phi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Tam Anh Quỷ Đầu Đao, từ trên xuống dưới dò xét, ngươi cái này phế vật vậy mà lại có huyền phẩm pháp khí, xem ra ta còn thật là xem thường ngươi. Tiêu Phàm không có mở miệng, tiếp tục dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn lấy đối diện. Bất quá người vây xem lại một lần sôi trào lên. Hai thanh huyền giai pháp khí, phải biết lần trước Tiêu Phàm cùng Long Khiếu Thiên giao thủ, hai người đều tay không tấc sắt, không có người làm dùng pháp khí. Bất quá như thế chiến đấu bọn hắn nhìn đều cảm thấy cực kỳ ngoạn mục. Huống chi hiện tại xuất hiện hai thanh huyền giai pháp khí, lại sẽ là cái dạng gì? Người quá phí lời. Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, trong tay quỷ đầu đao nâng quá đỉnh đầu, hướng trường đao bên trong rót vào tự thân linh lực, sau đó đột nhiên một đao vung ra. Lưỡi đao chi bên trên tán phát ra một cô đáng sợ uy áp, hình thành một cô mãnh liệt gió lốc, nương theo đao khí, thì công hướng đối diện Đái Hàn Phi. Đái Hàn Phi sững sờ, không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên xuất thủ, mà lại theo cái này chiêu uy lực đến xem, thực lực đối phương tuyệt không đơn giản. Bất quá thân là Phiếu Miểu Tiên Cung đệ tử hắn cũng không có gì bối rối, trong tay trường kiếm ngang nâng, ra vẻ liền muốn đánh tan cô này đao khí. Sau khi hắn vừa mới huy kiếm đồng thời, tại chỗ Tiêu Phàm thân ảnh đột nhiên phóng tới tiến đến, thời gian một cái nháy mắt đã đến Đái Hàn Phi trên đỉnh đầu, trong tay quỷ đầu đao mãnh liệt mà đối với Đái Hàn Phi đầu đánh xuống, uy thế kinh người, so vừa mới đao khí cường thế mấy lần. Cái gì? Đái Hàn Phi giật mình, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm xuất thủ vậy mà như thế nhanh, mà lại ác như vậy. Đầu tiên là dùng đến đao khí hấp dẫn chính mình chú ý lực, chờ mình xuất kiếm, sau đó chính hắn lách mình công kích. Em hắn hiện tại không thể không đi giơ kiếm phòng thủ Tiêu Phàm trong tay quỷ đầu đao, không phải vậy một đao kia sẽ cho hắn chém thành hai khúc. Nhưng dạng này, hắn liền phải sinh sinh cứng rắn chịu trước mắt đao khí công kích. Đáng chết. Đái Hàn Phi chửi mắng, Nếu như là tầm thường tu sĩ một chiêu này phía dưới tám thành tựu sẽ phân ra thắng bại, bởi vì mặc kệ là bị quỷ đầu đao chém trúng, vẫn là bị đao khí kích thương, đối với không đến thông thiên cảnh tu sĩ tới nói đều là chí mạng. Bất quá Đái Hàn Phi tốt xấu là tiên cung đệ tử, hắn trên thân bảo bối tự nhiên không ít, tay phải hắn giơ kiếm ngăn cản giữa không trùng tới quỷ đầu đao, tay trái chụp về phía chứa vật túi, từ trong tay lấy ra một bạc phù chú. Tay trái bấm niệm pháp quyết phù chú dẫn đốt, sau đó đối với gần trong gang tấc đao khí quăng ra, nhất thời tạo thành một đạo quan thuẫn, chặn lại đao khí tiến công. Tay phải trường kiếm cũng chặn lại quỷ đầu đao công kích, bất quá lại bị Tiêu Phàm trong tay quỷ đầu đao truyền đến lực lượng, chấn hắn thủ đoạn tê dần. Tiêu Phàm không có chút gì do dự, trong tay quỷ đầu đao lần nữa giơ lên, sau đó đối với Đái Hàn Phi chém mạnh không ngừng. Dùng đao giả, dưỡng thế vậy, nhất định phải đao đao uy thế 10 phần, có phép thiên cái địa chỉ dũng, mới có thể phát huy đao uy lực mạnh nhất. Điểm ấy 10 phần phù hợp Tiêu Phàm tính cách. Đáng chết, đáng chết. Đái Hàn Phi thấp giọng chửi mắng, trong tay trường kiếm không ngừng vung vậy đi ngăn cản đối phương tiến công, hắn cổ tay phải bị chấn đau nhức, nhiều lần kiếm trong tay kém chút bị đối phương trường đao cho đánh bay. Hắn nằm ngậm cũng nghĩ không ra đối diện Tiêu Phàm vậy mà sẽ mạnh như vậy. Đây chính là Tiêu Tiên trong miệng phế vật. Thì cái này Tiêu Viễn cùng Ngụy Hà còn để cho mình đánh đối phương gần chết, lưu khẩu khí là được. Nói đùa cái gì? Đến tại người chung quanh sớm đã thấy choáng mắt. Theo Tiêu Phàm xuất thủ chiêu thứ nhất, thì để bọn hắn hoa mắt. Ta Tiên, cái này Tiêu Phàm quá mạnh đi, vậy mà để ép đối diện Tiên cung đệ tử đánh. Ngươi thấy được à, vừa mới Tiêu Phàm đầu tiên là đánh ra đao khí, sau đó cả người thì xung tới, vậy mà so đao khí còn nhanh hơn, ta đều không thấy rõ hắn động tác. Cái này Tiêu Phàm trước kia người nào trước gọi hắn phế vật? Long gia tâm tình mọi người rất tốt, Long An Hải cùng một chúng tộc lao trên mặt vẻ kích động, hẳn không thể có thể vỗ tay bảo hay. Ngược lại Tiêu gia bên kia thì là một mảnh âm vũ đầy tử khí. Tiêu Viễn hai tay gắt gao nắm chặt, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin thần sắc, trong miệng lẩm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng. Hắn rõ ràng cũng là phế vật, rõ ràng cũng là phế vật a. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì Tiêu Phàm sẽ mạnh như vậy? Đối diện Đái Hàn Phi thế nhưng là hóa khí cảnh đệ lục trọng, mà Tiêu Phàm vậy mà có thể đè ép đối diện đánh. Hắn một bên Ngụy Hà tình huống cũng kém không nhiều. Đáng chết, cái này Tiêu Phàm tên tiểu xuất sinh này làm sao sẽ mạnh như vậy? Mà bây giờ lôi đài phía trên Đái Hàn Phi tâm lý cũng đã đem Tiêu Thiên cùng Tiêu Viễn, Ngụy Hà tổ tông 18 đời cuồng mắng 800 lần. Đây chính là trong miệng các ngươi phế vật. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không Tiêu Thiên phái hắn đi tìm cái chết. Đáng chết. Đái Hàn Phi đã quên chính mình mắng bao nhiêu lần, tại tiếp tục như thế hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn trong mắt lóe lên hung ác tử, vỗ chữ vật túi, trong tay thêm ra một thanh lôi hỏa phù, bấm niệm pháp quyết về sau đối với Tiêu Phàm ném ra. Cho bọn sử dụng hơn 10 tấm lôi hỏa phù dẫn bạo, mới đưa Tiêu Phàm bước lui. Chương 50, Nhiên Huyết Đan chương 50, Nhiên Huyết Đan mượn cơ hội này, Đái Hàn Phi thân thể đột nhiên lui lại, từng ngụm thở hổn hển. Tay phải đã bị chấn động đến run lên, cổ tay rõ ràng sưng đỏ lên. Nếu như không phải hắn chính là Phiếu Miểu Tiên cung đệ tử, có bao nhiêu loại thủ đoạn bảo mệnh. Khả năng hắn hiện tại đã tử tại Tiêu Phàm trên tay. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt huyết hồng, sử dụng ngăn cản Tiêu Phàm đao khí phụ chú, cùng vừa mới sử dụng hơn 10 tấm lôi hỏa phù, để hắn cũng 10 phân thì đau. Bất quá những cái này đồ vật cùng hắn tính mệnh so sánh, những thứ này lại đều không đáng giá nhắc tới. Hiện tại hắn duy nhất phải suy nghĩ sự tình, thì là như thế nào chiến thắng đối phương. Nếu như lại cho Đái Hàn Phi một cơ hội, hắn nhất định sẽ tại 3 ngày trước lựa chọn ngoan ngoãn rời đi. Không chừng hắn đều chọn từ bỏ đi theo Tiêu Thiên. Dù sao mạng chỉ có một. Mười mấy tấm lôi hỏa phù dẫn bạo, đối Tiêu Phàm tạo thành một số làm phức tạp, bất quá cũng chỉ là đem hắn tạm thời bước lui, trên thân cái gì thương thế đều không có. Ấn trước mắt hắn nhục thể trình độ cứng cấp tới nói, coi như cường chịu cái này hơn 10 tấm lôi hỏa phù cũng sẽ không có cái gì đại sự. Nhìn đến Tiêu Phàm mày may không có chuyện gì, đang định tiếp tục xách đao xông lại lúc, Đái Hàn Phi ánh mắt vẻ tàn nhẫn càng đậm. Hắn lại vỗ chữ vật túi, trong tay xuất hiện một bình ngọc. Mặt lộ vẻ đau lòng đổ ra một cái màu đỏ đan dược, sau đó một miệng ăn vào. Nuốt vào đan dược về sau, Đái Hàn Phi nhãn cầu một chút thì biến thành đỏ như máu, trên mặt nổi gân xanh, toàn thân khí thế tăng nhiều. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm nhướng mày, bất quá đã xách đao đi tới gần, thì cũng không lui lại đạo lý. Đáng chết. Tiêu Phàm, ngươi đáng chết. Đái Hàn Phi gào rú chửi mắng, trong tay trường kiếm phát ra ong ong lầm thành, hắn khí tức so vừa mới trong nháy mắt tăng gọn một mảng lớn. Mấy cái hồ đã đạt tới hóa khí cảnh đệ thất trọng cấp độ, mà lại còn đang tăng thêm. Chuyện gì xảy ra? Cái này tiên cung đệ tử vừa mới ăn cái gì? Làm sao cảm giác giống như so Long Khiếu Thiên lần trước ăn dược gác hơn a? Cái này tiên cung đệ tử bộ dáng, thật đáng sợ. Quần chúng vây xem tất cả giật mình, bị trước mắt Đái Hàn Phi dáng vẻ giật nảy mình. Long gia người sắc mặt khó coi, các vị tộc lao hai mặt nhìn nhau không có người nhận ra viên đan dược kia là cái gì. Tiêu gia mọi người thì đổi một bức sắc mặt, Tiêu Viễn càng lớn tiếng hò hét, "Hàn Bay, nhớ đến cho tiểu xuất sinh này lưu khẩu khí, đừng đánh tử đi." Hắn lo lắng Đái Hàn Phi đầu nóng lên cho Tiêu Phàm giết chết. Thế mà lôi đài phía trên Đái Hàn Phi nghe được Tiêu Viễn mà nói về sau, trực tiếp lớn tiếng mắng, "Cút." Hắn nhưng là khí không nhẹ, nếu như không phải hắn Tiêu gia, chính mình làm sao lại rơi vào tình cảnh như thế này? Hắn phục dụng đan dược chính là Nhiên Huyết Đan, một loại cương ép thiêu đốt tinh huyết sách cao chiến lược đan dược, so Tử Hỏa Đan hiệu quả bá đạo mấy lần, thế mà hậu di chứng cũng nghiêm trọng mấy lần. Căn cơ bị hao tổn, thời gian dài tiếp tục thiêu đốt tinh huyết, nghiêm trọng khó giữ được tính mạng, nhẹ thì tu vi cả một đời ngừng bước không tiến. Một tiếng này làm cho Tiêu Viễn mắng sững sờ ngay tại chỗ, mặt mo đỏ bừng, không có lên tiếng. Long Tự Tại cùng Lô Chí Minh hai người tại thành chủ phủ bên trong, đều thấy được Đái Hàn Phi trạng thái, cũng nhận ra cái này Nhiên Huyết Đan, hai người sắc mặt tâm trầm, người nào đều không có mở miệng nói chuyện. Mà lôi đài hư không bên trên, Tiểu Lão nhìn thẳng thần hiếp lại. Hắn đã sớm tới, chỉ là không hiện thân mà thôi. Vừa mới Tiêu Phàm cùng Đái Hàn Phi chiến đấu hắn toàn bộ hành trình đều thấy rõ, đối cái trước cũng là kinh thán không thôi, không nghĩ tới dùng 3 ngày thời gian vậy mà lại đột phá. Thế mà càng làm người ta giật mình chính là, hắn không nghĩ tới Đái Hàn Phi vậy mà lại có nhiên huyết đan loại đan dược này. Nhiên huyết đan? Đái Hàn Phi là không có ý định muốn sau này tiền đồ, Tiêu Phàm ngươi lại muốn ứng đối như thế nào đâu? Lôi đài phía trên, Tiêu Phàm cầm đao chạy đến, hắn cũng theo Đái Hàn Phi trên thân cảm thấy cực độ nguy hiểm, thế mà càng làm cho hắn giật mình là, đối phương vậy mà sẽ mở miệng mắng Tiêu Viễn. Cái này khiến Tiêu Phàm sửng sốt một lát. Bất quá cảm giác rất thoải mái. Chết đi cho ta. Tiêu Phàm trong tay trường đao nhắm ngay Đái Hàn Phi đầu đánh xuống, đao thế so vừa rồi còn muốn mạnh hơn 2 phần, hắn phải nắm chặt kết thúc chiến đấu. Đái Hàn Phi trước mắt trạng thái thật sự là quá quỷ dị. Chết đi cho ta. Đái Hàn Phi cũng chợt quát một tiếng, trường kiếm vung vậy nên tiếp quỷ đầu đao, quanh người hắn bị huyết sắc bao phủ, thậm chí Tiêu Phàm còn ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi. Đao kiếm va chạm. Tiêu Phàm cổ tay cảm giác run lên, đối phương lực lượng cùng vừa mới quả thực tưởng như hai người. Thế mà hắn cũng không có lui về phía sau, tiếp tục đột nhiên dùng đao bổ về phía Đái Hàn Phi. Cái sau cũng giống như vậy, trong tay trường kiếm vung đẩy, đấu pháp cũng không muốn sống giống như. Hoặc là nói, làm hắn ăn vào nhiên huyết đan một khắc này, chẳng khác nào là không muốn sống nữa. Chớp mắt song phương thì giao thủ hơn 10 cái hội hợp, lẫn nhau trên thân đều có vết máu, bất quá Tiêu Phàm rõ ràng thương thế càng nặng. Đái Hàn Phi khí thế hoàn toàn đè qua hắn, Tiêu Phàm đoán chừng đối phương tu vi tối thiểu có hóa khí cảnh đệ thất trọng thực lực. Đáng chết, sơ suất. Tiêu Phàm sắc mặt khó coi, hắn ban đầu vốn cho là mình tu vi đến hóa khí cảnh đệ ngũ trọng, đối chiến Đái Hàn Phi liền có thể nắm vững thắng lợi. Nhưng hắn còn là xem thường tông môn đệ tử. Từ vừa mới bắt đầu sử dụng ngăn cản được hắn đao khí ngân phù, lại đến phía sau hơn 10 tấm lôi hỏa phù đồng thời sử dụng, cùng sau cùng ăn vào màu đỏ đáng lượng, đều đó có thể thấy được những cái này tông môn đệ tử vốn liếng dày bao nhiêu. Bất quá đối phương vẫn là so Mộ Dung phù kém hơn một mạng lớn, đối phương dù sao cũng là Tử Vân động thiên trưởng lão quan môn đệ tử, mặc kệ là tu luyện công pháp vẫn là pháp khí đều không phải là Đái Hàn Phi có thể so sánh. Tiêu Phàm, ngươi vậy mà ép ta ăn vào nhiên huyết đan. Đáng chết, ta muốn ngươi dùng mệnh đến hoàn lại. Đái Hàn Phi nổi giận một tiếng, giờ khắc này hắn đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Hoàn toàn đem Tiêu Thiên sự tỉnh quên sạch sành sanh. Phục dụng nhiên huyết đan hậu quả, căn cơ bị hao tổn, nghiêm trọng về sau tu vi không cách nào tổn tiến nửa bước. Hắn coi như trở lại phiếu Miểu Tiên cung cũng chỉ là phế vật tồn tại. Đây hết thảy đều là bởi vì trước mắt Tiêu Phàm, bởi vì bọn hắn họ Tiêu tạo thành. Đái Hàn Phi tay cầm trường kiếm đằng đằng sát khí lại xuống tới, thân thể tản mát ra ngập trời huyết quang. Tiêu Phàm nôn một ngụm máu nước, ánh mắt lạnh lùng, vậy mà lúc này bên tai đột nhiên có âm thanh truyền ra, nhiên huyết đan lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, bằng hắn thực lực nhiều nhất còn có thể chống đỡ nửa khắc đồng hồ. Đây là Tiểu lão, Tiêu Phàm lấy làm kinh hãi, truyền âm thuật tối thiểu cần tu vi đạt tới huyền đan cảnh mới có thể sử dụng. Hắn biết Tiểu lão thân phận tôn quý, chính là chân bảo các bác các chủ, nhưng không nghĩ tới đối phương tu vi vậy mà sẽ cao như vậy. Bất quá bây giờ cũng không cho phép Tiêu Phàm muốn những cái kia. Hắn tay xách quỷ đầu đao, hít một hơi thật sâu, dự định ngạnh chiến Đái Hàn Phi. Nửa giờ mà thôi, hắn Tiêu Phàm chịu được. Tiêu Phàm trên thân vết máu càng ngày càng nhiều, bạch bào nhuộm thành hồng bào, đồng thời thân thể nhiều chỗ đều có thể thông qua vết thương nhìn đến bên trong bạch cốt. Mà đối diện Đái Hàn Phi thì lại khác. Nhiên huyết đan hiệu quả để hắn gần như điên cuồng, bị chặt trúng bài đao, máu me đồng địa. Tự thân lại cùng người không việc gì một dạng, tiếp tục huy kiếm. Cái này khiến Tiêu Phàm thì triệt để lâm vào bị động. Một cái không sợ đau, không muốn mạng người, phi thường đáng sợ. Nếu như là người khác, đối mặt đối thủ như vậy, đoán chừng cũng sớm đã mất đi chiến đấu dục vọng rồi. Thế mà Tiêu Phàm sẽ không, hắn đối đãi người khác hung ác, đối đãi chính mình ác hơn. Chương 51, cầu xin tha thứ. Ta có thể làm chó chương 51, cầu xin tha thứ. Ta có thể làm cho kịch chiến tiếp tục. Đái Hàn Phi trên thân mặc kệ bị thương bao nhiêu hắn cũng giống như người không việc gì một dạng, gần như điên cuồng. Mà đối diện Tiêu Phàm đang nghe xong tiểu lão mà nói về sau, không có lựa chọn tránh né, mà chính là lựa chọn chính diện cứng rắn. Cái này hại tử, thật quật cường a. Giữa không trung, tiểu lão thì thào nói nhỏ, hắn nhắc nhở Tiêu Phàm thì là muốn cho hắn tránh né một hồi, đừng chính diện cứng rắn. Kết quả Tiêu Phàm hoàn toàn ngược lại, lựa chọn cùng Đái Hàn Phi chính diện đối quyết. Mà ý đồ của hắn tiểu lão tự nhiên nhìn minh bạch, đây là tại sử dụng chiến đấu để tự thân đạt đến cực hạn, tiến tới đột phá cực hạn. Bất quá, tựa hồ mỗi một vị cường giả từ trước đến nay đều không phải là nhẫn nhục chịu được người. Song Vương lúc giao thủ ở giữa một điểm một phần đi qua, không có khả năng, ngươi làm sao còn không có ngã xuống, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Đái Hàn Phi không ngừng gào thét, nhiên huyết đang kích thích để tinh thần hắn đều xuất hiện hoảng hốt. Đây hết thảy cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, không chỉ là đối phương cường đại vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, đối phương chỗ biểu hiện ra dẻo dai cũng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Cho dù là phiếu Miểu Tiên cung yêu nghiệt thiên tài, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Mà đối diện Tiêu Phàm không nói một lời, chú ý lực đều tại trong trận chiến đấu này, hắn thụ bị thương rất nặng, hồ đồ trên khuôn mặt không có một khối thịt ngon, tràn đầy máu tươi. Có điều hắn trong ánh mắt y nguyên tràn đầy đấu trí, nhìn chòng chọc vào đối phương, lưu ý đối phương mỗi một cái động tác. Tựa hồ trên thân mặc kệ thụ đa trọng thương cũng không chịu ngã xuống. Như thế ngoan cường đối thủ, Đái Hàn Phi chỉ có tại phiếu Miểu Tiên cung những cái kia yêu nghiệt trên thân mới nhìn đến qua như thế ảnh tử. Đáng chết, Tiêu Thiên, cái này hắn mụ ở đâu là phế vật. Sau cùng Đái Hàn Phi gầm lên giận dữ, hắn không cam tâm, vốn là thân là tiền cung đệ tử, tương lai có rất tốt tiền đồ. Kết quả bởi vì định vợ Tiêu Thiên chạy nơi này tới, rơi vào như thế cấp độ.
Đái Hàn Phi trên thân tinh huyết còn thừa không có mấy. Nhiên huyết đan hiệu quả dần dần thối lui, khí tức vừa rơi xuống lại rơi, thời gian dần trôi qua liền trong tay trường kiếm đều đã cầm không được, rơi trên mặt đất. Tiêu Phàm không có gấp hạ sát thủ, mà chính là dẫn theo đao từng bước một đi hướng trước người đối phương. Đái Hàn Phi mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng, máu me khắp người, hắn biết hắn xong. Nhiên huyết đan tác dụng phụ để hắn toàn thân bất lực, liền treo chống tự mình đứng lên tới lực lượng cũng không có. "Đừng, đừng giết ta, ta là Phiếu Miểu Tiên Cung đệ tử, ngươi giết ta Tiên Cung khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây, ta là Tiên Cung người, giết ta Tiên Cung sẽ không bỏ qua ngươi. Coi như ký sinh tử trạng, Tiên Cung cũng không bỏ qua ngươi, ngươi không có thể giết ta." Sợ chết là mỗi người bản năng, tại loại này dưới tuyệt cảnh, Đái Hàn Phi đã bắt đầu không lựa lời nói. Sau khi Tiêu Phàm cách hắn càng ngày càng gần, thấy rõ đối diện Tiêu Phàm cái kia như nhìn người chết ánh mắt lúc, Đái Hàn Phi trực tiếp hai đầu gối đối lượng, quỳ trên mặt đất. "Tiêu đại nhân, cầu ngài tha ta một mạng, đừng giết ta." Đường đường Phiếu Miểu Tiên Cung đệ tử quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cái này một màn để chung quanh tất cả mọi người hít sâu một hơi. Cái này Đái Hàn Phi thật không có cốt khí a, vậy mà quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bất quá cái này Tiêu Phàm quá độc ác đi, vậy mà có thể đánh bại Tiên Cung đệ tử. Long ra mọi người nhẹ nhàng thở ra, trên mặt treo đầy vui mừng. Theo Đái Hàn Phi ăn vào nhiên huyết đan về sau bọn hắn thì khẩn trương không được, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Tiêu ra mọi người sắc mặt tái nhợt, nhất là Tiêu Viễn, trước mắt cái này Tiên Cung phế vật, không chỉ thua, vừa mới lại còn dám ngay trước mặt mọi người đục mạ mình. Đáng chết. Thế mà hắn lại nghĩ tới, Đái Hàn Phi mục đích tới nơi này là vì giúp Tiêu Thiên bắt Tiêu Phàm trở về, kết quả, thành chủ phủ bên trong, Long Tự Tại nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà như thế hung ác. Hắn nội tâm giật mình không thôi, theo linh thạch khoáng mạch trở về lúc này mới bao lâu, Tiêu Phàm vậy mà đạt đến hóa khí cảnh đệ ngũ trọng, mà lại mạnh như vậy. Loại này tu luyện tốc độ, so Tiêu Thiên đều muốn đáng sợ 10 lần. Tiểu tử này xác thực đáng sợ, loại này tu luyện thiên phú, ngày sau tiền đồ vô lượng a. Lô Chí Minh vừa mới cũng là kinh ngạc và phần, bất quá lao lòng, ngươi chẳng lẽ không đi ngăn cản hắn một chút sao? Nếu như hắn thật giết Tiên Cung đệ tử, về sau khẳng định sẽ có đại phiền toái. Long Tự Tại sững sờ. Đúng như là Đái Hàn Phi nói tới như thế, coi như ký sinh tử trạng, giết Phiếu Miểu Tiên Cung đệ tử, cũng đích thật là một cái phiền phức ngập trời. Thế mà hắn vừa định lách mình ngăn cản, nhưng lại do dự, trầm tư một lát mở miệng nói, giết cùng không giết, để chính hắn quyết định. Lô Chí Minh nhìn thật sâu hắn liếc một chút, thở dài, không có tiếp tục mở miệng. Giữa không trung phía trên tiểu mặt già bên trên tràn ngập ý cười, tự nhủ, ngươi cái kia lựa chọn thế nào đâu? Giết, vẫn là không giết? Tiêu Phàm đã từng bước một tay cầm quỷ đầu đao đứng ở Đái Hàn Phi trước người. "Tiêu đại nhân, ta có thể cho ngươi làm người hầu." "Không, cho ngài làm chó, chỉ cầu ngài đừng có giết ta, ta là hóa khí cảnh đệ lục trọng tu vi, đối với ngài có trợ giúp." Đái Hàn Phi vội vàng quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ, kinh qua chiến đấu mới vừa rồi, hắn đã bị Tiêu Phàm sợ choáng váng. Giờ khắc này hắn chỉ muốn sống. Ngẩng đầu, Tiêu Phàm ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Đái Hàn Phi, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, "Ta hỏi ngươi cái gì đáp cái gì, nghe thấy được sao?" "Vậy đại nhân, có phải hay không ta thành thật trả lời, ngài thì sẽ bỏ qua ta?" Đái Hàn Phi liền vội vàng hỏi, "Ngươi không có lựa chọn cơ hội, không đắp chết ngay bây giờ." Nghe được Tiêu Phàm, Đái Hàn Phi không dám nhiều lời, liên tục gật đầu xưng là. "Tiêu Tiên để ngươi tới làm cái gì, vì cái gì chính hắn không đến?" Tiêu Phàm hỏi, hắn đối chính mình cái này đệ quá quen thuộc, đối phương khẳng định là biết mình trên thân khả năng có cơ duyên bảo vật, cho nên mới sẽ phái người tới. Bất quá phái người tới không hề giống Tiêu Tiên tính cách, đối phương hẳn là sẽ tự mình đến mới đúng. "Tiêu Tiên sư minh." "Không, Tiêu Tiên hắn đã bái nhập Tiên Cung ngoại môn trưởng lão Thọ Nguyên Trung Vi sư, bản thân hắn là dự định tự mình tới." Nhưng là Thọ trưởng lao vì hắn thỉnh cầu một cái tẩy tùy trì danh lạch, cho nên hắn không cách nào đến đây. Hắn phái ta tới cũng không có dặn dò cái khác, cũng là để cho ta bắt ngươi trở về, hắn có việc muốn đích thân thẩm vấn ngươi, cái khác ta hoàn toàn không biết ta. Đái Hàn Phi một mạch đem sự tình đều nói một lần. Tiêu Phàm hơi có trầm tư, một lát sau hỏi, cái kia Thọ Nguyên Trung là tu vi gì? Sở Hữu Tiên Cung ngoại môn trưởng lão, tu vi thấp nhất đều là huyền đan cảnh, Thọ trưởng lão càng là ngoại môn bên trong cao thủ số 1 số 2, tu vi chính là huyền đan cảnh đại viên mãn. Huyền đan cảnh đại viên mãn? Tiêu Phàm lấy làm kinh hãi. Loại này cấp bậc cao thủ, một người cũng đủ để bị đi toàn bộ tinh xuyên thành. Tẩy tùy chỉ có làm được cái gì? Tẩy tinh phạt tùy, khai quật tự thân tiềm năng, đề cao tư chất, trong đó linh lực nồng đậm có thể để tu vi tăng gọn. Ngươi tới nơi này Tiên Cung biết không? Tiên Cung không rõ ràng, lần này ra ngoài cũng không phải là Tiên Cung nhiệm vụ, mà chính là giúp Tiêu Thiên chiếu cố. Đại nhân ta đã mới nói, ngài thì thả ta một cái mạng đi. Đái Hàn Phi túi đầu khẩn cầu, một năm một mười đem chính mình biết đều nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, trong tay trường đao vung lên, máu tươi văng khắp nơi. Chỉ thấy Đái Hàn Phi đầu cùng thân thể thì phân nhà. Hiện trường hít một hơi lãnh khí thanh âm chỗ nào cũng có. Chương 52, kiểm kê chiến lợi phẩm chương 52, kiểm kê chiến lợi phẩm ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà lại sảng khoái như vậy giơ tay chém xuống, trực tiếp chặt xuống Đái Hàn Phi đầu. Đối phương thế nhưng là Phiếu Miểu Tiên Cung đệ tử. "Tiêu Phàm, ngươi cũng dám giết Tiên Cung đệ tử?" Tiêu Viễn trực tiếp đứng lên lớn tiếng chửi mắng, "Ngươi cái xuất sinh, là ai cho ngươi lá gan?" Tiêu Phàm không có trả lời, mà chính là nghiêng đầu sang chỗ khác lạnh lùng nhìn lấy hắn. Bị cái này ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú, Tiêu Viễn cảm giác giống như bị một đầu hồng hoang dã thú nhìn thẳng. Phía sau lưng phát lạnh, đằng sau tiếng nói đều nhỏ đi. Long ra mọi người cũng là mặt mũi tràn đầy giận mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà lại như thế quả quyết. Huống chi là bốn phía vây xem con chúng. Cái này Tiêu Phàm, về sau ai còn dám trêu chọc cái này sát tinh a?
Ta nhìn cái này Tiêu gia hiện tại hối hận ruột đều thanh. Thế này sao lại là phế vật, rõ ràng là chân long. Phiếu Miểu Tiên cung đệ tử nói giết thì giết. Chậc chậc chậc. Thật hung ác. Thành chủ phủ bên trong, Long tự tại cũng không nhịn được che lên mặt. Một bên Lô Chí Minh phủi hắn liếc một chút, mở miệng nói, ngươi sợ hắn không giết Đái Hàn Phi trong lòng nộ khí khó bình, ảnh hưởng về sau tu luyện, nhưng hắn cái này giết, ngươi Long gia về sau làm sao bây giờ? Tiên cung nếu quả thật phái người đến, sẽ làm thế nào? Cũng không chỉ là bởi vì điểm này, ngươi cần phải rất rõ ràng, cũng bởi vì đối phương thân phận mà ngăn cản hắn động thủ, chuyện này với hắn là không công bằng. Long tự tại thở dài nói, lần này Tiêu Thiên phái cái tiên cung đệ tử thì dám đến ta Long gia bắt Tiêu Phàm, ta Long gia vốn nên đứng ra ngăn cản, kết quả lại muốn chính hắn đến đối mặt, bản này thì đối với hắn bất công. Ta lại như thế nào có thể ngăn cản chính hắn tự tay giết người đâu? Lô Chí Minh nhìn hắn một cái, không có tiếp tục mở miệng. Lô Chí Minh tự mình cùng Long Tự Tại hai người quan hệ không tệ, quen biết nhiều năm. An ủi là hảo tâm, bất quá Long Tự Tại nói lời rất có đạo lý, để hắn không cách nào nói tiếp cái gì. Giữa không trung tiểu lão cười cười, lẩm bẩm, hảo tiểu tử, sát phạt quả quyết, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, là cái hảo hẳn giống. Sau đó hắn thân ảnh biến mất, từ đầu đến cuối đều không người phát hiện hắn tới qua nơi này. Lôi đài phía trên, Tiêu Phàm một thân huyết ý đi, hắn cúi đầu theo Đái Hàn Phi bên hông, đem đối phương chữ vật túi lấy đi, sau đó lại đem trong tay đối phương huyền phẩm pháp khí trường kiếm thu nhập chính mình chữ vật túi. Đối phương thế nhưng là Phiếu Miểu Tiên cung đệ tử, chữ vật túi bên trong khẳng định có không ít bảo bối. Tiêu Phàm về tới Long gia trong đám người, sau đó tại vây xem mọi người ánh mắt kính sợ phía dưới rời đi. Trở lại Long gia, Tiêu Phàm trực tiếp về tới biệt viện, có chuyên môn lang trung đến cho Tiêu Phàm vết thương trên người tiến hành băng bó xử lý. Long An Hải còn có một chúng tộc lão cũng đều cùng đi qua, tham hỏi đơn giản vài câu thì đều rời đi. Long Diệu Âm gặp Tiêu Phàm không có chuyện gì cũng yên tâm, cũng không có canh giữ ở Tiêu Phàm bên người, mà là đi căn phòng cách vách bên trong, để hắn an tâm tĩnh dưỡng. Vừa mới Tiêu Phàm cũng đem quỷ đầu đao cho Long An Hải, để hắn chuyển giao cho Long Tự Tại. Tiên cung đệ tử quả nhiên không đơn giản, kém chút thì lật thuyền trong mương. Tiêu Phàm thì thào nói nhỏ, đối phương phục dụng nhiên huyết đan bộc phát ra thực lực thật là đáng sợ, nếu như Đái Hàn Phi cảnh giới tại cao một chút, hoặc là nhiên huyết đan hiệu quả tử cầm lâu một chút, cái kia nằm trong vũng máu khả năng cũng là Tiêu Phàm. Bất quá tiểu lao đến cùng là tu vi gì? Chân bảo các giống như cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Tiêu Phàm nghĩ tới kiểu lão truyền âm nhắc nhở chuyện của hắn, còn có Đái Hàn Phi đối kiểu lão thái độ. Được rồi, không muốn những thứ kia, vẫn là nhìn xem Đái Hàn Phi chữ vật túi bên trong có cái gì đi. Đây là Tiêu Phàm lần thứ 2 thu hoạch được chữ vật túi, lần trước thu hoạch được là Sở Hà, đối phương là cái Long gia khách khanh, chữ vật túi bên trong nghèo chỉ có hơn 10 khối linh thạch mà thôi. Tiêu Phàm đầu tiên là xóa đi Đái Hàn Phi chữ vật túi phía trên thần thức, để cái này chữ vật túi biến thành vô chủ chi vật, sau đó chính mình thần thức dò vào trong đó xem xét. Trong nháy mắt Tiêu Phàm thì hít vào ngụm khí lạnh. Linh thạch có hơn 300 khối, 5 cái chứa đựng đan dược bình ngọc, còn có một khối khắc lấy Phiếu Miểu Tiên cung ngoại môn đệ tử lệnh bài, cùng hơn 10 tấm lôi hỏa phù, một tấm ngăn cản đao khí ngân phù, còn lại cũng là một số quần áo. Đem những đan dược này bình đều đại khái kiểm tra một hồi, bốn chiếc lọ bên trong hẳn là đan dược chữa thương, cái thứ 5 trong bình ngọc trang lại là nhiên huyết đan. Bất quá chỉ có một hạt. Chắc không được tục ngữ nói sát nhân đoạt bảo làm giàu nhanh, ta đây chỉ là giết một cái Đái Hàn Phi liền được nhiều đồ như vậy. Hơn 10 tấm lôi hỏa phù tương đương hơn 100 khối linh thạch, ngân phù giá trị rõ ràng cao hơn một chút, tính cả trong bình ngọc đan dược tăng thêm những cái này linh thạch. Tiêu Phàm đánh giá một tí giá trị, có chừng gần 1000 khối linh thạch. Tuy nhiên hắn tinh đấu đồ bên trong tài nguyên to lớn, nhưng những cái kia đều cầm không ra a. Hiện tại giết một cái Đái Hàn Phi liền có thể đạt được nhiều linh thạch như vậy, để hắn tâm tình thật tốt. Hắn không thể lại đến mấy cái gây chuyện người. Đem Đái Hàn Phi cái này lấy được tư sản kiểm kê rõ ràng về sau, Tiêu Phàm thì nhắm mắt lại, thần thức tiến nhập tinh đấu đồ bên trong, từng ngụm ăn linh dược, đến khôi phục thân thể thương thế. Một bên khác, Long An Hải đem sở hữu Long gia người đều tụ tập đến Long gia phòng họp. Hắn ngồi cao chủ vị, nhìn khắp bốn phía một vòng, mở miệng nói, hôm nay Tiêu Phàm giết tiên cung đệ tử sự tình các vị đều thấy được, có cái gì muốn nói sao? Các vị tộc lão nhìn chăm chú liếc một chút, ngay sau đó thì ngươi một lời ta một câu mở miệng. Cái này Tiêu Phàm vậy mà sẽ mạnh như vậy, cái kia tiên cung đệ tử thế nhưng là hóa khí cảnh đệ lục trọng, vẫn là bị hắn chém chết. Có tộc lão tán dương, hắn giết tiên cung đệ tử, đến đón lấy chúng ta Long gia có thể sẽ có đại phiền toái, hắn gây đại họa a. Cũng có tộc lão lo lắng, đối phương đều tìm tới cửa khiêu khích, mà lại song phương là ký sinh tử trạng, hắn tiên cung cũng không thể không nói đạo lý đi. Có tộc lao không phục nói. Hiện trường trong nháy mắt thì loạn thành một bầy, Long An Hải bất đắc dĩ bưng kín đầu mình. Vừa mới hắn sau khi trở về, liền bị Long Tự Tại gọi tới, đối phương nói một kiện để hắn 10 phân đau đầu, xoắn xuýt sự tình. Hắn gọi những thứ này tộc lao tới, cũng là cùng mọi người thương lượng một chút, chuyện này là không có thể thực hiện, kết quả. Tốt, Tiêu Phàm đã giết tiên cung sứ giả, sự kiện này cũng không cần nhắc lại, đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì sự tình, ta phụ thân hắn tự sẽ có sắp xếp. Nghe được Long An Hải nói như vậy, những thứ này tộc lao yên tĩnh trở lại. Thế mà nhị tộc lão tựa hồ nhìn ra Long An Hải còn có chuyện khác, mở miệng hỏi, ngươi là có chuyện gì muốn cùng chúng ta thương lượng sao? Nói ra nghe một chút. Nghe vậy, Long An Hải sắc mặt có chút cổ quái, chậm chậm tổ chức một chút lời nói, trầm giọng nói, ta phụ thân nói với ta, Tiêu Phàm bây giờ chỗ biểu hiện ra thiên phú đã siêu việt đại bộ phận yêu nghiệt, hắn cho là ta Long gia nhất định phải lưu lại Tiêu Phàm, đem hắn một mực cột vào chúng ta Long gia. Nghe được Long An Hải, các vị tộc lão đều thoáng chút đăm chiêu, sau đó gật gật đầu, 10 phần đồng ý Long gia lão tổ ý kiến. Sau đó, ta phụ thân nói, Tiêu Phàm là ở rể tới chúng ta Long gia, mà Diệu Âm tướng mạo.
cho nên hắn lo lắng Tiêu Phàm về sau trưởng thành sẽ đổi lòng, dù sao đều là nam nhân à. Các vị tộc lão không có mở miệng, ánh mắt đều chăm chú vào Long An Hải trên thân chờ hắn vào dưới. Cho nên ta phụ thân nói, muốn đem thải vi có lẽ phối cho Tiêu Phàm. Chương 53, tỷ muội hoa gả một người chương 53, tỷ muội hoa gả một người hiện trường những thứ này, Long gia tộc lão nguyên một đám sắc mặt cũng đều cổ quái. Đem thải vi có lẽ phối cho Tiêu Phàm. Hai tỷ muội người đều gả cho một cái người ở rể. Để ngươi hai quê nữ đều đi hầu hạ một người nam nhân, An Hải, ngươi nguyện ý không? Nghe đến mấy cái này tộc lão, Long An Hải sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Hắn thì hai cái quê nữ, Long Diệu Âm tiên sinh trên mặt có bớt, xấu xí vô cùng, nhiều năm qua hắn rất ít chú ý bất quá Long Thải Vi khác biệt, hắn thương yêu nhất chính là cái này tiểu nữ nhi. Nhưng bây giờ còn muốn đem tiểu nữ nhi cũng gả cho Tiêu Phàm. Hắn tâm lý có thể dễ chịu mới là lạ. Nhìn lấy mọi người ánh mắt quái dị, Long An Hải mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thở dài, đây là ta phụ thân ý nghĩ. Ta dự định đi trước tìm Thải Vi nói chuyện, nếu như nàng đồng ý, ta không ý kiến. Long An Hải cũng không có đem sự tình định tử, dù sao gả nữ nhi là vì Long gia không giả, có điều hắn cũng không muốn ủy khuất chính mình tiểu nữ nhi. Mỗi cái tộc lao hai mặt tướng dòm, người nào đều không có mở miệng nói chuyện, sự kiện này giao cho Long An Hải chính mình quyết định liền tốt. Dù sao gả đi cũng không phải nữ nhi bọn họ. Ban đêm hôm ấy, Long An Hải gõ Long Thải Vi cửa phòng. Cha, sao ngươi lại tới đây? Mở cửa phòng, thấy là chính mình phụ thân, Long Thải Vi hiếu kỳ, hơn nửa đêm hắn cha tìm đến nàng làm gì? Long An Hải vội ho một tiếng, mở miệng nói, có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện, nghe một chút cái nhìn của ngươi. Cha chuyện gì a, làm sao không ban ngày nói, còn để ngươi hơn nửa đêm chạy tới? Long Thải Vi hết sức tò mò, ngoài miệng nói như vậy lấy, bất quá đã để mở thân thể để Long An Hải vào nhà. Long An Hải không có gấp mở miệng, sau khi vào nhà ngồi ở bàn trà trước. Cha, chuyện gì a? Long Thải Vi cũng ngồi ở Long An Hải thân một bên mở miệng hỏi, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua chính mình phụ thân bộ dáng này. Cái này, ngươi năm nay 17 tuổi đi. Long An Hải thở dài nói, cũng trưởng thành. Sau khi nghe, Long Thải Vi lông mày nhíu lại, nghe được chính mình phụ thân trong lời nói ý tứ. Cha, ngươi có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không muốn đem ta lấy chồng? Ngươi không cần ta nữa. Long Thải Vi đột nhiên cảm thấy chính mình mười phân ủy khuất, vừa 17 tuổi nàng cha vừa muốn đem nàng cho gả đi. Long An Hải nhìn đến nữ nhi ủy khuất bộ dáng, không đành lòng, lại nghĩ đến muốn còn muốn đem hai cái nữ nhi gả cho một cái ở rể. Cái này khiến Long An Hải tâm lý càng thêm không thoải mái. Cái này, nếu như ngươi không muốn sớm như vậy thành thân mà nói coi như xong, kỳ thật vốn là ta cũng là không đồng ý. Cha, ngươi muốn đem ta gả cho ai a? Long Thải Vi tò mò hỏi, muốn biết Long gia định cho nàng gả cho ai, chính mình cha đã không đồng ý còn đến hỏi nàng làm cái gì. Long An Hải sắc mặt có chút cổ quái mở miệng, "Gia gia ngươi nói, muốn cho ngươi gả cho Tiêu Phàm." Hắn cảm thấy cái này Tiêu Phàm không tệ. Long Thải Vi ngây ngẩn cả người, đem nàng gả cho Tiêu Phàm. Đây không phải là nàng tỷ phu sao? Chính mình tỷ tỷ sẽ đồng ý. Bất quá gả cho tỷ phu giống như cũng không tệ, tỷ phu lớn lên cũng thật đẹp mắt. Hơn nữa còn lợi hại như vậy. Trong chốc nhoáng này Long Thải Vi trong đầu nghĩ đến rất nhiều vấn đề. "Được rồi, sự kiện này ta thì cho ngươi cự tuyệt, không có việc gì, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, coi như ta hôm nay chưa từng tới." Long An Hải đứng dậy, dự định rời đi, cho là mình thật sự là tới một chuyến vô ích, để cho mình hai cái nữ nhi đi đoạt một người nam nhân. Cái này sao có thể? Nhìn đến phụ thân muốn đi, Long Thải Vi sững sờ, lập tức mở miệng ngăn cả nói, "Cha các loại, gia gia nói như vậy khẳng định có hắn thâm ý." Long An Hải coi là Long Thải Vi là lo lắng gia tộc, cho nên mở miệng giải thích, "Ngươi không cần cảm thấy khó xử, gia gia ngươi cũng chính là như vậy nói chuyện, tỷ tỷ ngươi mặt ngươi biết, hiện tại Tiêu Phàm chỗ biểu hiện ra thiên phú quá mạnh, cho nên gia gia ngươi muốn đem hắn một mực buộc tại chúng ta Long gia mà thôi, bất quá muốn trói chặt Tiêu Phàm còn có biện pháp khác, không nhất định không phải thúc đẩy hai người." Nhìn đến Long Thải Vi khắp khuôn mặt là ủy khuất, Long An Hải hít một hơi thật sâu, một mặt từ ái nói, "Ngươi yên tâm đi, Thải Vi, phụ thân là tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu ủy khuất, bất kể như thế nào ta đều sẽ ngăn cản ra ra ngươi, sẽ không để cho ngươi gả cho Tiêu Phàm." Nói xong, Long An Hải liền muốn rời khỏi, hắn dự định trong đêm đi Long tự tại chỗ đó, nói rõ ràng sự kiện này, nói với chính mình phụ thân, Thải Vi tuyệt đối không thể gả cho Tiêu Phàm. Giờ khắc này Long An Hải thậm chí có chút lao tới pháp trường phó tâm tình muốn chết. Thế mà sau một khắc Long Thải Vi gấp, "Cha, ta nguyện ý gả." "Thải Vi, ngươi không cần dạng này, ngươi yên tâm, cha không có việc gì, cùng lắm thì cũng là chịu ra ra ngươi mắng một chập mà thôi." Long An Hải mặt mũi tràn đầy từ ái sờ lên Long Thải Vi đầu, cười nói, "Ngươi không cần thay cha lo lắng. Cha, ta thật nguyện ý gả cho tỷ phu của ta." Long Thải Vi đều cũng đến phát khóc. Chính mình cái này cha thế nào liền nói không nghe đây. Thế mà Long An Hải lại là nhướng mày trầm giọng nói, "Thải Vi, ngươi đừng khóc, ngươi yên tâm đi, cha coi như dù chết cũng sẽ không để ngươi gả cho Tiêu Phàm." Nói xong, Long An Hải đẩy cửa muốn đi, nhưng hắn lại không có mở rộng bước chân. Hắn cúi đầu nhìn qua, phát hiện Long Thải Vi chính nắm chặt chân của hắn cái cổ, không cho hắn rời đi. "Cha, ta thật nguyện ý gả cho tỷ phu của ta, thật." Long Thải Vi thu lại nước mắt, vội vàng nói, "Tỷ phu của ta dài đến đẹp như thế, mà lại thực lực còn mạnh như vậy, gả cho hắn ta cảm thấy thật không tệ, tối thiểu so gả cho người khác cường." Long An Hải ngây ngẩn cả người. Triệt để ngây ngẩn cả người, ngơ ngác đứng tại chỗ, nửa ngày không có mở miệng nói chuyện. Thế mà Long Thải Vi lại ở một bên líu lo không ngừng mở miệng, "Cha, ngươi nhìn tỷ phu của ta thiên phú ta, liền ta đại ca đều không phải là đối thủ của hắn. Dạng này người chúng ta Long gia nhất định phải cột vào chính mình gia tộc bên trong. Mà lại tỷ phu của ta dù sao cũng so cái khác phía ngoài thối nam nhân tốt hơn nhiều đi, mà lại hắn là người ở rể, liền ở tại chúng ta Long gia, về sau ta cũng không cần rời đi ngươi. Mà lại cha, ta cảm thấy gia gia nói rất đúng, tỷ phu là chân chính thiên tài. Ta cảm thấy ta tỷ tỷ nắm chắc không được. Bất quá ta có thể, ngươi tin tưởng ta, cha. Long Hải Vi một câu tiếp lấy một câu không ngừng thuyết phục, sợ Long An Hải phản đối. Biết con gái không ai bằng cha, nhìn đến Long Hải Vi bộ dáng này, thân là cha Long An Hải há có thể không biết nữ nhi tâm tư. Sau một lúc lâu, Long An Hải thở dài, ngươi thật nghĩ kỹ. Không sai, cha, ta đã nghĩ kỹ, đời này không phải tỷ phu của ta không gả. Long Hải Vi nhìn phụ thân đáp ứng, đội vàng vỗ ngực cam đoan. Lúc này Long An Hải tâm lý không nói ra tư vị gì. Gả một cái nữ nhi, còn lại được đổi một cái nữ nhi. Hai cải trắng cũng bị mất. Sau cùng Long Hải Vi cao hứng bừng bừng đưa mắt nhìn Long An Hải rời đi. Chờ Long An Hải sau khi đi, nàng một mình trong phòng tưởng tượng lên cùng Tiêu Phàm về sau. Thân là người trong cuộc Tiêu Phàm đối với việc này hoàn toàn không biết. Hắn ngay tại tinh đấu đồ bên trong củng cố tu vi, lập tức liền có thể đạt tới hóa khí cảnh đệ ngũ trọng trung kỳ. Chương 54, không cần cảm ơn ta chương 54, không cần cảm ơn ta Tiêu Phàm đánh bại Phiếu Miểu Tiên cung đệ tử, sự kiện này toàn bộ Tĩnh Xuyên thành trên dưới không ai không biết. Cái nào sợ sự tình qua đi 3 ngày, đối với việc này thảo luận người cũng là nối liền không dứt. Bất quá tại Tĩnh Xuyên thành đầu đường lại có thứ nhất mới truyền ngôn, cái kia chính là Tiêu Phàm giết Tiên cung đệ tử, Tiên cung khẳng định phái người tới, đến lúc đó có thể sẽ liên lụy toàn bộ Tĩnh Xuyên thành người. Ngươi nghe nói không, Tiên cung có thể sẽ phái người tới, giết sạch chúng ta Tĩnh Xuyên người. Sự kiện này ta cũng nghe nói, cũng không biết là thật là giả. Nếu như là thật, chúng ta đều bị cái này Tiêu Phàm cho hại thảm. Những thứ này tiếng thảo luận không ngừng, thì liền thành chủ Lô Chí Minh đều phái người tiến đến bốn phía trấn áp các loại lời đồn đại. Nếu không toàn bộ Tĩnh Xuyên thành thì sẽ đại loạn. Long gia đối với việc này tự nhiên hết sức rõ ràng, để mọi người kỳ quái là, lời đồn đại này tựa hồ là có người ác ý truyền bá một dạng, mục đích đúng là nhằm vào Tiêu Phàm, nhằm vào bọn hắn Long gia. Chẳng qua trước mắt điều tra cũng không có đầu mối gì, tìm không thấy truyền văn ngọn nguồn. Tiêu Phàm tại mật thất bế quan, 3 ngày thời gian bên trong không có ra ngoài một chuyến, đối với những thứ này tự nhiên hoàn toàn không biết. 3 ngày sau đó, hắn chậm rãi mở mắt ra, khí tức hùng hậu, bất quá lại so trước đó càng thêm nội liễm. Ánh mắt cũng càng thâm thúy hơn. Ra mật thất, đến đại sảnh, liền thấy Long Diệu Âm, nàng còn giống như ngày thường, trên mặt khăn lụa, Long Diệu Âm cũng nhìn đến hắn, bất quá nhưng từ trong ánh mắt của nàng Tiêu Phàm nhìn ra một số phức tạp. Có hại xấu hổ, có không cam lòng, còn có bất đắc dĩ. Người thế nào sao? Không đợi Long Diệu Âm mở miệng, Tiêu Phàm đầu tiên là hỏi, "Ta?" Long Diệu Âm sắc mặt phát hồng, muốn đem Long Thải Vi gả cho Tiêu Phàm sự kiện này, Long An Hải đã tự mình tới cùng nàng đã nói, muốn đem chính mình thân muội muội cũng gả cho chồng mình. Loại này sự tình rất khó để người tiếp nhận. Bất quá gia tộc nói cũng đúng sự thật, Tiêu Phàm thiên phú rất mạnh, có thể xưng yêu nghiệt, bọn hắn nhất định phải một mực nắm chặt. "Không, không có việc gì, cha ta nói, ngươi đi ra về sau đi gặp hắn một chút. Hắn có chuyện khẩn yếu muốn cùng ngươi nói." Tiêu Phàm gật gật đầu, "Được rồi, ta hiện tại đi." Long Diệu Âm nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói, "Tiêu Phàm, gần nhất Tĩnh Xuyên thành ra rất nhiều liên quan tới ngươi lời đồn." Long Diệu Âm đem ngoại giới nói Phiếu Miểu Tiên cũng có thể sẽ phái người trả thù, đồng thời có thể sẽ đổ thành sự tình cũng nói ra. Tiêu Phàm sau khi nghe sắc mặt khó coi, hắn từ trong đó cảm thấy một số âm mưu bị đạo. Cùng Long Diệu Âm đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, Tiêu Phàm thì đi đến Long Gia đại điện đi tìm Long An Hải. Long An Hải lúc này ngay tại trên đại điện cùng mỗi cái tộc lao trò chuyện, nghe được hạ nhân đến báo Tiêu Phàm tới, để bọn hắn nhanh chóng đem Tiêu Phàm dẫn vào. "Gia chủ." Tiêu Phàm mở miệng, bình thường tới nói hắn là Long Gia người ở rể, xưng hô Long An Hải vì cha mới đúng, bất quá trước đó hai người một mực không có tiếp xúc. Đợi đến Long An Hải đối với hắn đổi mới lúc, Tiêu Phàm đã có cuộc khởi thiên kiêu chi thế, cho nên Long An Hải đối với mấy cái này cũng không cần thiết. "Tiêu Phàm tới a, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói." Long An Hải cười nói, bất quá nụ cười lại có chút xấu hổ, chung quanh tộc lão cũng đều là giống nhau, ánh mắt quái dị nhìn xem Long An Hải, lại ngó Tiêu Phàm. Loại này đem hai cái nữ nhi đều gả cho một người nam nhân sự tình, Long An Hải có thể dễ chịu mới là lạ. "Gia chủ, cứ nói đừng ngại." Tiêu Phàm nói, hắn nhìn Long An Hải sắc mặt xấu hổ, hắn nội tâm hồng nghi. Đối phương có phải hay không lo lắng Phiếu Miểu Tiên cung tìm phiền toái sẽ dắt liền Long gia, sau đó muốn để cho mình rời đi. Long gia nếu quả thật làm như thế, cũng hợp tình hợp lý, dù sao bởi vì làm một cái người ở rể, đem toàn bộ gia tộc liên lụy, loại này sự tình rất không đáng. Thế mà Long An Hải phía dưới, liền để Tiêu Phàm trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Đến cuối cùng sau đó, để mặt mũi tràn đầy chấn kinh. "Tiêu Phàm." Gia tộc suy nghĩ một chút, cảm thấy ngươi cùng Diệu Âm cùng một chỗ, đối ngươi không quá công bằng, cho nên chúng ta quyết định đem thải vị có lẽ phối cho ngươi, đến lúc đó để bọn hắn hai tỷ mọi người cùng một chỗ phục thị ngươi. Tiêu Phàm hai mắt căng tròn, ánh mắt ngốc trệ, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Loại vẻ mặt này tại Tiêu Phàm trên thân chưa bao giờ xuất hiện qua, cho dù là lúc trước kích hoạt Chu Thiên Tinh đấu đồ, cũng chưa từng xuất hiện như thế khoa trương biểu lộ. Trung quanh mỗi cái tộc lão cũng là nguyên một đám ánh mắt quái dị nhìn về phía Tiêu Phàm, thì liền Long An Hải cũng giống như vậy. Long An Hải bội ho một tiếng, để Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, "Tiêu Phàm, cưới thải vi sự kiện này, ý của ngươi như nào?" Kỳ thật nói ra câu nói này thời điểm, Long An Hải trái tim đều đang chảy máu, bất quá mặt ngoài lại cố gắng trấn định. Nhìn đến Tiêu Phàm vừa mới bộ kia si ngốc ngây ngốc biểu lộ, hắn coi là Tiêu Phàm là tâm động. Dù sao Long Thải Vi mặc kệ là tướng mạo vẫn là dáng người đều là tối thượng đẳng, tại Tĩnh Xuyên thành cũng là mỹ nữ nổi danh. Mỗi cái tộc lao ý nghĩ cũng giống như nhau. Loại này hảo sự, bao nhiêu nam nhân thà thiết ước mơ. "Gia chủ." Việc này không thể a. Tiêu Phàm thanh âm đều có run rẩy, hắn rốt cuộc biết vì cái gì vừa mới Long Diệu Âm đối phương lại là bộ kia thần tình.
Ừm.
Long An Hải sững sờ, ngươi không nguyện ý. Gia chủ, ta đã cùng Diệu Âm thành thân, làm sao có thể cưới Thải Vi đâu? Cái này mặc kệ là đối Diệu Âm vẫn là Thải Vi tới nói đều là bất công, cho nên còn hy vọng gia chủ nghĩ lại a. Tiêu Phàm lập tức mở miệng thuyết phục, cũng không phải là bởi vì hắn đối Tam Thê Tứ Thiếp không có hứng thú, cũng không phải Tiêu Phàm tôn trọng một đời một kiếp một đôi người, mà là bởi vì Long Thải Vi nha đầu kia miệng quá dài dòng. Chỉ cần Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, Long Thải Vi ở bên người, mỗi ngày trong miệng không ngừng nhắc tới, hắn thì có thể cảm giác được dùng mình. Long An Hải lúc này tâm lý không nói ra tư vị gì, hắn muốn là coi là Tiêu Phàm biết có cái này hảo sự, khẳng định thì sẽ mừng rỡ, sau đó lập tức cảm ơn đái đức đồng ý xuống tới. Kết quả vậy mà làm ra cái đại họa lâm đầu biểu lộ. Hắn thật rất muốn hỏi hỏi, hắn nữ nhi cứ như vậy kém sao? Thôi, thôi. Long An Hải khoát khoát tay, việc này cho sau lại lần, ra ra ngươi tìm ngươi có việc, ngươi theo ta đi qua một chuyến đi. Long An Hải không muốn tại Tiêu Phàm cùng cưới hai cái nữ nhi trên thân nhiều rông dài, nói thẳng ra một cái khác sự tình. Được rồi. Tiêu Phàm gật gật đầu, trong lúc vô tình còn dùng ống tay áo lau chán một cái phía trên mồ hôi lạnh. Long gia đây không phải muốn đuổi hắn đi a? Đây là muốn cho hắn trói chặt tại Long gia a, còn chưa kịp muốn Long gia lão tổ gọi mình chuyện gì, liền theo Long An Hải rời đi. Long gia lão tổ vị trí Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên đến, đây là một chỗ yên lặng sân nhỏ, bất quá trang sức phi thường hoa lệ, tại trong biệt viện còn có một chỗ vườn hoa nhỏ, bất quá chung quanh nhưng không thấy một tên hạ nhân. Đến biệt viện cửa đại sảnh, Long An Hải cung kính gõ cửa phòng. Vào đi. Trong phòng truyền ra Long gia lão tổ thanh âm. Trong phòng mở cửa, Tiêu Phàm đi theo Long An Hải sau lưng đi vào. Lúc này Long gia lão tổ chính khoanh chân ngồi ở đại sảnh chủ vị trên bồ đoàn, ngẩng đầu nhìn về phía hai người, nhất là nhìn về phía Tiêu Phàm thời điểm trong ánh mắt tràn đầy hiền lành. Tiêu Phàm, qua trận tìm cái thời gian đem ngươi cùng Thải Vi hôn sự định ra, ngươi không cần cảm ơn ta. Chương 55, tứ đại tông môn chương 55, tứ đại tông môn Tiêu Phàm. Long An Hải. Hai người nằm mộng cũng nghĩ không ra, vừa mở cửa Long gia lão tổ vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy. Giờ khắc này Tiêu Phàm cũng coi là minh bạch, nguyên lai để cho mình cùng Long Thải Vi thành thân nhân khẳng định cũng là trước mắt Long tự tại. Lao thất phu hại ta. Long An Hải bội ho một tiếng, hắn còn chưa kịp cùng chính mình phụ thân nói Tiêu Phàm không đồng ý sự tình. "Cha, Tiêu Phàm cùng Thải Vi sự tình về sau rồi nói sau, trước nói chuyện chính sự đi." Long tự tại phủi hai người liếc một chút, cảm giác cùng chính mình tưởng tượng tình huống khác biệt đâu. Hắn theo dự liệu là, Tiêu Phàm cần phải sau khi đi vào thì đối với chính mình mang ơn, vội vàng quy tạng. Thế nào lại là bộ này vẻ mặt cầu xin? Cũng thế, nhi nữ sự tình sau này hay nói. Long gia lão tổ nhìn về phía Tiêu Phàm, tổ chức một chút lời nói sau mở miệng, "Tiêu Phàm, ngươi bây giờ đã cùng Phiếu Miểu Tiên cung kết thù kết toán, sự kiện này ngươi nghĩ kỹ đến đón lấy nên làm gì bây giờ sao? Ngươi cùng Tiêu Tiên ở giữa ân oán quá sâu, cho nên không có khả năng tiêu trừ, lần này hắn tìm đến Nhất Tiên cung đệ tử, ngươi có thể giết chết hắn, nếu như ngày sau tới là cái khác tu vi cao hơn người, cái kia hậu quả khó mà lường được." Sau khi nghe, Tiêu Phàm cúi đầu trầm tư một lát, mở miệng nói ra, "Ta muốn gia nhập một tông môn, làm chỗ dựa." Kỳ thật gia nhập một chỗ tông môn, sự kiện này Tiêu Phàm đã sớm có ý nghĩ này, chỉ có tại tông môn bên trong mới có thể đi càng cao, nhìn càng xa. Mà Tiêu Thiên phái người tới sự kiện này, không thể nghi ngờ là tăng nhanh chuyện này tiến độ. Long gia lão tổ hài lòng nhẹ gật đầu, mở miệng cười nói, "Kỳ thật ta bảo ngươi đến cũng là nghĩ cùng ngươi nói sự kiện này. Ta Long gia tại Tĩnh Xuyên thành là đệ nhất gia tộc không giả, nhưng so ta Long gia thế lực cường đại tại cái này Võ Hoàng Châu chỗ nào cũng có. Gia nhập tông môn trước mắt đích thật là đối ngươi lựa chọn tốt nhất." Tiêu Phàm gật gật đầu, một bên Long An Hải không nói gì, muốn cho Tiêu Phàm gia nhập tông môn sự tình, Long tự tại trước đó thì cùng hắn thương nghị qua. Tại lựa chọn tông môn phương diện, ngươi có ý nghĩ gì sao? Long gia lão tổ mở miệng hỏi, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cúi đầu suy tư một hồi, sau đó lắc đầu, trước mắt cũng không có mục tiêu. Ta có thể cho ngươi làm ra mấy cái đề nghị, ngươi lại nghe một chút. Long gia lão tổ chậm rãi mở miệng, Võ Hoàng Châu đệ nhất đại thế lực, tên như ý nghĩa là Phiếu Miểu Thiên Cung. Hắn môn hạ tuyển người nghiêm ngặt, hàng năm sẽ còn ra ngoài phái sứ giả tìm kiếm khắp nơi thiên tài gia nhập, mở rộng hắn thế lực, cái này vốn nên là lựa chọn tốt nhất. Bất quá Tiêu Thiên tại Tiên Cung trước mắt người bị coi trọng, cho nên không đề nghị cân nhắc. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn ý nghĩ cùng Long gia lão tổ mở rộng, Phiếu Miểu Tiên Cung là tối cường, bất quá lại không thích hợp Tiêu Phàm. Võ Hoàng Châu, so Phiếu Miểu Tiên Cung yếu một ít thế lực, theo thứ tự là Tử Vân Động Tiên, Lôi Hỏa Tông, Cực Tiên Tông, cái này tam đại tông môn, cũng chỉ có cái này tam đại tông môn có thực lực che chở ngươi, cho dù là Tiên Cung cũng không dám tùy tiện đắc tội. Tử Vân Động Tiên là mộ dung phủ chỗ tông môn, hắn bái một vị tông môn trưởng lão vi sư, trên thân vỏ rùa pháp bảo cũng là vị kia trưởng lão chỗ đưa, còn có thể để người ta thần hồn trong nháy mắt bị đóng băng công pháp. Tiêu Phàm suy đoán cũng là đến từ Tử Vân Động Tiên. Lôi Hỏa Tông tại Võ Hoàng Châu thế lực cũng không hề yếu, trong đó môn nhân luôn luôn bá đạo, Long Khiếu Thiên trước đó ra ngoài liền bị một tên Lôi Hỏa Tông trưởng lão coi trọng, cũng để Long Khiếu Thiên ngày sau tiến về. Cực Tiên Tông, tương truyền cái này cái tông môn tồn tại lịch sử dài lâu nhất, cường thịnh thời kỳ so Phiếu Miểu Tiên Cung càng thêm cường đại, nhưng không biết về sau vì sao suy sụp, nhưng cũng miễn cưỡng bảo trụ trước bốn tông môn vị trí, nội tình thâm hậu. Long gia lão tổ đến đón lấy cho Tiêu Phàm giảng thuật những cái này tông môn ưu điểm cùng khuyết điểm, đến mức bài danh ở cạnh sau một số tông môn, Long gia lão tổ đề nghị là tốt nhất đừng đi. Nội tình không đủ bên ngoài, nếu như Tiêu Thiên tại Phiếu Miểu Tiên Cung một khi đã thế, những thế lực nhỏ này chỉ sợ không cách nào che chở Tiêu Phàm.
Những cái này tông môn đại khái tình huống đều nói cho ngươi biết, ngươi có ý nghĩ gì sao? Long gia lão tổ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, Long An Hải cũng giống như vậy. Tiêu Phàm trầm tư một chút, sau đó mở miệng, ta muốn đi Cực Tiên Tông. Đầu tiên, vòng nội tình mà nói, Cực Tiên Tông chính là tồn tại lâu nhất tông môn, tuyệt sẽ không thua cái khác thế lực, cho dù là Phiếu Miểu Tiên Cung cũng giống như vậy, nội tình không nhất định so Cực Tiên Tông hùng hậu bao nhiêu, còn nữa Cực Tiên Tông hoàn toàn có thực lực có thể bảo vệ hắn chu toàn, dù là đối phương là Phiếu Miểu Tiên Cung cũng giống như vậy. Long gia lão tổ chậm rãi gật đầu nói, không tệ, là cái lựa chọn rất tốt. Cực Tiên Tông đích thật là cái lựa chọn tốt, kỳ thật Long gia ý nghĩ càng thiên hướng về Lôi Hỏa Tông, dù sao Long Khiếu Thiên qua một thời gian ngắn cũng sẽ tiến đến, hai người đi qua lẫn nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bất quá đã Tiêu Phàm như thế lựa chọn, Long gia cũng sẽ không ngăn cản. Liên quan tới ngoại giới truyền ngôn, ngươi nghe nói không? Long gia lão tổ lại một lần mở miệng hỏi thăm Tiêu Phàm, cái sau gật gật đầu. Long gia lão tổ thở dài nói, sự kiện này ta Long gia tiến hành điều tra, hoài nghi cùng Tiêu gia có quan hệ, bất quá ngoại trừ Tiêu gia, tựa hồ còn có Mạc Vân Thành Tô gia tham dự. Tiêu gia tham dự vào rất bình thường, bất quá cái này Mạc Vân Thành Tô gia đến chửi bới chính mình là vì cái gì? Tiêu Phàm mi đầu một chút thì nhíu lại. Tiêu gia truyền bá lời đồn, vì chính là chửi bới danh dự của ngươi, để ngươi trở thành Tĩnh Xuyên thành tội nhân. Mà Tô gia phải cùng ngươi tuần tự đả thương Tô Minh cùng Tô Nhất Chu có quan hệ, dù sao hai người này là hắn Tô gia cái này đệ nhất hy vọng, kết quả đều kém chút phế tại trên tay ngươi. Tiêu Phàm mở miệng hỏi, có điều, bọn hắn làm như vậy mục đích lại là cái gì, chửi bới ta có ý nghĩa gì sao? Kỳ thật đây cũng là Tiêu Phàm chỗ khó hiểu nhất, chửi bới hắn có ý nghĩa gì? Long gia lão tổ thở dài nói, ngươi dù sao đã gia nhập Long gia, truyền bá lời đồn đối cá nhân ngươi mà nói hoàn toàn chính xác không có ảnh hưởng gì, bất quá đối với Long gia tại Tĩnh Xuyên thành địa vị, danh dự đều tạo thành ảnh hưởng cực lớn, còn có Long gia tại Tĩnh Xuyên đại đa số sản nghiệp, trước mắt sinh ý so trước đó giảm xuống rất nhiều. Tiêu Phàm giật mình, nguyên lai truyền bá lời đồn, mục đích là nhắm vào mình đồng thời đến đả kích Long gia. Dù sao mình trước mắt đã là Long gia người, mà tại đối phó Tiên cung đệ tử thời điểm, Long gia thái độ cũng hết sức rõ ràng, mà lại làm như vậy còn có thể châm ngòi hắn cùng Long gia quan hệ trong đó. Trong chốc ngắn này, Tiêu Phàm thì đem chuyện này đều cho nghĩ thông suốt. Hắn tuy nhiên ở rể Long gia, bất quá ngay từ đầu cũng không phải là tự nguyện, cho nên cũng chưa từng đem chính mình thực tình làm qua Long gia người đến đối đãi. Nhưng đi qua gần nhất phát sinh những việc này, còn có Long Diệu Âm đối với mình tốt, để Tiêu Phàm đối với chính mình cái này người ở rể thân phận đã có đổi mới. Tối thiểu Long gia đối với hắn so Tiêu gia đối với hắn cường hơn trăm lần. Nhìn đến Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm xuống, Long gia lão tổ mở miệng cười nói, không có việc gì, những thứ này ngươi cũng không cần lo lắng, đều là một ít sự tình mà thôi, bởi vì ngươi lấy được linh thạch quá mạnh, coi như sản nghiệp sinh ý không tốt, cũng không ngại. Còn một tháng nữa hẳn là Cực Tiên Tông 3 năm một lần chiêu thu đệ tử thời điểm, ngươi trở về chuẩn bị một chút, tìm cái thời gian lên đường tiến về đi. Chương 56, Cực Tiên Tông chương 56, Cực Tiên Tông từ Long gia lão tổ chỗ đó rời đi, Tiêu Phàm cùng Long An Hải Hàn Nguyên vài câu cũng cáo từ tách ra, về tới biệt viện. Lúc này Long Diệu Âm chính trong đại sảnh, nhìn Tiêu Phàm trở về, nàng hơi đỏ mặt, đối diện nàng còn ngồi lấy Long Thải Vi. Tiêu Phàm tiến nhập đại sảnh, vốn định há miệng nói cái gì, nhưng hắn nhìn đến Long Thải Vi tại, xinh xinh đem dự định nói ra khỏi miệng lời nói cho nén trở về. "Thị phu, ngươi trở về á?" Long Thải Vi nhìn đến Tiêu Phàm trở về, trực tiếp thì theo chỗ ngồi phía trên nhảy dựng lên, bắn nhảy nhót đáp chạy đến Tiêu Phàm bên người. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, gật gật đầu, không nói gì, mà chính là đem một đôi mắt nhìn về phía Long Diệu Âm. "Tỷ phu, cha ta tìm ngươi có hay không cùng ngươi nói cái gì sự tình a?" Long Thải Vi mắt to nháy nháy mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, tâm lý đắc ý. "Ngạch, cùng cha ngươi nói một chút liên quan tới bên ngoài lời đồn sự tình. Trừ đó ra, còn có đây này, liên quan tới gia nhập tông môn sự tình. Không phải những thứ này, là liên quan tới ta, liên quan tới ta." Long Thải Vi có chút giận dữ. Tiêu Phàm lập tức nói sang chuyện khác, đối Long Diệu Âm mở miệng nói, "Diệu Âm, qua mấy ngày ta sẽ rời đi Long gia, tiến về Cực Tiên Tông, ngươi giúp ta chuẩn bị một số quần áo, mấy ngày nay ta trước bế quan." Dứt lời, Tiêu Phàm liền trực tiếp lách mình rời đi, biến mất ngay tại chỗ. Long Diệu Âm vừa muốn mở miệng hỏi thăm Tiêu Phàm đi Cực Tiên Tông làm gì, nhưng cái sau người đã biến mất không thấy gì nữa. Long Thải Vi tức giận đến tại chỗ thẳng dậm chân, thế mà rời đi biệt viện. Hắn muốn đi tìm hắn cha hỏi một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiêu Phàm trở lại mật thất bên trong, trà sát cái trán một vệt mồ hôi lạnh, hắn tình nguyện cùng người sinh sinh tử tử đánh một trận, cũng không nguyện ý đối mặt Long Thải Vi. Tiếp tục tu luyện đi, tối thiểu cũng phải đạt tới hóa khí cảnh đệ ngũ trọng đại viên mãn. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lần trước hắn khôi phục tốt thương thế dùng 3 ngày thời gian liền đạt tới đệ ngũ trọng trung kỳ, nhưng tự thân trước mắt còn không cần lắng động có thể tiếp tục tu luyện đột phá. Hắn lập tức liền muốn đi trước Cực Tiên Tông, đến chỗ đó càng cần hơn thực lực. Tuy nhiên Tiêu Phàm không rõ ràng tông môn bên trong là cái dạng gì, nhưng cạnh tranh khẳng định phi thường kịch liệt. Mấy ngày kế tiếp Long Thải Vi mỗi ngày đều sẽ đến Tiêu Phàm biệt viện, nhưng cái sau bế quan, mỗi lần nàng đều ăn bế một canh. Toàn bộ Long phủ gần nhất đều không được an bình, Long Thải Vi mỗi ngày đều đi tìm Long An Hải náo, nghe nói còn tìm một lần Long tự tại. Nhưng nguyên nhân cụ thể, Long phủ bên trong chỉ có mỗi cái tộc lão biết, bọn hạ nhân hoàn toàn không biết. Mà chúng tộc lão đối với chuyện này cũng đều mười phần cảm khái, mỗi người đều không nói ra trong lòng là tư vị gì. Ngoảnh một cái lại qua năm ngày, Tĩnh Xuyên thành bên ngoài, các loại liên quan tới Tiêu Phàm lời đồn bay lời trời, vừa mới bắt đầu còn sẽ không mang lên Long gia, dù sao cũng là đệ nhất gia tộc, để người người bình thường e ngại, không dám đắc tội. Nhưng đến mấy ngày gần đây nhất, lời đồn đã liên lụy đến Long gia, để Long gia Tĩnh Xuyên thành thứ một danh tiếng của gia tộc rất xuống ngàn trượng. Cái này Tiêu Phàm thật đúng là thai tinh a, ta nghe nói tiên cung bên kia phái ra rất nhiều nhân mã muốn tới bắt hắn, đến lúc đó không chừng còn sẽ liên lụy chúng ta. Cái này đều quái cái kia Long gia, lúc trước nếu như đem Tiêu Phàm giao ra không liền không sao. Ai nói không phải? Nói nhỏ chút, chớ bị Long gia người nghe thấy được. Sợ cái gì, có thể phát sinh những sự tình này còn không đều là Tiêu Phàm làm hại, còn không cho người nói. Xem ra, lúc trước Tiêu gia đem Tiêu Phàm đuổi đi ra là có lý do. Long gia danh dự tạo thành trước nay chưa có đả kích. Mà Tiêu Phàm cũng tại một ngày này, bế quan kết thúc, tu vị thành công đến hóa khí cảnh đệ ngũ trọng đại viên mãn. Hắn cùng Long Diệu Âm nói đơn giản vài câu, liền định tiến về chân bảo các một chuyến, Tiểu Lao đối với hắn trợ giúp rất nhiều, lần này sắp đi Cực Tiên Tông, lý nên tiếp kiến một chút. Vốn là Tiêu Phàm muốn một mình tiến đến, nhưng Long Diệu Âm để Long phủ chuẩn bị cho hắn xe ngựa. Tiêu Phàm không làm rõ ràng được nguyên nhân, bất quá không có phản đối, ngồi ở trên xe ngựa, dọc theo con đường này, phố lớn ngõ nhỏ bốn phía đều có người tại mở miệng thảo luận chính mình. Tiêu Phàm hóa khí cảnh đệ ngũ trọng tu vi, cho dù là ngăn cách rất xa đều có thể nghe rõ ràng những thứ này đụng mà mình. Đã rõ ràng đem chính mình dựng nên thành tính xuyên thành tội nhân. Vốn là không có chính thai nghe đến mấy cái này, Tiêu Phàm cảm giác không thấy cái gì. Dù sao hắn đối danh tiếng cũng không phải là rất để ý, trước kia tại Tiêu gia thời điểm, chính mình danh tiếng liền đầy đủ kém, người người đều gọi chính mình vì phế bẩn. Nhưng những cái kia cùng bây giờ chửi rủa âm thanh so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Xe ngựa đứng tại chân bảo các dưới lầu, Tiêu Phàm bước nhanh thì tiến đến bên trong, không có tại lầu 1 lưu lại một lát, trực tiếp lên lầu 2 tìm được tên kia dẫn đường thiếu nữ, để hắn thông báo Tiểu lão một tiếng. Thiếu nữ giật mình, liên tục gật đầu sau liền rời đi, không bao lâu liền mang theo Tiêu Phàm lên tối đỉnh tầng lầu các phía trên. Vẫn là ban đầu một mạc gian phòng, Tiểu lão ngay tại pha trà, nhìn đến Tiêu Phàm tiến đến, mặt mũi tràn đầy đều là vui vẻ nụ cười. Làm sao đến ta nơi này, gần nhất liên quan tới ngươi thảo luận, bên ngoài cũng không ít ta. Tiểu lão cười tủm tỉm nói, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, khoát khoát tay ra hiệu hắn ngồi xuống. Tiêu Phàm ngồi xuống Tiểu lão trên ghế đối diện, thở dài, "Tiểu lão, ngài thì đừng chê cười ta." "Ha ha." "Tiểu Giang Hỏa, nói một chút đi, đến chỗ của ta là chuyện gì?" Tiểu lão cho mình rót đầy một chén nước trà, lại cho Tiêu Phàm xuất ra một chén trà cũng đổ đầy. "Tiểu lão, ta dự định gia nhập Cực Tiên Tông, dự định gần nhất liền rời đi Tĩnh Xuyên Hành." Tiêu Phàm trực tiếp mở miệng nói. Tiểu lão không có cảm giác ngoài ý muốn, nhẹ gật đầu, "Cực Tiên Tông à, cũng không tệ lắm, thẳng thích hợp ngươi, tông môn nội tình thâm hậu." Dù là phiếu Miểu Tiên cung nội tình cùng hắn so sánh cũng hơi có không đủ, chỉ là một số cao thâm công pháp thiếu sót nghiêm trọng, thượng cổ truyền thừa còn thừa không nhiều a. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Lao thở dài, tựa hồ còn có chút cảm thán. Bất quá Tiêu Phàm lại có thể nghe ra, Tiểu Lao đối với Cực Tiên Tông hiểu rõ rất sâu, tối thiểu so Long tự tại phải sâu đậm hơn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, đối phương dù sao cũng là chân bảo các bác các chủ, biết đến nhiều cũng là bình thường, hắn bận bịu truy vấn, "Tiểu Lao, đối với Cực Tiên Tông ngài hiểu rõ nhiều không?" Tiểu Lao cười cười, nói, "Cực Tiên Tông cái này tông môn truyền thừa lịch sử đã lâu, lâu đến tại Võ Hoàng Vương triều không có thành lập trước đó hắn thì tồn tại. Cực Tiên Tông không biết là nguyên nhân nào, từng đụng phải hủy diệt tính đả kích, tông môn suýt nữa bị xóa tên, phiếu Miểu Tiên cung chờ cái khác thế lực, cũng là tại đoạn thời gian kia tìm tới cơ hội mới quật khởi. Đến mức là nguyên nhân gì kém chút dẫn đến Cực Tiên Tông diệt vong, điểm ấy ta cũng không rõ ràng." Tiêu Phàm gật gật đầu, đối với Cực Tiên Tông lại có một cái hiểu biết mới, công pháp tàn quyết, bất quá nội tình thâm hậu, điểm ấy phi thường thích hợp hắn. Hắn không thiếu công pháp, tài nguyên, những thứ này tinh đấu đồ bên trong đều có, bất quá nội tình loại vật này thì mười phần trọng yếu. Tiêu Thiên gia nhập Tẩy Tủy Trì cũng là phiếu Miểu Tiên cung nội tình một trong có thể để hắn tu vi tăng gọn, tẩy tinh phạt thủy, để cao thiên phú. "Cảm ơn tiểu lão cáo chi." Tiêu Phàm mở miệng nói, "Ta có chuyện muốn phiền phức ngài." "Hả? Cứ nói đừng ngại." Tiểu lão hít mắt, uống ngụm nước trà mở miệng cười. "Ta sau khi rời đi, nếu như phiếu Miểu Tiên cung người tới tìm Long gia phiền toái, ta hy vọng tiểu lão có thể giúp Long gia một thành." Nói xong, Tiêu Phàm đứng dậy đối tiểu lão bái, Long gia bởi vì hắn liên lụy vào, nếu như hắn cứ đi như thế, tiên cung nếu như giận lây sang Long gia hậu quả khó mà lường được. "Sự kiện này ta có thể đáp ứng ngươi." Tiên cung người tới tìm phiền phức lời nói, ta sẽ ra mặt điều giải. Tiểu lão cười cười, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta một việc, như thế nào? Chương 57, tiến về Cực Tiên Tông chương 57, tiến về Cực Tiên Tông tiểu lão. Ngài. Tiêu Phàm bị tiểu lão mà nói làm sững sờ chỉ chốc lát. Hắn nghĩ không ra tiểu lão vậy mà sẽ nói như vậy, chính mình lại có thể giúp tiểu lão chuyện gì? Nhìn ra Tiêu Phàm không hiểu, tiểu lão cười nhạt một tiếng, trước mắt cũng không có việc gì, chỉ là nghĩ để ngươi nhớ đến nhân tình này mà thôi, nếu như ngươi về sau trưởng thành, nhớ đến thiếu nợ ta nhân tình này liền tốt. Vãn bối, nhớ kỹ nhân tình này. Tiểu lão nói như vậy, Tiêu Phàm liền hiểu, sau đó gật đầu đáp ứng. Long gia có tiểu lão đáp ứng giúp đỡ, Tiêu Phàm cũng coi là không có nỗi lo về sau, hắn lại cùng tiểu lão thỉnh giáo một chút liên quan tới Cực Tiên Tông sự tình. Đối phương đều biết gì nói đấy, để Tiêu Phàm thu hoạch rất nhiều. Nửa canh giờ về sau, cùng tiểu lão cáo từ, ra chân bảo các Tiêu Phàm liền đội vàng lên xe ngựa, lại là tại bốn phía tràn đầy chửi rủa âm thanh hoàn cảnh phía dưới về tới Long phủ. Đái Hàn Phi tại phiếu Miểu Tiên cung địa vị cũng không cao, bằng không thì cũng sẽ không muốn ôm Tiêu Thiên bắt đuổi. Có sinh tử hình dáng tại, lại có kiểu lao ra mặt, chắc hẳn phiếu Miểu Tiên cung cũng sẽ không tới tìm Long gia phiền phức. Phiền toái duy nhất sự tình cũng là Tiêu Thiên, đối với mình cái này đệ đệ tính cách, Tiêu Phàm hiểu rõ đi nữa bất quá. Nếu như không từ trên người chính mình đạt được bí mật, khẳng định là sẽ không cam lòng. Trở lại Long gia, cùng Long Diệu Âm ăn xong cơm tối, lần này Tiêu Phàm không có đi mất tất, mà chính là để Long Diệu Âm chuẩn bị một gian phòng nghỉ ngơi. Hắn cùng Long Diệu Âm thành thân lâu như vậy, hai người từ đầu đến cuối không có ở cùng một chỗ. Nằm ở trên giường,
Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, từ khi đi vào lòng ra, giống như trừ bỏ bị đánh thành trọng thương bên ngoài, ta giống như thì không ở giường phía trên an an ổn ổn nghỉ ngơi qua. Nghĩ tới những thứ này, Tiêu Phàm lại có chút tự dễ ước. Thân là Tiêu gia người, kết quả không nhận Tiêu gia chào đón, trở thành người ở rể, kết quả thành bánh trái thơm ngon. Còn muốn đem hai cái nữ nhi đều gả cho ta. Đến Cực Tiên Tông về sau, ngoại trừ mạnh lên còn phải nghĩ biện pháp siêu tập luyện chế bổ tiên đan còn lại mấy cái loại dược liệu, còn có nghĩ biện pháp học tập luyện đan thuật. Tiêu Phàm nằm ở trên giường, bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo. Tinh đấu đồ bên trong là có rất nhiều liên quan tới luyện đan sách, các loại linh thảo, linh dược cũng là đủ nhiều, nhưng cũng không có đan lô. Mà lại luyện đan là một môn thâm ảo học vấn, không có một cái nào dẫn đường sư phụ, dựa vào bản thân suy nghĩ vô cùng khó khăn. Thời gian nhoáng một cái, lại qua 3 ngày. Mấy ngày nay Tiêu Phàm cũng không có bế quan, phần lớn thời gian hắn đều là hầu ở Long Diệu Âm bên người, đối với mình cái này trên danh nghĩa thế tử, hắn là phát ra từ nội tâm cảm kích. Theo mình bị đánh gần chết đưa vào Long gia, đối phương thì dốc lòng chăm sóc, một chút cũng không có ghét bỏ chính mình. Lại thêm trong khoảng thời gian này cùng một chỗ chung đụng đủ loại. Tuy nhiên hai người không có phu thê chi thực, nhưng Tiêu Phàm trong nội tâm đã đem Long Diệu Âm làm thành chính mình chân chính thế tử. Mấy ngày nay Tiêu Phàm cũng ra hiệu qua, muốn cùng Long Diệu Âm đập phòng. Bất quá lại bị cái sau cự tuyệt, bởi vì nàng sợ hãi Tiêu Phàm nhìn đến bộ mặt của nàng, về sau tâm lý sẽ ghét bỏ nàng. Tuy nhiên những thứ này nội tâm ý nghĩ Long Diệu Âm không có mở miệng, bất quá Tiêu Phàm cũng có thể đoán. Long Thải Vi mỗi ngày đều sẽ tới, muốn ở Tiêu Phàm bên người, nhưng Tiêu Phàm nhìn nàng, trực tiếp thì muốn bao nhanh thì có bao nhanh chạy trốn. Mỗi lần chỉ cấp Long Thải Vi lưu lại một tiêu sái bóng lưng. Ngày thứ tư sáng sớm, sắc trời vừa tảng sáng, Tiêu Phàm đã rời giường rửa mặt hoàn tất, hắn cùng Long Diệu Âm cùng nhau tiến đến bái kiến Long Tự Tại. Hôm nay cũng là hắn muốn rời khỏi, tiến về Cực Tiên Tông thời gian. Tiến lên lộ tuyến mấy ngày nay hắn đều đã nhớ kỹ, đồng thời Long gia còn chuẩn bị cho hắn địa đồ, cùng 500 khối linh thạch cùng một số trên đường vật phẩm cần thiết. Lần này Tiêu Phàm rời đi, chỉ có Long gia người bên trong biết, cũng không có chuyển đi. Dù sao Tiêu Phàm vừa mới giết phiếu Miểu Tiên cung người, trước mắt vẫn là điệu thấp hành sự tương đối tốt. Long phủ đại môn phía trước, tụ tập một đám Long gia người, Long An Hải còn có một đám Long gia tộc lão đô tại, còn có Long Thải Vi. Đến mức Long Thiếu Thiên, đã xách trước một ngày lên đường, đi đến Lôi Hỏa Tông. Bình an trở về, Long Diệu Âm trong mắt mang theo không muốn, khăn lụa che mặt, bất quá Tiêu Phàm vẫn có thể theo khóe mắt nàng nước mắt nhìn ra đối phương không muốn. Tiêu Phàm mười phân chân thành nói, yên tâm, ta nhất định sẽ trở về, hơn nữa còn sẽ nghĩ biện pháp đem mặt của ngươi trị hảo. Nói xong, Tiêu Phàm nhẹ nhàng tại Long Diệu Âm trên trán hôn một cái. Long An Hải cùng Long gia tộc lão nguyên một đám đem ánh mắt nhìn hướng nơi khác, làm bộ không nhìn thấy. Long Thải Vi thì là bĩu môi, ta đến cùng chỗ nào không tốt? Không có người để ý tới cái này tiểu nha đầu, Long gia mỗi cái tộc lão ào ào mở miệng, một phen căn dặn về sau, thì đưa mắt nhìn Tiêu Phàm rời đi, nhìn lấy Tiêu Phàm bóng lưng càng chạy càng xa. Long gia tất cả mọi người hơi xúc động cùng phiền muộn. Các ngươi nói, là lúc nào chúng ta bắt đầu tiếp nhận cái này Tiêu Phàm? Nhị tộc lão tự nói một tiếng, nghe được hắn, cái khác người cũng đều thoáng chút năm chiêu. Một cái không nhận chào đón người ở rể, người trong mắt người phế vật là lúc nào chính thức dung nhập bọn hắn Long gia. Các ngươi ta là không biết, phản khi thấy hắn vì Long gia liều mạng cùng Mộ Dung phủ tử chiến thời điểm, một khắc này ta thì coi hắn là Long gia người. Tam tộc lão cười nói, nhớ tới trận kia chiến đấu, hoàn toàn chính xác để bọn hắn suốt đời khó quên. Long Diệu Âm không có mở miệng, nàng nhìn lấy Tiêu Phàm bóng lưng biến mất, lại một mình đứng tại chỗ rất lâu, dù là đã sớm không nhìn thấy đối phương ảnh tử, nàng vẫn là như cũ tại nhìn về phía đối phương rời đi phương hướng. Tiêu Phàm ra tính xuyên thành cổng thành, một đường hướng về phía đông tiến lên. Hắn cũng không có cưỡi ngựa, hắn đã là hóa khí cảnh đệ ngũ trọng đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến hóa khí cảnh đệ lục trọng, bằng tự thân cước lực so thất ngựa nhanh hơn nhiều. Dựa theo địa đồ ghi chép, đi hướng đông ước chừng 8000 dặm thì có thể đến tới Cực Tiên Tông thế lực phạm vi. Dựa theo trước mắt Tiêu Phàm cước lực, thập thiên trong vòng thì có thể đến tới. Mặt trời chiều ngã về tây, tại một đầu thanh tịnh thấy đáy bên dòng suối nhỏ, Tiêu Phàm túi người rửa mặt. Đến nhanh lên một chút, không phải vậy buổi tối hôm nay liền phải ngủ ngoài trời dã ngoại. Tiêu Phàm thì thào nói nhỏ, sau đó lại hướng về đông phương chạy vội, hắn đã rời đi tính xuyên thành một ngày thời gian, buổi trưa đi ngang qua một tòa cao thành, bất quá cũng không có tiến nhập, mà chính là trực tiếp rời đi nắm chặt thời gian đi đường. Cực Tiên Tông mỗi năm một lần chiêu thu đệ tử còn có 20 ngày liền muốn bắt đầu. Tuy nhiên thời gian dư dả, bất quá Tiêu Phàm vẫn là có ý định nắm chặt thời gian đến, để phòng trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sắc trời dần dần tối tăm, bất quá may ra Tiêu Phàm đã đạt tới gần nhất một tòa thành trì. Tòa này cao thành gọi Nam Giang Thành, ở cửa thành giao nộp một khối linh thạch xem như lệ phí vào thành về sau, Tiêu Phàm thì tiến vào bên trong thành. Cái này Nam Giang Thành là cùng Tĩnh Xuyên Thành không sai biệt lắm quy mô thành trì. Vào thành sau Tiêu Phàm lân cận tìm một khách sạn nghỉ ngơi, đồng thời chọn chút thức ăn để tiểu nhị đưa đến gian phòng. Điếm tiểu nhị mười phân nhiệt tình đem Tiêu Phàm cung nên lên trên lầu. Tại Tiêu Phàm rời đi khách sạn lầu một về sau, ngoài khách sạn xuất hiện hai đạo bóng người xa lạ, cũng không thuộc về Nam Giang Thành người. Có thể xác định người này thân phận sao? Khẳng định là hắn không sai được. Chương 58, chặn giết, Tô gia treo giải thưởng chương 58, chặn giết, Tô gia treo giải thưởng hôm sau. Tiêu Phàm sáng sớm thì theo khách sạn rời đi, tiếp tục hướng đông tiến lên. Một đường lên, nhiệt độ không khí nóng bức, Tiêu Phàm thỉnh thoảng liền sẽ lau một chút mồ hôi trán. Theo Nam Giang Thành rời đi đã 2 canh giờ, trung quanh là một mảnh nồng đậm trong rừng đường nhỏ, bốn phía không người, còn có điều thú kêu to thanh âm tại bốn phía phiêu đãng. Đột nhiên, Tiêu Phàm dừng bước lại, chợt xoay người hướng về sau, ánh mắt híp lại. "Ra đi, ta theo Nam Giang Thành rời đi, các ngươi vẫn đi theo đằng sau ta." Chẳng lẽ không mệt không? Siêu siêu hai đạo bóng người xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mặt, một béo một gầy hai tên hắc y nhân, Tiêu Phàm chưa bao giờ từng thấy đối phương. Hai người này đem Tiêu Phàm từ đầu nhìn đến chân, trong ánh mắt của bọn hắn đều tràn đầy hiếu kỳ, trong đó dáng người hơi mập hắc y nhân mở miệng hỏi, ngươi là làm sao phát hiện chúng ta? Tiêu Phàm không có trả lời, mà chính là lạnh giọng hỏi, người nào phái các ngươi tới, là muốn giết ta, vẫn là mục đích gì khác?
U, tuổi con nhỏ, nói chuyện ngược lại là thẳng lão luyện.
Một người khác cũng mở miệng.
Được rồi, vẫn là đừng nói nhảm, đã bị phát hiện, trực tiếp động thủ là được.
Một béo một gầy hai người nhìn chăm chú liếc một chút, một mặt tham lam gật đầu, dự định trực tiếp xuất thủ xử lý Tiêu Phàm. Hai người quanh thân khí thế bạo phát, bất ngờ đều là hóa khí cảnh đệ ngũ trọng tu vi. Chỉ bằng các ngươi? Tiêu Phàm ánh mắt lóe qua hàn mang, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, khí thế đột nhiên tăng trưởng.
Huyền giai pháp khí.
Một béo một gầy hắc y nhân giật mình, không nghĩ tới đối diện tiểu tử tuổi còn trẻ vốn liếng cũng không ít, ánh mắt biến đến càng thêm tham lam nhìn lấy Tiêu Phàm. Xem ra chúng ta hôm nay là muốn phát tài, không chỉ giết hắn có thể cầm tới một bút treo giải thưởng, còn có thể theo trong tay đối phương cầm tới một thanh huyền giai pháp khí. Bàn tử hắc y nhân một mặt cười xấu xa, muốn không hai ta người nào trước hết giết hắn, thanh trường kiếm này chính là của người đó như thế nào? Bên cạnh người gầy hắc y nhân gật gật đầu cười nói, như thế rất tốt.
Là ai cho các ngươi dũng khí nói như vậy?
Tiêu Phàm im lặng, vừa mới đối diện hai người này tựa như là ngu ngốc.
Tiểu tử, nhận lấy cái chết.
Hai tên hắc y nhân giống như bị Tiêu Phàm mà nói kích thích, mỗi người trong tay đều ra hiện một thanh trường đao thì xông tới. Bọn hắn trong tay trường đao đều là hoàng giai pháp khí, cùng huyền giai kém một cái đại cảnh giới.
Tiêu Phàm cười lạnh, hai tên hóa khí cảnh đệ ngũ trọng thì dám đến chặn hắn.
Một béo một gầy hai tên hắc y nhân quen biết rất lâu, vẫn luôn là làm giết người cướp hàng, tìm hiểu tình báo một loạt sự tình, lẫn nhau phối hợp lại cũng phi thường có ăn ý. Bọn hắn hai người liên thủ đối địch, cùng cảnh giới còn chưa từng bại, cho dù là gặp phải cao bọn hắn một tiểu cảnh giới địch nhân, bọn hắn cũng có lòng tin có thể lượt vòng. Thế mà bọn hắn mới vừa cùng Tiêu Phàm giao thủ không đến một lát thì quay cuồng.
Làm sao lại, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy?
Bàn tử hắc y nhân giật mình, hắn vừa mới trong tay trường đao cùng Tiêu Phàm trong tay trường kiếm va chạm, cảm giác mình xương tay đều muốn bị chấn vỡ, sau đó bị Tiêu Phàm một chân đá vào bụng miệng phun máu tươi. Một bên khác người gầy cũng là kinh hãi, hắn vừa mới thừa dịp Tiêu Phàm cùng bản tử giao thủ thời điểm thừa cơ đánh lén Tiêu Phàm, kết quả lại bị đối phương linh hoạt né tránh, còn kém chút một kiếm cho hắn đánh chết.
Mãi mãi, đụng phải kẻ tàn nhẫn.
Bản tử nôn một ngụm máu, lúc này cảm giác ngũ tạng lan lộn, bị Tiêu Phàm đá trúng địa phương truyền đến kịch liệt đau đớn.
Tiểu tử này không phải hóa khí cảnh đệ ngũ trọng sao?
Làm sao sẽ mạnh như vậy? Người gầy cũng là giật mình. Đối diện người trẻ tuổi trong mắt bọn hắn quả thực mạnh đáng sợ, thế này sao lại là hóa khí cảnh đệ ngũ trọng? Nếu như nói là hóa khí cảnh đệ thất trọng bọn hắn đều tin.
Tiêu Phàm không có gấp xuất thủ, lại một lần mở miệng hỏi, "Ta hỏi lần nữa, là ai phái các ngươi tới?"
"Đáng chết, liều mạng với hắn." Bàn tử giận quát một tiếng, trong tay trường đao gào thét lại xuống tới, người gầy cũng theo sát phía sau.
"Muốn chết?"
Tiêu Phàm cười lạnh, trong tay trường kiếm đối với hai người chém tới, giữa không trung hình thành hai nói vô hình kiếm khí bắn phát ra. Bàn tử tu sĩ cầm đao ngang lúc, thân hình lui về phía sau một bước, mới đưa kiếm khí triệt tiêu. Người gầy thì thân hình nhảy lên, nhảy đến giữa không trung tránh thoát kiếm khí công kích. Hai người triệt tiêu kiếm khí, không đợi nhẹ nhõm, liền phát hiện Tiêu Phàm thân ảnh không thấy.
"Không tốt!"
Người gầy hét lớn một tiếng, cảm nhận được sau lưng truyền đến nồng đậm sát khí, mãnh liệt xoay người nhìn qua, liền thấy Tiêu Phàm đã đứng ở phía sau hắn, trong tay trường kiếm vừa khua múa, một đạo ngân mang lướt qua, máu tươi văng khắp nơi. Người gầy cảm giác thân thể trong nháy mắt không có điểm chống đỡ, một chút thì ngã xuống. Hắn túi đầu nhìn qua, thì thấy mình hai cái đùi đã cùng thân thể tách rời.
A!
Người gầy kêu thảm, đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân.
Lão nhị!
Bàn tử thấy thế giống to, hắn muốn xông qua giúp đỡ, thế mà còn đi chưa được mấy bước, Tiêu Phàm thân ảnh đã xuất hiện ở trước người hắn.
Cái gì?
Bàn tử kinh hãi. Đối phương đây là cái gì tốc độ?
Vậy mà lại nhanh như vậy.
Có điều hắn cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, lúc này hàm răng khẽ cắn, trong tay trường đao nắm chặt, trực tiếp đối với trước mặt Tiêu Phàm thì bổ tới. Tiêu Phàm trong tay trường kiếm lóe lên, một đạo ngân mang trước mắt, bàn tử tay cầm đao cánh tay bay đến không trung, cái kia cây trường đao còn bị tay nắm thật chặt. Thế mà không đợi bàn tử thét lên, lại là một đạo hàn mang, bàn tử một cánh tay khác cũng bị chém rớt. Giao thủ không đến một lát, hai tên hắc y nhân toàn bộ mất đi chiến đấu lực, tại nguyên chỗ kêu rên. Tiêu Phàm không có gấp hạ sát thủ, mà chính là đem hai người ném tới cùng một chỗ. Mắt lạnh nhìn hai người, bàn tử thiếu đi hai cánh tay, người gầy không có một đôi chân, lúc này máu tươi còn đang chảy, tốt tại bọn hắn là hóa khí cảnh tu sĩ, nếu như đổi thành người bình thường, cho dù là đoán thể cảnh, chỉ sợ đều chi chống đỡ không được bao lâu. Lúc này một béo một gầy hắc y nhân bị ném tới cùng một chỗ về sau, bọn hắn thì đình chỉ kêu to, một mắt hoảng sợ nhìn lấy Tiêu Phàm, sắc mặt tái nhợt.
Tiếp đó, chúng ta có thể thật dễ nói chuyện sao?
Tiêu Phàm lạnh lùng mở miệng, nếu như chậm được câu, các ngươi liền không có còn sống ý nghĩa. Hai tên hắc y nhân lúc này đã sợ hãi, trước mắt cái này Tiêu Phàm là ma quỷ.
Vấn đề thứ nhất là ai bảo các ngươi tới giết ta?
Đại nhân, là Tô gia để chúng ta tới.
Bàn tử liền vội mở miệng trả lời.
Mạc Vân Thành Tô gia.
Người gầy vội vàng đột đáp, không sai, cũng là Tô gia.
Tiêu Phàm gật đầu nói, đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho ta rõ. Hai người lúc này một điểm không dám giấu giếm, đều không dám cùng Tiêu Phàm có kẻ mặc cả, liền đem sự tình toàn bộ bàn giao. Tiêu Phàm vừa rời đi Tĩnh Xuyên Thành, Tô gia thì nhận được tin tức, sau đó phái ra không ít nhân thủ đi ra, mục đích chỉ có một cái, cũng là giết Tiêu Phàm. Mà Tô gia tựa hồ là biết Tiêu Phàm hành động lộ tuyến, cho nên tại các tòa thành thị bên trong đều phái người liên hệ những nơi một số hắc đạo thế lực, để bọn hắn giúp đỡ điều tra Tiêu Phàm tung tích. Tô gia nói rõ, giết Tiêu Phàm có thể cho 1000 khối linh thạch, nếu như cung cấp Tiêu Phàm hành tung cho 500 khối linh thạch. Loại này treo giải thưởng dùng tại một cái hóa khí cảnh tu sĩ trên thân tới nói đã coi như là giá trên trời. Mà Tô gia cũng lộ ra, Tiêu Phàm tu vi chính là hóa khí cảnh đệ ngũ trọng, nhưng cố ý cường điệu tu vi tại hóa khí cảnh đệ lục trọng phía dưới người không nên động thủ, gặp phải Tiêu Phàm về sau muốn liên lạc với bọn hắn Tô gia. Tô gia cho tất cả mọi người đưa truyền âm ngọc giản có thể tùy thời liên hệ đến Tô gia.